Chương 2053, vẫn lạc. Không tân sinh. Chương 2053, vẫn lạc. Không tân sinh. Gắt gao nhìn xem dị thú mở ra miệng lớn, Trần Vũ tâm tình kích động vô cùng. Không có sai. Dị thú trong miệng thật là đáy hồ phong ấn khí tức. Mình muốn ly khai lời nói nhất định phải thông qua dị thú miệng lớn ra ngoài. Ầm ầm. Ngay vào lúc này chấn động to lớn đánh gãy Trần Vũ suy nghĩ. Song phương kịch chiến đã đến gay cấn tình trạng. Bên trên bầu trời lấy Nhiếp Đồ Sinh cùng 8 người cầm đầu ngưng kết mà thành đạo tắc đại mộ đem toàn bộ dị thú hoàn toàn bao khỏa ở trong đó muốn sinh sinh đẻ chết dị thú. Mà dị thú miệng lớn bên trong thì đã hội tụ to lớn màu xanh thẳm quang đoàn đem hắn miệng hung hăng chống ra. Tựa hồ đến một cái cực hạn dị thú cổ rỗi ra trong miệng thổ tức đột nhiên bắn ra. To lớn cổ sáng chừng mười mấy mét phẩm chất vọt thẳng hướng đại mộ. Một kích cuối cùng. Mọi người đem hết toàn lực ra. Nhiếp Đồ Sinh hai mắt xích hồng điên cuồng giống to đem sau cùng mấy cái đan dược đặt ở trong miệng cắn nát. Những người khác giống như hắn đan dược không muốn sống bắt đầu phục dụng. Đạo tác đại mộ uy lực càng phát ra cường đại. Chỉ ở trong nháy mắt liền cùng dị thú thổ tức đụng vào nhau. Bèn, một đạo đủ để cho người ù tai to lớn bạo hưởng ầm vang bắn ra. Lấy chạm vào nhau điểm làm trung tâm vô tận cuồng phong điên cuồng hướng về bốn phía lan ra mà đi. Toàn bộ cực hàn hồ dung nham đều nhấc lên kinh đảo hải lãng cao tới 100m sóng lớn mang theo cực hàn cùng cực nhiệt hai loại lực lượng ở giữa không trung gào thét. Nguyên bản kiên cố vô cùng đạo tắc đại mộ lúc này đột nhiên phát ra như là tiếng thủy tinh bể sau đó bất quá trong nháy mắt liền ầm vang sụp đổ. Phơ qua, Nhiếp Đồ Sinh bọn người lúc này tất cả đều bay ngược mà đi ở giữa không trung phun máu tươi tung tóe. Mỗi một người bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Chỉ có Trần Vũ một người vừa rồi cũng không có xuất thủ tạo dựng đạo tắc đại mộ cho nên ngược lại là trong đó bình an vô sự một cái. Mà con dị thú kia cũng là nhận to lớn khí lưu xung kích gào thét một tiếng về sau trong miệng đống nhiên ho ra đại lượng máu tươi hướng về cực hàn hồ dung nham rơi xuống. Đồng thời lúc trước sinh trưởng ở hắn cái lưỡi kia một gốc hồn nguyên ngọc thụ cũng từ trong miệng của hắn bẻ gãy rễ cây theo phun ra máu tươi cùng nhau bay ra. Là hồn nguyên ngọc thụ. Nhanh nhanh đi đoạn. Mọi người tất cả đều trông thấy hồn nguyên ngọc thụ trên mặt tràn ngập vô tận cuồng hỉ. Bọn hắn muốn đến cướp đoạt bất quá trải qua vừa rồi một trận chiến tất cả mọi người trong thời gian ngắn tất cả đều mất đi khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồn nguyên ngọc thụ. Cơ hội. Trần Vũ ánh mắt chớp liên tục đống nhiên bước ra một bước thẳng đến mà đi. Bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải là hồn nguyên ngọc thụ mà là kia cự thú miệng lớn. Tại trong lúc này thế nhưng là nối liền cái kia cửa hang. Nếu như đặt ở lúc trước hắn tuyệt không có cơ hội bình yên vô sự tiến vào dị thú miệng lớn nhưng là bây giờ không giống. Hai phe giao chiến bên trong dị thú bị trọng thương đã bất lực ngăn cản hiện tại Trần Vũ. Chỉ cần có thể tiến vào kia cửa hang xác minh trong đó tình huống ta ắt có niềm tin ra ngoài đến lúc đó phá giải ra phong ấn liền có thể mang theo Thương Hải cùng đi ra. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ đã kế hoạch xong hết thảy. Cơ hội chỉ có một lần hiện tại hắn không có thời gian mang theo Thương Hải cùng một chỗ tiến vào dị thú miệng lớn bên trong chỉ có thể chờ hắn đem hết thảy xác minh về sau mới có thể trở lại đón Thương Hải. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại không phải chuyện như vậy. Cỏ. Tiểu tử này hắn muốn nuốt một mình trung cực bí bảo. Đáng chết chúng ta cho hắn làm áo cưới. Mẹ nó chờ chúng ta tốt nhất định phải giết hắn. Giết hắn. Nhiếp Đồ Sinh hai mắt đỏ bừng nắm đấm gắt gao nắm chặt miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng giống. Hắn lúc này đã lâm vào cuồng nộ. Nhưng ngay lúc này cự thú hiển nhiên cũng phát hiện Trần Vũ đối Trần Vũ gào thét tựa hồ không nghĩ tới gia hỏa này lại vào lúc này lao đến. Đến. Trần Vũ mắt sáng lên tốc độ lần nữa nhanh lên 3 điểm một cái giao thoa nhìn cũng không nhìn hôn nguyên ngọc thụ vọt thẳng nhập dị thú trong miệng. Trong mắt mọi người tựa như là Trần Vũ bởi vì quá nóng đội mà bị dị thú cho nuốt sống. Giống. Dị thú giống to cả người một cái lặn xuống nước đâm tiến vào cực hàn hồ dung nham ở trong. Trần Vũ. Thương Hải sắc mặt đột biến nháy mắt trở nên mặt không có chút máu. Không để ý tới hôn nguyên ngọc thụ quả Thương Hải cả người lập tức phóng tới cực hàn hồ dung nham. Chỉ là nàng y nguyên muộn một bước. Tại dị thú đầu nhập trong hồ về sau toàn bộ mặt hồ trong khoảnh khắc đông kết. Tản ra to lớn nhiệt lượng băng cứng trực tiếp xuất hiện trên mặt hồ sau đó không ngừng hướng phía dưới kéo dài tầng băng khoảng chừng hơn 100m dày đem toàn bộ mặt hồ đông kết. Cái này là dị thú thủ đoạn bảo mệnh. Một khi hắn nhận uy hiếp liền có thể chui vào hồ bên trong lấy âm dương nhị khí đông kết mặt hồ. Trừ hắn ra liền xem như hiện thánh cảnh giới chút thành tựu cường giả cũng không phá nổi cái này băng cứng. Không. Thương Hải trong mắt tất cả đều là tơ máu điên cuồng thét lên một đạo đạo công kích không ngừng đánh phía băng cứng. Thế nhưng là không hề có tác dụng. Băng cứng phía trên thậm chí ngay cả một tia vết cắt đều chưa từng xuất hiện. Phá cho ta, phá vỡ cho ta a. Thương Hải chảy nước mắt điên cuồng oanh kích mấy trăm lần. Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống tại bên hồ một mặt thất hồn lạc phách. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là Trần Vũ a, đây chính là một đường đến nay sáng tạo kỳ tích vô số gia hỏa a, vì cái gì hắn vậy mà lại chết rồi? Không, không đúng. Tình huống vừa rồi không đúng. Đột nhiên Thương Hải chấn động mạnh một cái gắt gao trừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem băng phong mặt hồ. Vừa rồi nàng cách gần nhất bởi vậy cũng nhìn rõ ràng nhất. Trần Vũ hắn không phải vì hôn nguyên ngọc thụ phản phất là chủ động muốn đi vào dị thú miệng lớn bên trong. Hắn phát hiện cái gì? Vừa nghĩ đến đây Thương Hải lập tức tim đập loạn. Bốn phía tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau đột nhiên vang lên trận trận khoái ý cười to. Ha 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 ha, buồn cười thật sự là buồn cười a. Cái này mẹ hắn xem như báo ứng a. Quá mức sốt ruột ngược lại đưa tính mạng của mình a. Ha ha, người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong. Liền xem như không xông đi lên cái này trung cực bí bảo cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn ác vậy mà nóng lòng như thế cuối cùng chết tại cự thú trong miệng. Cười nhạo âm thanh không dứt bên hai. Nhiếp Đồ Sinh cơ hồ muốn cười đau xốc hông. Một màn này chuyển hướng thực tế là quá lớn. Đáng chết tiểu tử này liền mẹ hắn đáng chết ta. Nói xong Nhiếp Đồ Sinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên nhìn về phía rơi xuống ở một bên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ. Không chần chờ chút nào hắn bước ra một bước chỉ một nháy mắt liền đến Ngọc Thụ bên cạnh một trường chụp tới. Cùng một thời gian còn có rất nhiều người cũng giống như Nhiếp Đồ Sinh đến Hỗn Nguyên Ngọc Thụ bên cạnh đồng thời hạ thủ chụp tới. Ngọc Thụ phía trên chỉ có 20 cái quả căn bản cũng không đủ mọi người điểm chỉ ở nháy mắt liền bị cướp đoạt trống không. Mà tại tất cả trái cây bị hái sau khi đi Hỗn Nguyên Ngọc Thụ cũng hoàn toàn khô héo. Ha ha đạt được. Lao tử đạt được. Cầm Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả Nhiếp Đồ Sinh mừng rỡ như điên không dám có chút dừng lại nháy mắt lao ra. Hắn biết một khi đạt được trái cây coi như hắn là hợp đạo cảnh đại viên mãn cũng sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Cho nên lập tức thoát đi. Những người khác cũng là đồng dạng tất cả đều phi tốc rời đi. Giữa sân nháy mắt liền thanh không tất cả mọi người chạy có là vì tránh né có là vì truy kích. Chỉ có Thương Hải một người ngồi ở bên hồ chăm chú nhìn xem mặt hồ. Mà trên mặt hồ phía dưới Trần Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi nguyên lai chân chính trung cực bí bảo tại cái này bên trong. Chương 2054, Tiềm Long tại Uyên muốn liệu chính ngày. Chương 2054, Tiềm Long tại Uyên muốn liệu chính ngày. Lúc này liền xem như lấy Trần Vũ tâm tính cũng không khỏi cảm giác được hô hấp dồn dập thần sắc lắc lư. Hắn đã thông qua dị thú miệng lớn xuyên qua đến bị phong ấn cửa hang bên trong. Cái này bên trong là một cái cự đại động vật dài rộng chừng 1000m, cao độ có hơn 50m. Tại động vật đỉnh có từng khỏa to lớn nguồn sáng thạch làm cho cả động vật ở trong hết thảy đều trở nên rõ ràng rành mạch. Mà tại động vật nội bộ đến mãi không hết hy thế kỳ chân khiến mắt người tốn hỗn loạn. Không nói khác lúc trước tại ngoại giới bị mọi người tranh nhau cướp đoạt Hỗn Nguyên Ngọc Thụ tại cái này bên trong đều khoảng chừng 110 khỏa. Phía trên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả thô sơ giản lược xem xét không dưới hơn 1.000 cái. Mà lại ngoại giới kia một gốc chỉ có cao đến một thước sinh trưởng ở dị thú trong miệng. Thế nhưng là nơi này nhưng lại trọn vẹn cao 5-6 mét mỗi một viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả cũng so lúc trước mọi người cướp đoạt phải lớn hơn gấp 4-5 lần. Giữa hai bên lập tức phân cao thấp. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều so Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả thứ càng quý giá. Bao hàm có các loại thiên tài địa bảo. Trần Vũ đi ở trong đó nhìn thấy bốn phía hết thảy tấm tắc lấy làm kỳ lạ ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Có những vật này đủ để cho ta tại cái này bên trong lại làm đột phá. Hung hăng nắm thật chặt nắm đấm Trần Vũ trên mặt nhộn nhạo nồng đậm vui mừng. Hắn tu luyện Hoàng Long Vô Cực Đạo mặc dù thực lực viễn siêu cùng giai, nhưng tương ứng muốn đột phá cũng là khó càng thêm khó. Nhất là tiến vào hợp đạo cảnh về sau. Hắn là chiến vạn đạo mà vào hợp đạo cho nên muốn đột phá càng là so với người bình thường phải gian nan 10 triệu lần. Không nói cái khác vẹn vẹn là mỗi một lần đột phá thời điểm cần thiên địa nguyên lực liền đã cực lớn đến một mức độ khủng bố. Cái gọi là Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả có thể làm cho phổ thông hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả có hy vọng đột phá hiển thánh cảnh giới thế, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ từ về điểm này là đủ muốn gặp Trần Vũ tấn thăng con đường đến cùng ra sao chờ gian nan. Bất quá có cái này, bên trong lượng lớn tài nguyên tại Trần Vũ có lòng tin có thể thành công đột phá. Nhất định phải tăng thực lực lên a, không phải chỉ sợ ta cho dù là đến Tiên Vương Huyền Tố cung ở trong cuối cùng muốn mang đi Huyền Nhi cũng là muôn vàn khó khăn. Trần Vũ trong lòng nặng nề nghĩ đến. Ở kiếp trước hắn là cao quý thiên tôn quá rõ ràng những cái kia kinh tài tuyệt diễm nhân vật đến cùng có bao nhiêu sao cường đại. Mình bây giờ chiến lược mặc dù rất mạnh thế nhưng là cảnh giới cuối cùng quá thấp cùng phổ thông hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả so sánh còn chỉ có thể lấy tự vệ làm chủ huống chi gặp được những cái kia tinh không ở trong đứng đầu nhất thiên tiêu. Cái này bên trong 9 giờ là ta niết bàn thuế biến chi địa. Nắm thật chặt nắm đấm Trần Vũ cũng không còn đi chú ý có cái gì lối ra trực tiếp quanh chân ngay tại chỗ. Hoàng Long Vô Cực Đạo bắt đầu vận chuyển cùng lúc đó trung quanh không ít thiên tài địa bảo bắt đầu dần dần hóa thành một đạo đạo tinh thuần đến cực điểm thiên địa nguyên lực điên cuồng tràn vào Trần Vũ trong thân thể. Ầm ầm. Từ Trần Vũ thể nội phát ra như sấm nổ thanh âm. Đồng thời một đạo kim hoàng sắc bàn long từ Trần Vũ phía sau lưng bay lên. Một đôi dựng thẳng đồng bên trong tràn ngập vô tận uy nghiêm. Cương đại đến cực điểm khí tức từ Trần Vũ trên thân tiêu tán mà ra một đạo đạo vô hình khí lãng tại toàn bộ động quật ở trong xoay quanh. Động quật bên ngoài phong ấn như cũ tại. Trước đó trốn về đến dị thú lúc này chính ghé vào đáy động miệng lớn thở hổn hển. Trên người hắn cứng rắn lân giáp đã có rất nhiều tổn hại. Ngẩng đầu dị thú ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua 100m băng phong tầng trực tiếp đạt tới mặt hồ bên ngoài. Đáng chết những tên kia chờ hắn khôi phục về sau nó sẽ từng cái tất cả đều giết đi qua. Đang nghĩ ngợi đột nhiên từ phong ấn trong động vật lộ ra một cỗ sáng ngời để dị thú run lên bần bật. Nó gắt gao nhìn chằm chằm phong ấn trong con mắt tất cả đều là kinh dị không thôi. Tại sao có thể như vậy? Cái này động vật bao nhiêu năm đều không có chút nào biến hóa nhưng là bây giờ làm sao lại đột nhiên biến rồi? Cố khí tức kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dị thú đem đầu lâu tiến tới to lớn ánh mắt muốn xuyên thấu qua phong ấn nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng phong ấn rất kỳ lạ như là một tầng màn nước để người căn bản là khó mà nhìn thấy trong đó chân thực tình huống chỉ có thể mông lung nhìn thấy bên trong dáng vẻ. Ngay tại nó kiệt lực muốn nhìn rõ ràng thời điểm đột nhiên. Tại phong ấn đầu kia xuất hiện một đôi mắt. Một đôi toàn thân kim sắc dựng thẳng đồng. Vô biên uy nghiêm từ kia một đôi dựng thẳng đồng bắn ra chính lạnh lùng nhìn chằm chằm dị thú. Soạn. Dị thú nháy mắt khẽ kêu một tiếng cả người liền lùi lại 7 bước lập tức quỳ trên mặt đất đầu lâu ghé vào đáy hồ toàn thân run lẩy bẩy một cử động nhỏ cũng không dám. Thần phục. Tại bốn mắt nhìn nhau một sát na dị thú liền đã thần phục. Cặp mắt kia tán phát khí tức như trời như địa siêu việt hết thể để dị thú cảm giác được mình tại đôi mắt kia trước mặt chẳng đáng là gì. Bản năng nói cho nó biết tại cái này động vật phía dưới có cái gì khủng bố đến cực điểm đồ vật. Cứ như vậy dị thú phụ phục tại động vật một bên yên tĩnh bất động lặng lặng chờ đợi trong động vật sáng ngời biến mất. Thời gian lặng yên mà qua. Từ Hàn Hồ Dung Nham bên cạnh Thương Hải ngồi tại cái này bên trong đã qua 7 ngày nàng mỗi ngày cũng chỉ làm một việc. Đó chính là nhìn chằm chằm mặt hồ. Chờ mong mặt hồ phá băng chờ mong Trần Vũ trở về. Nữ đế đại nhân chúng ta trở về đi. Thú tổ cần ngươi. Tại Thương Hải bên cạnh ngay cả Nghe Hồng Tùy một chân trên đất mở miệng nói. Nàng lúc này trên thân vết thương chồng chất áo giáp đã vỡ vụn không chịu nổi, trên mặt còn có vết máu. Hiển nhiên nàng đến chỗ này cũng không dễ dàng. Lần này thất lạc chiến cảnh chi hành bởi vì cực hàn hồ dung nham một trận chiến này dẫn đến toàn bộ thất lạc chiến cảnh đều phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nguyên bản thất lạc chiến cảnh đã muốn phong bế, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn mở ra, tựa hồ là tại trung cực bí bảo bị phát hiện về sau toàn bộ thất lạc chiến cảnh liền không lại che che lấp lấp hoàn toàn hiện ra ở chín giết chiến trường trước mặt mọi người. Chỉ là tại mở ra về sau toàn bộ thất lạc chiến cảnh tính nguy hiểm cũng là tăng gấp bội. Ngay cả Nghe Hồng đang trên đường tới cũng là nhiều lần đều hiểm tử hoàn sinh. Thương Hải nhìn chằm chằm băng phong mặt hồ lắc đầu. Không, ta muốn chờ hắn ra. Nữ đế đại nhân Trần Vũ hắn chỉ sợ. Hắn nhất định sẽ ra. Ta tin tưởng hắn. Thương Hải đánh gãy ngay cả Nghe Hồng lời nói chém đinh chặt sắt nói. Ngay cả Nghe Hồng há to miệng cuối cùng là không nói gì mở miệng. Cuối cùng nữ đế đại nhân cũng khổ sở chữ tình một quan cũng sẽ lừa mình dối người, ai trong lòng khẽ thở dài một cái, ngay cả Nghe Hồng nhìn xem đã băng phong mặt hồ ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới cái kia kinh tài tuyệt diễm gia hỏa vậy mà liền dạng này chết tại cái này bên trong. Kiệt ra. Chỉ sợ cái kia Trần Vũ ra không được. Bất quá chúng ta bốn người ngược lại là có thể cùng ngươi hảo hảo chơi một chút á, bất bại nữ đế ta không biết ngươi tại chúng ta bốn người dưới hông còn có thể hay không bất bại. Một đạo hí ngược thanh âm để ngay cả Nghe Hồng thân thể một nổ, nàng đỗng nhiên đứng người lên toàn thân đề phòng. Người nào? Ra. Chương 2055, vạn đạo đủ trúc. Chương 2055, vạn đạo đủ trúc. Kiệt đã để chúng ta ra kia chúng ta liền ra tốt. Lập tức bốn đạo bàng bạc mênh mông khí tức trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thương Hải bốn phía. Cái này là bốn người. Mỗi người trên thân đều mọc đầy lân giáp, một đôi mắt cũng là dựng thẳng đồng, đang lúc nói chuyện miệng bên trong tim đang không ngừng phun ra nuốt vào giống như là thằn lằn. Cuối đời tứ lao ma các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Thương Hải sắc mặt lạnh lẽo quét mắt bốn phía chậm rãi mở miệng. Cuối đời tứ lao ma chính là bốn huynh đệ đều là thằn lằn ma tộc cao thủ nửa bước đại viên mãn cường giả. Cùng những người khác khác biệt, bốn người từ khi xuất sinh liền ở cùng nhau ăn ý vô cùng, tình cảm vô cùng tốt. Mặc dù bốn người đều không phải hợp đạo cảnh đại viên mãn, nhưng bởi vì bốn người có thể tướng hô hợp tác bởi vậy đến cũng không có cái gì người đi trêu chọc bọn hắn. Lần này bốn người bọn họ cướp đoạt hai viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả về sau liền chạy cách thất lạc chiến cảnh. Không nghĩ tới mấy ngày sau bọn hắn đi mà quay lại lần nữa trở về. Làm cái gì? Kiệt đương nhiên là vì đến làm người a. Cuối đời tứ lao ma ở trong nhiều tuổi nhất lao đại nhìn từ trên xuống dưới Thương Hải cùng ngay cả Nghe Hồng tim không ngừng phun ra nuốt vào trong mắt tất cả đều là dục vọng chi hỏa. Lao phu đã sớm muốn nếm thử bất bại nữ đế tư vị, chỉ là ngươi lợi hại như vậy để chúng ta một mực không có cơ hội hạ thủ. Bất quá bây giờ, nhẹ nhàng cười một tiếng lao đại mở miệng nói, chúng ta bốn người phục dụng Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả đã tất cả đều đạt tới hợp đạo cảnh đại viên mãn. Lần này chúng ta bốn người ngược lại là muốn dùng thân thể của ngươi cho chúng ta ăn mừng một chút. Nó hơn ba người tất cả đều âm hiểm cười không thôi, ánh mắt không ngừng tại Thương Hải cùng ngay cả Nghe Hồng trên thân chạy phảng phất muốn dùng ánh mắt đào hai nữ quần áo. Làm cản, nữ đế đại nhân há lại các ngươi có thể vũ đủ. Ngay cả Nghe Hồng bỗng nhiên gào to hai mắt trợn thật lớn. Thử cho lão phu cút. Tứ lão ma đứng đầu hừ lạnh một bước bỗng nhiên vung lên ống tay áo lập tức kích xạ ra một đạo kình phong bay thẳng ngay cả Nghe Hồng. Ngay cả Nghe Hồng ánh mắt ngưng lại khẽ quát một tiếng, hai tay hóa tròn trước người ngưng kết phòng ngự hộ thuẫn. Oeng! Một trận trầm đục phòng ngự hộ thuẫn lập tức vỡ vụn, ngay cả Nghe Hồng liền lùi lại vài chục bước ngực một trận khí huyết quần quần có chút thở không ra hơi. Gia hỏa này lợi hại như vậy, bất quá tiện tay một kích liền đem ta toàn lực ngưng kết hộ thuẫn cho đánh nát, còn chấn động đến ta rút lui vài chục bước khí tức không thông suốt. Thực lực của hắn mặc dù không bằng nữ đế đại nhân nhưng cũng chênh lệch không xa. Nghĩ như vậy đến ngay cả Nghe Hồng trong lòng có chút trầm xuống. Hắc hắc, Thương Hải ngươi nhìn ta vừa rồi kia một chút như thế nào? Có thể hay không ngăn chặn ngươi đảo ngươi quần áo a? Lão đại mở miệng cười, ba người khác cũng là đồng dạng tất cả đều lạc lạc cười không ngừng một bộ ăn chắc Thương Hải dáng vẻ. Thương Hải lanh mâu bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đảo qua bốn người. Một vòng khinh thường tiếu dung hiện lên ở Thương Hải khóe miệng. Chỉ bằng các ngươi bốn cái con rệp cũng muốn thắng ta, thật sự là cuồng vọng. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì là bất bại nữ đế. Một lời ra Thương Hải bước ra một bước quanh thân khí thế bạo dung ở sau lưng nàng một tôn biên ma cự tượng hư ảnh bay lên không. Ngay cả Nghe Hồng con ngươi co rụt lại trong ánh mắt có loại sùng bái. Nghe Hồng ngươi sợ a? Thương Hải hỏi. Ngay cả Nghe Hồng sững sờ tiếp theo lắc đầu vì một chân trên đất trong mắt tràn ngập vô cùng kiên định. Vì nữ đế 100 chết không chối tử. Thương Hải nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ngươi liền theo ta giết cái này mấy cái con rệp. Chiến. Một tay phất lên tại Thương Hải phía sau viên ma cự tượng cũng theo đó mà động. Nó ngửa đầu vừa hô to lớn răng nanh như chủy thủ phát ra tùng hàn quang. Trong tay bỗng nhiên một chảo đột nhiên từ giữa hư không cầm ra một cây tráng kiện vô cùng to lớn trường côn chừng mười mấy mét phẩm chất vài trăm mét dài. Một loại cực hạn lực lượng cảm giác bỗng nhiên bắn ra. Để ta cũng nhìn xem cái gọi là bất bại nữ đế đến cùng có thể hay không bại. Chiến. Nháy mắt bốn người liền xông ra ngoài. Cực hàn hồ dung nham phía dưới phong ấn động quật ở trong. Lúc này cái này bên trong nếu có người nhìn thấy tất nhiên sẽ dọa đến hoảng sợ gào thét. Bởi vì động quật ở trong lúc này chính hiện ra kinh thiên dị tượng. Một đạo đạo chỉ có lớn bằng ngón cái kim sắc du long hàng trăm hàng ngàn tại động quật ở trong không ngừng du động đi tiến vào ở giữa còn bắn ra to rõ uy nghiêm tiếng long ngâm. Toàn bộ động quật phảng phất biến thành long xảo. Mà tại động quật chính giữa đông đảo thiên tài địa bảo hội tụ thành vì một cái vòng xoáy trực tiếp rót vào Trần Vũ đỉnh đầu. Trần Vũ xếp bằng ngồi dưới đất hai mắt nhắm nghiền. Hắn lúc này từ trong tới ngoài toàn thân đã tất cả đều biến thành trong suốt. liếc nhìn lại đều có thể thấy rõ ràng Trần Vũ toàn thân xương cốt kinh mạch huyết dịch nội tạng. Tại ở trong đó một cố cường đại vô song năng lượng ngay tại dựa theo một loại đặc thù quỹ tích vận chuyển. Tại Trần Vũ đan điền bộ vị không ngừng phát sinh biến hóa. Người tí hon màu vàng giống như là thu nhỏ lại bản Trần Vũ lúc này đã hoàn toàn long hóa. Trên đầu sinh ra sừng thú, trên thân hiện ra từng mảnh vảy màu vàng kim, sau lưng còn rất dài ra một đầu cái đuôi. Cùng lúc đó Trần Vũ lực lượng thần thức cũng tại điên cuồng tăng gọn. Nguyên bản hắn mặc dù là thiên tôn thần thức nhưng bởi vì tự thân cảnh giới nguyên nhân cho nên có thể đủ phát huy ra lực lượng thần thức có hạn. Tựa như là biển cả lắp đặt một cái vòi nước, cho dù là nước biển lại nhiều mỗi một lần có thể phóng xuất cũng chỉ có một chút mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này vòi nước theo Trần Vũ thực lực đề cao đã bắt đầu biến lớn. Từ trong tới ngoài Trần Vũ đều tại phát sinh lấy biến hóa về chất. Một cỗ cường hãn lực áp bách không ngừng từ trên thân Trần Vũ tản ra, Trần Vũ khí tức càng ngày càng trở nên cường đại. Không biết qua bao lâu tựa hồ đột nhiên đạt tới một cái điểm tới hạn. Toàn bộ động vật ở trong hết thảy phảng phất nháy mắt đứng im. Du Long dừng lại ở giữa không trung, trái tim ngưng đập, thậm chí liền ngay cả trong không khí kia trôi nổi bụi bặm đều hoàn toàn dừng lại. Hết thảy hoàn toàn ngưng kết. Nhưng sau một khắc đứng im bị đánh vỡ. Tất cả Du Long như bách xuyên quy hải chim bay ném lâm chỉ ở trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng hướng tiến vào Trần Vũ trong thân thể. Ầm ầm. Ngay lúc này tại Trần Vũ bốn phía đứng giữa không trung hiện hiện một đạo lại một đạo đại đạo, những này đại đạo mới đầu là dài mảnh trạng từ đứng giữa không trung rủ xuống, tiếp theo chậm rãi hóa thành từng cái màu ngà sữa, trên thân có lôi đình lượn lờ hình người. Những này Trần Vũ từng gặp tại hắn bước vào hợp đạo cảnh thời điểm từng cùng vạn đạo giao chiến, cuối cùng đạp vạn đạo mà vào hợp đạo thành tựu đạp đạo chi cảnh. Mà bây giờ vạn đạo lần nữa hiện ra. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, lần này Trần Vũ ngồi xếp bằng trung ương nhất cái này vạn đạo hóa thân, vậy mà một cái tiếp theo một cái tất cả đều bị trên mặt đất. Tư thế kia phảng phất là tại chúc mừng. Chúc mừng Trần Vũ đột phá. Chương 2056, kinh người đại thu hoạch. Chương 2056, kinh người đại thu hoạch tâm ẩm. Một đạo đạo tiếng sấm bắt đầu dần vang toàn bộ trong động vật, những cái kia vạn đạo hóa thân bóng người lúc này một cái tiếp một cái tất cả đều nổ tung, lập tức hóa thành một đạo đạo khí lưu bị Trần Vũ hút vào trong thân thể. Đến lúc cuối cùng một đạo khí lưu bị Trần Vũ hút vào trong thân thể về sau, Trần Vũ hai mắt bỗng nhiên mở ra. Oanh! Toàn bộ động vật nháy mắt chấn động. Trần Vũ hai mắt đã biến thành kim hoàng sắc, trong đó ẩn ẩn có tinh hà lưu chuyển thần diệu vô tận. Đồng thời động vật phía trên cái kia lối vào lỗ lớn phong ấn phía trên tựa hồ cũng bởi vì Trần Vũ đột phá trở nên không còn kiên cố, bắt đầu xuất hiện một đạo đạo vết rách. Giống cửa hang bên cạnh dị thú đột nhiên đứng người lên, ngửa đầu gào thét thanh âm như lôi đỉnh. Đồng thời nó vậy mà tứ chi hỗn lượn vì trên mặt đất đối cửa hang bắt đầu quỳ lạy. Dị thú tại thần phục. Động vật ở trong. Trần Vũ chậm rãi đứng người lên, từng đợt lốt bốp thanh âm từ trên người hắn truyền ra, mỗi vang một tiếng khí thế của hắn liền tăng vọt một điểm. Cùng tất cả tiếng vang triệt để kết thúc về sau, Trần Vũ lúc này khí thế mới đình chỉ kéo lên. Cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, Trần Vũ chậm rãi nắm tay, một cỗ tuyệt cường lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Rất mạnh. Hắn hiện tại rất mạnh. Không nghĩ tới tại cái này bên trong ta lại có như thế cơ duyên. Một người những người khác vậy mà coi là kia Hỗn Nguyên Ngọc Thụ mới là trung cực bí bảo, bọn hắn có cái kia bên trong biết chân chính trung cực bí bảo là tại cái này bên trong. Nhất độ sinh ta thật muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi bách ta lại thế nào khả năng tại cái này bên trong hoàn thành đột phá. Một vòng nụ cười hài lòng hiện lên ở Trần Vũ trên mặt. Lần này thu hoạch thực tế là quá lớn. Hắn tiến vào hợp đạo cảnh về sau muốn tăng lên đã là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là tại cái này bên trong trải qua lần này xung kích về sau, hắn thậm chí ngay cả thăng lượng cấp đạt tới hợp đạo cảnh cực hạn tình trạng, khoảng cách hợp đạo cảnh đại viên mãn cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Cũng không biết hiện tại ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Vũ nhẹ nhàng thì thầm, ánh mắt quét qua trong lúc vô tình nhìn thấy một bên vách tường, Trần Vũ không khỏi sửng sở. A, cái kia là? Đi qua nhìn thấy trên vách tường đồ vật sau, Trần Vũ con ngươi lập tức co rụt lại. Cái này rõ ràng là một đạo thanh đồng môn, mà kia ngoại giới khí tức chính là từ cái này thanh đồng trên cửa tản ra. Lúc trước cái này bên trong chất đầy thiên tài địa bảo cho nên cái này thanh đồng môn không có bị phát hiện, thế nhưng là lần này sau khi đột phá cái này bên trong đại bộ phận điểm thiên tài địa bảo đều đã bị Trần Vũ tiêu hao sạch sẽ. Cái này một cái thanh đồng môn cũng hiện hóa ra ngoài. Không sai. Chính là cái này bên trong. Thông qua cái này bên trong tuyệt đối có thể ra ngoài. Trong lòng kích động, Trần Vũ rốt cuộc tìm được rời đi phương pháp. Một tay sờ tại thanh đồng trên cửa, đột nhiên từ thanh đồng trên cửa rơi xuống một khối lệnh bài đến Trần Vũ trong tay. Lệnh bài cũng là thanh đồng đúc thành, phía trên có một bộ dị thú đồ án cùng phía ngoài dị thú giống nhau như lúc. Khó nói cái này thanh đồng lệnh bài là điều khiển bên ngoài dị thú. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Trần Vũ lắc đầu cất kỹ lệnh bài. Nhìn bốn phía lúc này, nơi này thiên tài địa bảo đã ít đi rất nhiều. Bất quá dù vậy còn giữ lại đồ vật cũng viễn siêu lúc trước mọi người cướp đoạt Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả. Trần Vũ một tay bao quát đem còn lại thiên tài địa bảo ôm vào lòng về sau, ánh mắt nhìn về phía động vật cửa vào. Đầu tiên vẫn là phải kêu lên Thương Hải, đồng thời kia nhiếp đồ sinh bức bách mình nhân tình cũng phải trả cho hắn a, cười lạnh Trần Vũ bước ra một bước phóng tới phong ấn. Cái này phong ấn tại vừa rồi đã vỡ vụn mà lại hiện tại Trần Vũ thực lực lớn tiến vào càng là không đáng kể, tùy tiện xé ra liền phá phong mà ra đến cực hàn hồ dung nham đáy hồ. Tại bên cạnh hắn mấy chục mét địa phương con kia dị thú còn quỳ trên mặt đất. Khi nó nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện về sau lập tức tê minh một tiếng sải bước chạy tới đối Trần Vũ bày ra thần phục bộ dáng. Đồng thời một cái móng đuốt cẩn thận từng ly từng tí chỉ Trần Vũ bên hông tấm lệnh bài kia. Ồ, xem ra lệnh bài này quả nhiên là khống chế cái này dị thú đồ vật. Trong lòng nghĩ như vậy đến Trần Vũ mỉm cười vỗ dị thú đầu lâu. Từ trong nạp giới xuất ra một viên đan dược đưa cho dị thú ăn vào. Hiện tại dị thú trên thân còn có thương thế rất nặng. Đã hắn đã trở thành mình người hầu kia tự nhiên không thể như thế. chỉ nghe được một trận vang động về sau dị thú sau lưng kia cực nặng tổn thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu không ngừng khép lại. Ngâm. Dị thú một trận tê minh trong hai mắt đối Trần Vũ tràn ngập cảm kích. Nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu kia băng phong vài trăm mét cực hàn hồ dung nham. Đi thôi, cũng là thời điểm cho bọn hắn một kinh hỉ. Trần Vũ cười một tiếng ngồi tại dị thú trên lưng. Lập tức từ hai mắt của hắn bên trong lúc đó phun ra hai đạo hỏa diễm vượt ngang vài trăm mét đánh phía tầng băng. Bạch. Lúc trước Thương Hải làm sao đều không thể bành phá tầng băng, lúc này lại sụp đổ cấp tốc tan rã. Dị thú thần sắc chấn động chấn kinh vô cùng. Cái này tầng băng hợp đạo cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả tuyệt đối không cách nào công phá. Thế nhưng là Trần Vũ bây giờ lại dễ như trở bàn tay, đây chẳng phải là nói thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt hợp đạo cảnh. Vừa nghĩ đến đây, dị thú trong hai mắt lập tức hiện ra kính sợ thần sắc. Lúc trước hắn bất quá là bởi vì lệnh bài nguyên nhân thế này mới đúng Trần Vũ kính sợ có phép, nhưng là bây giờ không giống. Nó kính sợ nguồn gốc từ Trần Vũ thực lực. Tầng băng phía trên cực hàn hồ dung nham bên cạnh, Thương Hải đứng tại bên hồ hồng hộc thở hổn hển, trên người có một đạo đạo vết thương. Tại trên trán của nàng càng là mảng lớn mồ hôi lạnh rủ xuống trên mặt đất. Ngay cả Nghe Hồng toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên đã thoát lực. Mặc dù như thế nàng vẫn không có nửa bước lui lại, kiên định đứng tại Thương Hải trước người. Mà tại trước mặt hai người Tứ Lao Ma lúc này đều tại cười ha ha, trong ánh mắt vô cùng đắc ý, Thương Hải ngươi liền theo chúng ta đi. Dù sao chúng ta hay là thích chủ động một điểm nữ nhân. Thật đem ngươi đánh phế lại chơi vậy coi như ít đi rất nhiều niềm vui thú a. Khắc khắc, không sai. Hiện tại trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Thương Hải ánh mắt băng lãnh gắt gao cắn răng vô ý thức quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Mặt hồ y nguyên bình tĩnh không có chút nào dị động. Hắc hắc, làm sao? Khó nói ngươi còn trông cậy vào tiểu tình nhân của ngươi xuất hiện. Đừng ngốc, hắn đã sớm chết, mà ngươi cũng muốn chết rồi. Tứ Lao Ma mỉa mai tiếng cười không ngừng lượn lờ tại bốn phía. Thương Hải không để ý tới bọn hắn mà là nhẹ nhàng đối ngay cả Nghe Hồng thì thầm. Nghe Hồng, ta đã thụ bọn hắn làm bị thương không cách nào tự bạo, chờ chút ta muốn ngươi giết ta. Ngay cả Nghe Hồng thân thể chấn động quay đầu trừng to mắt nhìn xem Thương Hải tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thương Hải sắc mặt rất bình tĩnh. Thân thể của ta chỉ thuộc về nam nhân kia, người khác không có tư cách đụng ta. Nữ đế. Ngay cả Nghe Hồng thanh âm nghẹn ngào trong mắt nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu rất xuống. Bất quá sau đó nàng liền trùng điệp nhẹ gật đầu. Nghe Hồng, cái mạng này là nữ đế cho, tự nhiên tuân theo nữ đế mệnh lệnh. Ngài chờ lấy ta, chờ ta đi bồi ngài. Thương Hải gật đầu quay đầu nhìn xem tầng băng yếu ớt thở dài. Có lẽ hắn thật chết rồi. Đang nghĩ ngợi mặt hồ đột nhiên dị động. Chương 2057, vương giả trở về. Chương 2057, vương giả trở về. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo như sấm rền vang động từ đáy hồ phía dưới không ngừng vang lên khiến người cảm giác được tê cả da đầu. Tứ Lao Ma dừng lại trong tay động tác nhìn về phía mặt hồ biến sắc có chút kinh dị. Mặt hồ đã sớm bị băng phong nhưng lúc này kia thật dày băng phong tầng lại hoàn toàn biến thành một mảnh kim sắc phảng phất, toàn bộ mặt hồ đều biến thành làm bằng vàng tạo tấm gương dị thường chói mắt chói lọi. Là Trần Vũ, nhất định là Trần Vũ. Thương Hải thân thể chấn động đống nhiên cầm chặt nắm đấm kích động vô cùng. Nhất định là Trần Vũ muốn xuất hiện mới có thể gây nên dị tượng như thế. Ngay cả Nghe Hồng sững sờ nhìn xem mặt hồ cao mày, thật chẳng lẽ chính là Trần Vũ? Không không có khả năng. Lúc kia Trần Vũ thế nhưng là bị dị thú sinh sinh nuốt lại, thế nào khả năng còn sống? Hẳn là dị thú khôi phục. Ngay cả Nghe Hồng ra đầu tê dần chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong lòng thẳng gọi mà lên. Nếu thật là như thế vậy liền hỏng bét. Dị thú một khi khôi phục tại nơi này mọi người chỉ sợ cũng đừng nghĩ muốn sống mệnh. Đang nghĩ ngợi chỉ nghe được quanh một tiếng vang. Mặt hồ vị trí chính trung tâm đột nhiên đem phá vỡ một đạo lỗ lớn, hai đạo to lớn kim sắc hỏa trụ từ dưới mặt hồ đột nhiên phóng lên tận trời rọi thẳng thương khung. Lập tức toàn bộ mặt băng đột nhiên xuất hiện vết rạn bắt đầu vỡ vụn. Không được, có đồ vật gì muốn ra. Khó nói là con dị thú kia khôi phục. Tứ Lao Ma ở trong lão đại sắc mặt đại biến đột nhiên kinh hô. Hán Cương nói xong chỉ nghe được một đạo to lớn thú minh thanh âm đột nhiên vang lên. Từ hàn hồ dung nham bên trên tất cả tầng băng bỗng nhiên vỡ nát, sau đó nghịch quyển mà lên thăng lên không trung. Cùng lúc đó một đạo to lớn vô cùng thanh âm mang theo quần quần nước hồ phát ra rầm rầm tiếng vang sông thẳng tới chân trời. Dị thú khôi phục, che khuất bầu trời khủng bố vô cùng. Ngay cả Nghe Hồng ngửa đầu nhìn xem cái kia khổng lồ vô cùng dị thú thân thể trong lúc nhất thời lại bị dọa đến ốc. Xong, một cỗ tuyệt vọng nháy mắt xuất hiện trong lòng của hắn. Như thế tình huống tuyệt không sinh lộ. Tứ Lao Ma sắc mặt đổi biến. Quả nhiên là dị thú. Cái này dị thú thật không có chết hơn nữa còn sinh long hoạt hổ khôi phục. To lớn sợ hãi nháy mắt hiện lên ở bọn họ trong lòng. Mấy ngày trước đó bọn hắn vì lấy được trung cực bí bảo cùng dị chiến thế nhưng là hội tụ toàn bộ 9Z chiến trường đỉnh tiêm chiến lực mới ngạnh sinh sinh ép dị thú một đầu. Hiện tại để bọn hắn bốn người đối mặt dị thú tuyệt không chiến thắng khả năng. Nhanh mau trốn. Tứ Lao Ma bỗng nhiên bước ra một bước hướng về tứ phương lao ra. Nữ đế đại nhân, chúng ta cũng chạy mau đi, nếu không chạy liền không kịp. Ngay cả Nghe Hồng lo lắng mở miệng. Thương Hải thê thảm cười một tiếng lắc đầu nhìn lên bầu trời bên trong dị thú ánh mắt phức tạp. Ngươi đi đi, ta muốn tại cái này bên trong cùng hắn. Sinh không thể cùng giường, tối thiểu nhất chết có thể táng thân tại cùng một con dị thú trong miệng. Ha ha, nghĩ như thế ta thế nhưng là so kia Tiêu Nguyên Nhi càng may mắn đâu. Từng bước một Thương Hải nện bước bộ pháp đi hướng dị thú. Kia tuyệt mỹ trên dung nhan chỉ có chết trí. Ngay cả Nghe Hồng kinh ngạc nhìn xem Thương Hải lập tức hít sâu một hơi bước nhanh đi đến Thương Hải bên cạnh. Nghe Hồng ngươi. Nữ đế đại nhân liền để Nghe Hồng tại hoàng tuyển ở trong cũng bảo hộ ở bên người ngươi đi. Ngay cả Nghe Hồng mở miệng một cánh tay chấn động kiếm chỉ trên bầu trời dị thú. Ta vì nữ đế hộ vệ đội trưởng chủ nhục thần tử đế diệt thần vong. Thanh âm trong trẻo lại có rung động lòng người ma lực. Thương Hải bình tĩnh nhìn xem ngay cả Nghe Hồng khỏe miệng hiện một vòng tiêu dung. cuối cùng một đường có ngươi bồi ta cũng rất tốt. Cương nói xong một đạo nhẹ nhàng tiếng cười liền vang lên. Uy ngay cả nghe hồng ngươi chính là dạng này hoan nên ta sao? Thanh âm ở trong tràn ngập trêu chọc bị nói. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang Thương Hải cùng ngay cả nghe hồng thân thể đột nhiên chấn động gắt gao trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời. Liền thấy dị thú trên đỉnh đầu một người đứng tại kia bên trong ngay mặt chứa ý cười nhìn xem hai nữ. Trần Trần Vũ. Ngay cả nghe hồng trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi hô to. Vừa rồi thời điểm bởi vì dị thú tốc độ quá nhanh mà lại Trần Vũ tại dị thú phần lưng tròn nên ngay cả nghe hồng cũng không nhìn thấy Trần Vũ. Này. Trần Vũ khoát tay áo xem như lên tiếng chào. Ta này đại gia ngươi a. Ngươi đã ra có thể hay không sớm một chút hiện thân a. Ngươi tên huấn đả ngươi chính là muốn chơi nhịp tim làm chúng ta sợ đúng hay không? Ngay cả nghe hồng mắng to một bên Thương Hải cũng đã trong nháy mắt biến mất hình bóng. Nhuyễn Hương vào lòng Thương Hải lập tức bổ nhào vào Trần Vũ mang bên trong một đôi răng mèo hung hăng cắn Trần Vũ bả vai. Trần Vũ đau nhè răng trợn mắt nhưng không dám phát lực. Hắn thật đúng là sợ đem Thương Hải răng cho băng. Tốt đi hiện tại có thể nhả ra đi. Thương Hải lúc này mới bung ra một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. A đúng vậy, a mệnh của ta cứng ngắc lấy đâu. Đã ta bất tử kia có ít người sẽ chết. Tiếu Dung vừa thu lại Trần Vũ sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo, bởi vì hắn đã phát hiện Thương Hải trên thân hai người tổn thương. Các ngươi thật là dám a. Nhìn xem điên cuồng chạy trốn bốn người Trần Vũ mắt sáng lên một cỗ sức mạnh thần thức đống nhiên bắn ra. Ông, một cỗ kỳ lạ run rẩy nháy mắt truyền ra ngoài. Mới vừa rồi còn tại điên cuồng chạy trốn bốn người nháy mắt bị định tại trong giữa không trung động một cái cũng không thể động. Cái này đây là có chuyện gì? Bốn người kinh hãi bọn hắn chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa tựa hồ ngưng kết thành một cái hoàn toàn thể rắn mà bọn hắn triệt để bị phong tỏa. Mặc dù bọn hắn cực lực thôi động chân lực muốn điều khiển thiên địa đạo tắc chi lực nhưng phát hiện hết thảy đều là phí công. Tựa hồ đạo tắc đã hoàn toàn vứt bỏ bọn hắn hợp đạo chi cảnh căn bản là không cách nào phát huy hợp đạo chi lực. Vâng, là ngươi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Tứ lão ma ở trong lão đại cố gắng quay đầu trở về nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị dị thú nuốt không chỉ có không chết kết quả còn mang theo dị thú cùng một chỗ vào ra, mà bản thân thực lực càng là tăng vọt nhiều như vậy. Phải biết tại trước đó thời điểm Trần Vũ thực lực tối đa cũng bất quá là tại hợp đạo cảnh đại viên mãn trong tay chạy ra tính mệnh, nhưng bây giờ hoàn toàn không giống. Vẹn vẹn một ánh mắt bốn người vậy mà không thể động. Một cỗ thần bí khó lường cảm giác hiện lên ở bốn người trong lòng. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng lập tức ngón trỏ hơi động một chút. Nháy mắt toàn bộ thiên địa ở trong vạn đạo tựa hồ cũng tại sao động. Tứ lão ma chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tại đè ép bọn hắn một cỗ tuyệt cường áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không. Bốn người phát ra tuyệt vọng rú thảm nhưng là vô dụng. Chỉ nghe được ầm 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 bốn tiếng bạo hưởng tứ lao ma trong nháy mắt giữa trời tự bạo biến thành huyết vụ đầy trời tan theo gió. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh chỉ có ngay cả nghe hồng cùng Thương Hải ánh mắt khiếp sợ. Chương 2058, trở về cứu người chương 2058, trở về cứu người nhàn nhạt quát một tiếng bốn người đều vong. Phải biết bốn người này tất cả đều là cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Nhưng bây giờ bất quá chỉ là Trần Vũ chuyện một câu nói. Cái này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Trần Vũ ngươi ngươi khó nói đã đột phá bước vào hiện thánh cảnh giới. Ngay cả nghe hồng đột nhiên kích động mở miệng. Trần Vũ lắc đầu. Hiện thánh cảnh giới nào có dễ dàng như vậy bước vào. Ta hiện tại là hợp đạo cảnh cực hạn. Cái gì? Ngay cả nghe hồng trừng mắt hít một hơi lãnh khí. Ông trời của ta hợp đạo cảnh cực hạn liền có như thế chiến lực vậy nếu như bước vào hợp đạo cảnh đại viên mãn lại sẽ có mạnh cỡ nào? Ngươi bây giờ đến cùng đã đến cái gì chiến lực? Trần Vũ lắc đầu nhìn xem bầu trời phương xa. Ta không biết dù sao cũng không có để ta triệt để cơ hội phát huy. Bất quá hiện tại ta rất mạnh. Nắm thật chặt nắm đấm Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Giống. Lúc này dị thú ở một bên giống một tiếng để ngay cả nghe hồng cùng Thương Hải đều là chấn động. Đúng rồi. Cái này dị thú là chuyện gì xảy ra? Trước ngươi làm sao lại bị hắn mất rồi? Thương Hải một mặt hiếu kỳ. Trần Vũ đem tiền căn hậu quả nói cho hai người. Hai người tướng hỗ nhìn lập tức một mặt im lặng thần sắc. Thật không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Kia cái gọi là trung cực bí bảo nguyên lai không phải kia một gốc hốn nguyên ngọc thụ. Trần Vũ gật đầu cười từ nạp giới ở trong xuất ra hai viên hốn nguyên ngọc thụ quả đưa cho hai người. Andy có thể nháy mắt chữa trị thương thế của các ngươi hơn nữa còn có thể làm cho các ngươi tương lai có cơ hội bước vào hiện thánh cảnh giới. Ông trời ơi, như thế lớn. Hai người kinh hô. Trần Vũ xuất ra Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả so lúc trước bọn hắn tranh đoạt kia một gốc lớn trọn vẹn gấp 4-5 lần. Bọn hắn cái kia bất quá giống như là ân đảo lứa tiểu, nhưng Trần Vũ lấy ra lại khoảng chừng 5 đâm lứa tiểu. Cả hai ai cao ai thấp một chút liền có thể nhìn ra. Lại không chần chờ hai người nuốt vào về sau chỉ cảm thấy một dòng nước nóng nháy mắt từ bụng nhỏ dâng lên sau đó chạy khắp toàn thân. Lúc trước chiến đấu nhận tổn thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại không bao lâu về sau đã hoàn toàn tốt. Không chỉ có như thế hai người càng là có thể cảm giác được cường đại âm dương nhị khí ngay tại trong cơ thể của bọn hắn tướng hỗ giao hội rèn luyện bọn hắn chân lực đồng thời tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ công xiềng. Cái này đây là Thương Hải trừng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước vì chờ đợi Trần Vũ cho nên hắn cũng không có tham dự vào Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả cấp đoạn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến cuối cùng thu lợi lớn nhất người vậy mà lại là bọn hắn. Nhất độ sinh của các ngươi tám đại thế lực vì Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả cướp đoạt ngươi chết ta sống các ngươi lại như thế nào có thể nghĩ đến lớn nhất tiện nghi tất cả đều bị Trần Vũ chiếm rồi. Vừa nghĩ đến đây Thương Hải liền cảm giác được có loại nói không ra mừng thầm cảm giác. Đi thôi. Hiện tại chỉ sợ chín giết chiến trường cục diện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thương Hải mở miệng sắc mặt nghiêm túc. lúc này mới mấy ngày Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả liền đã tạo nên 4 vị hợp đạo cảnh đại viên mãn. Kia Nhiếp Đồ Sinh bọn hắn lúc này có thể hay không đã sắp đột phá hiển thánh cảnh giới rồi? Nếu quả thật như thế kia thú tổ lời nói coi như nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây Thương Hải trong lòng liền có chút sầu lo. Ừ, việc này không nên chậm trễ lên đường đi. Ta cũng rất muốn ở trước mặt cảm tạ Nhiếp Đồ Sinh. Trần Vũ cười lạnh lại không chần chờ cùng Thương Hải ngay cả Nghe Hồng hai người đạp lên dị thú phía sau lưng. Xuất phát. Giống. Một tiếng gào thét dị thú như một thanh lợi kiếm nháy mắt tiêu xạ mà ra tốc độ cực nhanh. Nó tựa hồ đối với toàn bộ thất lạc chiến cảnh rất tin tưởng. Đối với người khác đến nói cái này bên trong là khủng bố vô cùng địa phương, có thể đối hắn đến nói lại giống như là vui đùa ầm ĩ hậu hoa viên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bất quá một canh giờ mọi người đã xông ra thất lạc chiến cảnh thẳng đến thú tổ phương hướng. Cũng không biết nếu như Nhiếp Đồ Sinh bọn hắn nhìn thấy ngươi sẽ là biểu tình gì. Thương Hải mở miệng nói. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta cũng rất muốn biết ta. Dị thú tốc độ cực nhanh vô cùng mà lại 10 điểm bình ổn tại phía sau lưng của hắn bên trên căn bản không cảm giác được mảy may phong thanh. Trên đường Trần Vũ cũng đem phát hiện rời đi phương pháp nói cho Thương Hải. Ngươi nói là thật. Chúng ta thật có thể ra ngoài rồi. Thương Hải đại hỉ. Mặc dù tại chín giết chiến trường hắn là bất bại nữ đế, nhưng cái này bên trong cuối cùng quá tiểu còn lâu mới có thể cùng ngoại giới cùng đưa ra so sánh. Đúng vậy, a có thể ra ngoài. Ta thế nhưng là có rất nhiều cựu nhân muốn giết đâu. Cười lạnh Trần Vũ trong mắt che kín sắc cơ. Bá Xà Thiên Tôn Nam Cung Hạo. Các ngươi lại nhưng từng nghĩ đến ta Trần Vũ có thể lần nữa từ chín giết chiến trường ở trong ra. Huyên Nhi chờ lấy ta. Chờ ta ra liền đi tìm ngươi. Khát vọng trong lòng như dâng lên núi lửa càng phát hung mãnh. A các ngươi nhìn đó là cái gì? Không đúng. Kia tựa như là chúng ta thú tổ cư dân. Ngay cả Nghe Hồng chỉ vào mặt đất lớn tiếng kinh hô. Hai người cúi đầu nhìn lại liền thấy trên mặt đất một đám người ngay tại cấp tốc chạy trốn, mà tại phía sau của bọn hắn thì là một đoàn truy binh. Đi xuống xem một chút. Vô dị thú đầu mấy người đáp xuống. Mặt đất một đám người điên cuồng chạy trốn, trong đó không ít người già trẻ em. Có ít người mang bên trong còn ốm bẹn bẹn mấy tuổi hải tử. Mụ mụ cầu cầu sợ. Tại sao chúng ta phải chạy đi, a thú tổ không phải chúng ta nhà a? Nữ đế đại nhân không phải sẽ bảo hộ chúng ta a? Còn có cái kia Trần Vũ đại ca ca hắn không phải rất lợi hại a? Tiểu nữ hài nằm tại mụ mụ mang bên trong một mặt ngây thơ hỏi. Nữ tử chỉ là ôm thật chặt tiểu nữ hài chăm chú lắc đầu. Ha ha, các ngươi Trần Vũ đại ca ca đã chết. Các ngươi nữ đế lập tức liền muốn trở thành Nhiếp đại nhân đổ chơi các ngươi chết chắc. Các ca ca ca. Sau lưng kêu gào âm thanh không ngừng vang lên. Doa đến tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch không ngừng hướng hắn mụ mụ mang bên trong chui. Khoảng cách của song phương càng kéo càng chặt, bất quá thời gian qua một lát đã chỉ có không đến 100m. Khoảng cách này chỉ cần tại qua 2-3 giây là đủ giết chết những người này. Xong. Chạy trốn mọi người sắc mặt tuyệt vọng. Nữ đế đại nhân a, mau cứu ngài con dân a. Có người rên rỉ, tiểu nữ hài méo miệng cố gắng nhịn xuống nước mắt. Nữ đế đại nhân Trần Vũ ca ca bọn hắn ở đâu, bên trong nhà cầu cầu không khóc, cầu cầu phải giống như nữ đế đại nhân đồng dạng kiên cường. Khắc khắc hô đi la rách cổ họng cũng vô dụng. Các ngươi nữ đế sẽ không đến. Một người xông lên phía trước nhất phách lối cười to. Ầm ầm. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo to lớn bóng tối lập tức nện xuống đất, vừa vặn đem xông lên phía trước nhất người kia nện thành bùn máu. Nháy mắt truy đuổi hai phe đều dừng lại khiếp sợ nhìn xem kia thân thể khổng lồ sắc mặt hãi nhiên. Cái này ra sao cùng con thú khổng lồ a? Mà tại cự đầu thú đỉnh dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ba người đang đứng ở phía trên uy phong lẫm liệt. Bọn hắn là? Có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thấy rõ sau lập tức mở to hai mắt nhìn đống nhiên kinh hô. Là nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân trở về. Chương 2059, kiến thức thảm trạng sắc cơ. Chương 2059, kiến thức thảm trạng sắc cơ. Bất bại nữ đế trở về. Khi thấy đứng tại dị thú đỉnh đầu ba người về sau truy kích một đám người lập tức sửng sốt. Lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn một mặt hoảng sợ. Người hắn cái này dị thú. Bọn hắn nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn. Vì cái gì bất bại nữ đế sẽ tại cái này bên trong? Tứ lao ma không phải đi tìm nữ đế phiền phức rồi sao? Nữ đế không phải canh giữ ở cực hàn hồ dung nham bên cạnh chờ lấy chết đi Trần Vũ a? Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vì sao Trần Vũ mang theo dị thú cùng lúc xuất hiện rồi? Thương Hải sau lưng mới vừa rồi còn tại bỏ mạng chạy trốn, mọi người trên mặt kích động vô cùng quỳ lệ trên mặt đất nhìn xem Thương Hải trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nữ đế đại nhân cứu chúng ta a, cứu chúng ta a. Thương Hải nhìn phía sau mọi người trong mắt đau xót. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang vết thương, trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi hiển nhiên đã đến cực hạn. Mà hết thể này đều là những người trước mắt này tạo thành. Nhiếp Đồ Sinh, ngươi dám đụng đến ta thú tổ người? Ánh mắt một Hàn Thương Hải nhìn xem truy binh một vòng sát khí tại nó trong mắt ấp ủ nói, là ai phái các ngươi đến? Đông đảo truy binh liên tiếp lui về phía sau không nói hai lời xoay người chạy. Trần Vũ mắt sáng lên vô vô bên cạnh dị thú, giết không tha. Nhàn nhạt phun ra ba chữ dị thú ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước lập tức mở cái miệng rộng, một đạo màu xanh thẳm cực hàn băng diễm từ trong miệng đống nhiên bắn ra. Cực hàn băng diễm tráng kiện vô cùng chừng 10m to hơn mảnh mà lại từ trong đó tản ra cực hàn cùng cực nhiệt hai loại khí tức tràn ngập hủy diệt cảm giác. Ầm ầm. Cực hàn băng diễm gào thét mà qua, chỉ một nháy mắt tất cả truy binh tất cả đều tại cái này cực hàn băng diễm ở trong tiêu tán vô tung triệt để biến thành cho bụi. Rất nhiều nạn dân thấy cảnh này ánh mắt kinh hãi vô cùng. Đang chạy nạn quá trình bên trong bọn hắn cùng những truy binh này thế nhưng là trên đường đi giao thủ không ít lần, thật sâu biết những truy binh này đến cùng ra sao chờ khủng bố khó chơi. Nhưng bây giờ chỉ bất quá tại dị thú một ngụm thổ tức phía dưới liền hoàn toàn biến mất vô tung. Thực lực này khủng bố đến cực điểm. Đều đứng lên đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? các ngươi làm sao từ thú tổ ở trong chạy rồi? Thương Hải hỏi thăm. Mọi người đứng người lên một lần đáp. Nữ đế đại nhân, cái này tất cả đều là Kim Diệt đại nhân mệnh lệnh. Hiện tại thú tổ bị Nhiếp Đồ Sinh xuất lĩnh đại quân vây công, đồng thời bắn tiếng trong vòng 3 ngày, nếu như không mở ra trận pháp đầu hàng kia liền đem bắt đầu đổ thành không còn một ngống. Kim Diệt đại nhân quyết nghị cùng thú tổ cùng tồn vong, cùng 30,000 tử sĩ tử thủ thú tổ, những người khác tất cả đều bị Kim Diệt đại nhân khu trục ra thú tổ, để chúng ta riêng phần mình chạy tứ tán lưu lại một mạng. Cái gì? Vây công? Chạy nạn? Ngắn ngủi trầm mặc về sau là trùng tiên lửa giận. Nhiếp Đồ Sinh, ta muốn ngươi chết. Thương Hải cắn răng mở miệng, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nữ đế đại nhân, lần này ngài nhất định phải cẩn thận a, nghe nói kia Nhiếp Đồ Sinh đã tiến vào một loại huyền diệu khó lường tình trạng, chi kém một kia liền có thể đột phá hiện thánh cảnh giới. Toàn bộ 9 giết chi địa cái khác 7 đại thế lực đều đã thần phục Nhiếp Đồ Sinh. Trừ cái đó ra còn có không ít ẩn thế cao thủ cũng đã đầu nhập vào Nhiếp Đồ Sinh dưới trướng. Cái này là tuyệt sát chi của a. Hiện tại tiến về chúng ta thú tổ trên đường có mấy đạo cửa ải, đều là các nơi đầu nhập Nhiếp Đồ Sinh lớn thế lực nhỏ. Chúng ta lao ra đều dị thường gian nan. Nữ đế đại nhân, ngài cũng không cần trở về. Kia là một con đường không có lối về a. Mọi người quên can. Thương Hải lắc đầu nhìn xem thú tổ phương hướng, ánh mắt kiên định vô cùng. Kia bên trong có ta thú tổ chiến sĩ, kia bên trong là giả viên của các ngươi, kia bên trong tên là thú tổ, là ta bất bại nữ đế lãnh địa. Dám đối thú tổ bất lợi người giết, dám đụng đến ta con dân người giết. Tất cả mọi người nhìn xem Thương Hải ba người thần sắc kích động, hai mắt bên trong đều ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Đây mới là bọn hắn thú tổ phong thái, cái này mới là bất bại nữ đế phong thái. Nữ đế đại nhân, chúng ta cùng đi với ngươi. Đúng a, nữ đế đại nhân, chúng ta cũng là thú tổ một phần tử, để chúng ta tùy ngươi cùng đi, chứ ai dám động đến chúng ta thú tổ, chúng ta đều muốn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Mọi người giống giận có loại vô địch khí thế. Tại một nữ tử mang bên trong tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí mở miệng. Cầu cầu cũng muốn đi, cầu cầu cũng muốn cây nữ đế đại nhân cùng một chỗ đi bảo vệ thú tổ. Trần Vũ khoát tay nào nói, từ giờ trở đi các ngươi có thể hướng về đi, dọc theo con đường này liền không còn có ngăn cản các ngươi về nhà cửa ải. Nói xong Trần Vũ đạp lên dị thú dậm chân, dị thú ngựa đầu gào thét một tiếng như là mũi tên liền xông ra ngoài. Thương Hải cùng ngay cả Nghe Hồng hai người đi theo Trần Vũ sau lưng cũng liền xông ra ngoài. Một đám chạy nạn người đối ba người rời đi phương hướng lần nữa quỳ lạy trên mặt đất. Cung chúc nữ đế đại nhân võ vận hưng thịnh. Mọi người giận dữ hét lên, khí thế rung động vô cùng. Sau đó bọn hắn đều đứng người lên thay đổi phương hướng, hướng về thú tổ phương hướng xuất phát. Thất lạc chiến cảnh khoảng cách thú tổ khoảng cách rất xa. Bất quá có dị thú làm phương tiện giao thông nhưng cũng không tính là gì. Tại thú tổ cùng thất lạc chiến cảnh vị trí giữa chính là một cái tên là Hung Thành thế lực. Lúc này Hung Thành ở trong tại trung ương nhất trên quảng trường ngay tại trình diễn mới ra vở kịch. Từng cây sừng sững cột sắt chừng 17 cây đỏ bừng một mảnh tản ra sáng rực sóng nhiệt. Những này cột sắt ở giữa đều là giống ruột bên trong đầy nóng hổi lửa than. Mà tại mỗi một cây cột sắt phía trên tất cả đều cột từng người chính phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời một cỗ thịt nướng mùi khét lẹt nương theo lấy quần quần bốc lên hơi khói tràn ngập trong không khí. Bao cách. Hiện tại ngay tại cho những người này áp dụng bao cách hình pháp. Mà tại chung quanh quảng trường lít nha lít nhít tất cả đều là người chính có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Ha ha, các ngươi không phải thú tổ cường giả a? Hiện tại làm sao chật vật như vậy a? Không bằng dạng này như thế nào, chỉ cần các ngươi hô một tiếng nữ đế là Nhiếp đại nhân, nữ nô ta liền cho các ngươi một thống khoái như thế nào. Hung Thành thành chủ Hung Răng ngồi tại trên cùng chủ vị, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. 17 người rú thảm liên tục, sau đó giữa lẫn nhau nhìn trùng điệp nhẹ gật đầu, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem hết toàn lực lớn tiếng la lên. Nữ đế bất tử, thú tổ bất diệt, bằng vào ta tàn khu hóa thành hy sinh, vĩnh cố thú tổ nữ đế vĩnh xương. Nói xong 17 người đồng thời bạo hống một tiếng mãnh, vừa dùng lực cắn đứt đầu lưỡi của mình, sinh cơ hoàn toàn không có. Cắt thật sự là không thú vị, nhanh như vậy liền chết. Đúng thế, thật không hiểu rõ đám người này nghĩ như thế nào, vì cái gì liền không hướng Nhiếp đại nhân thần phục đâu. Trên quảng trường mọi người lại có chút thất vọng cảm xúc. Hung Răng xì ngụm nước bọn. Thật sự là suối quậy còn không có tận hứng liền chết. Muốn muốn cho Nhiếp đại nhân nhìn xem cái này một phần lễ vật, hiện tại xem ra không có cơ hội. Túi đầu nhìn thủy tinh cầu trong tay, Hung Răng mất hứng điểm mở miệng. Nguyên bản hắn muốn dùng thủy tinh cầu ghi chép lại một màn này làm lấy lòng Nhiếp Đồ Sinh lễ vật, nhưng bây giờ kế hoạch ngâm nước nóng. Cái gì nữ đế vĩnh xương, hừ, thật sự là buồn cười. Cũng không biết hiện tại Nhiếp đại nhân có hay không xông vào thú tổ ở trong đâu. Nghe nói bất bại nữ đế mấy năm này thế nhưng là cứu không ít tuyệt sắc bưu vật ái chậm chậm. Đang nghĩ ngợi, Hung Răng túi đầu nhìn, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Thủy tinh cầu bên trên phản chiếu ra con kia dị thú, là chuyện gì xảy ra? Thông suốt ngẩng đầu, Hung Răng nhìn trời, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Kia là thú tổ nữ đế Thương Hải. Trên bầu trời Thương Hải đã thấy trong thành phát sinh hết thệ, cũng nghe đến kia 17 người sau cùng la lên, cả người đều trầm mặc. Nàng bởi vì phẫn nộ mà trầm mặc, bởi vì bi thương mà trầm mặc. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngay cả Nghe Hồng hỏi, còn có thể làm sao? Trần Vũ trong mắt che kín hàn quang, chậm rãi phun ra hai chữ: Đồ Thành. Chương 2060, nhân sinh vốn là tàn khốc. Chương 2060, nhân sinh vốn là tàn khốc, huyết tinh giết chóc. Hai chữ lối ra chính là ngay cả Nghe Hồng đều cảm giác được có loại hàn ý từ dưới chân dâng lên. Thương Hải trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Tốt. Trần Vũ dạ năm ngón tay chấn động, năm cái kim sắc điểm sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra đi, như lưu tinh bay lượn mà qua, lôi kéo ra thật dài quang vĩ rơi vào thành trì bốn phía. Ừm. Đó là cái gì? Hung Răng nụ cười trên mặt vừa thu lại, trên mặt có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, hít một hơi lãnh khí gắt gao nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời một đầu dị thú uy phong vô cùng, Dị thú đầu lâu phía trên nữ đế Thương Hải chính đứng ngạo nghễ trên đó, ở trên cao nhìn xuống cả tòa hung thành. Thương Hải, ngươi không chết. Hung răng dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Mà liền tại lúc này, lúc trước Trần Vũ đánh ra 5 cái điểm sáng màu vàng nóng, ông một tiếng bắn ra vạn toàn sợi tơ cấp tốc tại thiên không bên trong quấn quýt nhau xoắn xuýt cùng một chỗ biến thành một tòa cự đại kim sắc trận pháp đem toàn bộ hung thành phong ấn tại trong đó. Cái này đây là? Hung răng nhìn xem bốn phía kim sắc màng ánh sáng sắc mặt sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Hung răng thân thể phát run tứ chi đều có chút không nhận khống chế của mình. Chúng ta muốn đổ thành sợ các ngươi đào tẩu. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng thanh âm bình thản đến cực điểm tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản. Đổ thành. Phong thanh như khóc như tố mang theo tử vong kêu khóc bao phủ tại hung thành bên trong để trong thành hết thảy mọi người toàn bộ im mắng. Bất quá lập tức chính là sợ hãi tới cực điểm kinh hô. Không. Không thể dạng này. Các ngươi không thể dạng này a. Đờ cờ mở ngươi nhóm mẹ nó các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy. Thả chúng ta a. Chúng sinh muôn màu hung thành bên trong có người chỉ thiên giận mắng, có người quỳ xuống đất cầu khẩn, có người bùi ngùi thở dài, cũng có người trong mắt sát cơ giật giảo. Trần Vũ nhàn nhạt hai chữ liền làm cho cả hung thành trước sung sướng hải dương chìm vào tuyệt vọng đáy biển. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua kia 17 cái tráng kiện vô cùng đồng trụ. Đồng trụ y nguyên đỏ bừng một mảnh ẩn ẩn có hơi khói lên không. Kia là lúc trước bị xử hình 17 người da thịt bị bỏng chín mọng mà sinh ra hơi khói. Mỗi một bộ thi thể đều túi đầu chính là cách thật xa đều có thể nhìn thấy 17 người đều không ngoại lệ trên tay móng tay toàn bộ đâm thật sâu vào bàn tay tâm lý. Cái này là đau đến cực hạn không thể chịu đựng được lúc mới có phản ứng. Đúng vậy a, đích sát tàn nhẫn a. Gió cuốn lên Trần Vũ tóc lại chưa từng cuốn lên hắn kia đạm mạc đến cực điểm đôi mắt. Chậm rãi giơ bàn tay lên một đoàn kim sắc hỏa diễm hiện lên ở nó trong lòng bàn tay. Hỏa diễm chói lọi vô cùng lại mang theo khí tức tử vong cũng chiếu rọi ra Trần Vũ kia không chút biểu tình như là pho tượng gương mặt. Cuồn cuộn sóng nhiệt đi tứ tán. Chính là tại hung thành ở trong cũng có loại khó tả cảm giác nóng rực cảm giác. Không, đừng. Hung răng hoàng. Vẹn vẹn nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nóng kia hắn liền biết đây là hắn không cách nào chống lại lực lượng, là đủ để hủy diệt toàn bộ hung thành lực lượng. Ta lấy toàn thành kim sắc hỏa diễm cho các ngươi 17 người tiến đưa. Vừa nói một câu một đám lửa rơi xuống. Ngọn lửa ở trên bầu trời tốc độ cũng không nhanh lung lay rắc rắc tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán lộ ra rất yếu đuối. Nhưng ai đều biết cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng. Cái này hỏa diễm muốn mang tới là tuyệt đối tử vong. Chiến, đánh tan đoàn kia lửa. Hung răng mồ hôi mau dựng ngược thân thể run lên bần bật rắc uống họng điên cuồng gào thét. Tiếng gầm một vòng lại một vòng truyền khắp toàn bộ hung thành. Đáp lại hắn là xông thẳng tới chân trời tiếng giống giận dữ. Tại cái này thời khắc sống còn toàn bộ hung thành khởi xướng tuyệt địa phản kích. Vô số đạo công kích mang theo tất cả mọi người cầu sinh dục vọng phóng tới kia một đám lửa. Xa xa nhìn lại phảng phất là bắn nổ pháo hoa trong nháy mắt thu về, hình thành một bộ chói lọi vô cùng hình tượng. Ngay cả Nghe Hồng nắm đấm siết chặt có chút khẩn trương. Coi như Trần Vũ hiện tại rất mạnh nhưng hắn đối mặt là như thế đông đảo công kích có thể đỡ đến a? Lực lượng một người muốn đột rơi một tòa thành, chỉ là ngấp lại đều cảm giác quá mức điên cuồng. Thương Hải lại chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn xem kia không ngừng hạ xuống hỏa diễm, thần sắc không vui không buồn. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng lựa chọn tin tưởng Trần Vũ. Vâng. Tất cả công kích tranh nhau chen lấn đánh vào cái kia kim sắc ngọn lửa phía trên, nhưng không hề có tác dụng. Kim sắc màng ánh sáng phát ra tia chớp, tất cả công kích tất cả đều bị hỏa diễm hấp thu biến thành nó nuôi điểm. Cuối cùng cái này một đám lửa rốt cục rơi vào mặt đất. Không. Hung răng gào thét trên cổ nổi gân xanh trong hai mắt tơ máu cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng vào lúc này nguyên bản bất quá chỉ là một cái nho nhỏ ngọn lửa lúc này lại tại một nháy mắt bạo dũng tứ tán, bất quá mấy hơi thở ở giữa liền đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ hung thành để hung thành lâm vào một cái biển lửa ở trong. Tử vong chi hoa nở rộ. Tiêu thảm chửi mắng điên cuồng đến cực hạn nghỉ tư ngọn nguồn bên trong như là từng màn huyễn tượng tại trận này đốt lượn toàn bộ hung thành đại hỏa ở trong trình diễn. Thoạt đầu còn có người muốn phản kháng. Thế nhưng là sau đó bọn hắn lại phát hiện cái này lửa căn bản là không cách nào dập tắt, chính là hung thành đệ nhất cao thủ hung răng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn cho hắn mang không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Không. À không. Tuyệt vọng la lên vì toàn bộ hung thành tăng thêm bên trên một vòng thê lương. Cái này quá tàn khốc, thực tế là quá tàn khốc. Chính là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng ngay cả Nghe Hồng lúc này cũng không nhịn được có chút không đành lòng. Đúng vậy a, quá tàn khốc. Trần Vũ mí mắt buông xuống. Thế giới này vốn chính là một trận không cách nào quay đầu tàn khốc lữ trình. Nếu như hôm nay chúng ta cũng không đủ lực lượng, bây giờ bị đồng tình một phương chính là chúng ta. Trận này đại hỏa là bọn hắn nghiệp hỏa, sao lại không phải chúng ta nghiệp hỏa? Chỉ bất quá ta Trần Vũ muốn làm chính là kia phóng hỏa người. Ngay cả Nghe Hồng sững sờ kinh ngạc nhìn xem Lăng Vũ sau một hồi lâu yếu ớt thở dài không nói nữa. Đi thôi, chúng ta điểm cuối cùng không tại cái này bên trong. So sánh tại thú tổ kia nhiếp đồ sinh cũng chờ không kiên nhẫn. Trần Vũ mở miệng vỗ vỗ tọa hạ dị thú. Dị thú giống một tiếng như là mũi tên bay lượn mà ra liền xông ra ngoài. Sau lưng biển lửa vẫn như cũ. Từng đợt cuồng phong đem hỏa diễm thổi đến đung đưa không ngừng như một khúc tử vong chi vũ. Tất cả chửi mắng kêu rên đã dần dần biến mất không còn có thể nhìn thấy. Trận này đại hỏa về sau toàn bộ hung thành đem hóa thành một vùng phế tích, chỉ có quảng trường bên trong 17 cây đồng trụ trở nên càng phát ra huyết hồng. Thú tổ bên ngoài có đại doanh kéo dài 1,000 dặm. Đen nghịt đám người đem thú tổ 3 tầng trong 3 tầng ngoài xuống lại. Mà tại những đám người này vùng đất trung ương một cái lâm thời dựng trong gian phòng nhiếp đồ sinh nguyên bản ngay tại nhắm mắt đã tọa hiện tại từ từ mở mắt khỏe miệng kéo qua một vòng tàn khốc đến cực điểm tiêu dung. Thời gian cuối cùng đã tới A chương 2061, thú tổ tại ta chờ ở chương 2061, thú tổ tại ta chờ ở gió lớn nổi lên mây tản bay cuộn. bầu trời tối tăm mở mị tâm ú hàn nha tụ tập tại đứt gây cháy khô trên cây một đôi mắt vừa đi vừa về tạo động. Kia pha lê trong con mắt phản chiếu ra từng màn tàn khốc cảnh tượng. Đất khô cằn tàn thi máu tươi. Còn có kia số chi không rõ rất nhiều người ngựa. Một vòng lại một vòng lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối. Đem toàn bộ thú tổ xúm lại ở trong đó. Thú tổ toàn bộ chín giết chiến trường nhất truyền kỳ tồn tại một trong. Chỉ là thời gian mấy năm liền trở thành toàn bộ chín giết chiến trường chói mắt nhất thực lực. Tám đại thế lực chân vạc mà đứng. Đứng tại chín giết chiến trường điểm cao nhất. Có thể nói toàn bộ thú tổ đều là một bộ truyền kỳ. Thú tổ bên trong mỗi người đều là một cái văn tự viết lấy thú tổ truyền kỳ. Chỉ là giờ này ngày này cái này một bộ truyền kỳ cự chứ tựa hồ cũng muốn đi đến điểm kết thúc thú tổ phía trước nhất một cái tháp cao bên trên Kim Diệt đứng tại đỉnh tháp lông mày thích chặt môi khô khốc môi mím thật chặt. Mọi mệnh tuyệt vọng không ngừng tại xung kích lấy cái này nam nhân nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đổ xuống. Tại thú tổ trận pháp cường đại còn có lần lượt từng cường giả bảo hộ phía dưới thú tổ bây giờ còn tại. Cái này một bộ truyền kỳ mặc dù đã chuẩn bị kết thúc nhưng từ đầu đến cuối còn tại. Chỉ là y nguyên có nhiều thứ vĩnh viễn biến mất. Kim Diệt nhớ được rất rõ ràng. Trước 4 ngày bên cạnh hắn cùng mình 2 năm La Minh ở trước mặt mình bị đánh thành hai nửa. Trước 3 ngày từng hướng mình thổ lộ 32 lần nữ nhân thay mình cản một đao ghé vào trên người mình. Mà hắn thậm chí không kịp làm thúc người rơi lệ từ biệt cũng bởi vì vây công không thể không đem nữ nhân kia ném tới một bên. Cùng chiến đấu kết thúc hắn lần nữa quay đầu thời điểm nữ nhân kia thân thể đã rách nát không còn hình dáng. Thật xấu. Kim Diệt nhớ được rất rõ ràng mình đứng tại kia bên trong nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhìn thật lâu sau đó quỳ gối nàng bên cạnh hôn một chút miệng của nữ nhân môi. Kia một đôi trên môi tất cả đều là kết khối vết máu cùng bùn đất không có nửa điểm nữ nhân ôn nhu. Kim Diệt làm sao cũng không nghĩ tới nụ hôn đầu của mình cuối cùng sẽ cho dạng này một cái nhân xấu xí. Thật xấu. Khi Kim Diệt tự tay chôn nữ nhân kia về sau hắn lại lần nữa mở miệng. Chỉ là hắn cũng không phân rõ chính mình đạo chính là nữ nhân hay là rơi lệ không ngừng chính mình. Hôm qua Kim Diệt một cánh tay bị Nhiếp Đồ Sinh chạm. Bất quá Nhiếp Đồ Sinh nói hắn chẳng qua là cái tiểu nhân vật liền thả mình cho mình một ngày suy nghĩ đầu hàng hay là tử vong. Hôm nay thời gian sắp đến. Đội trưởng bảo vệ ngài thật quyết định rồi sao? Sau lưng một thanh âm truyền đến liền xem như không nhìn thấy hắn tướng mạo cũng có thể suy đoán thanh âm chủ nhân đã mỏi mệt tới cực điểm. Đúng vậy a lấy thú tổ chi lực đối kháng thế lực khác liên thủ mỗi một trận chiến đấu đều là siêu việt tự thân cực hạn chiến đấu làm sao có thể không mỏi mệt. Ừ cái này hai ngày các ngươi đều vất vả lại kiên trì dưới chúng ta liền có thể giải phóng. Đội trưởng bảo vệ ngài thật phải chờ tới một khắc cuối cùng a. Nữ đế đại nhân hắn thật sẽ trở về a. Chân chờ thanh âm bên trong lộ ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Cố gắng không đáng sợ liều mạng cũng không đáng sợ đáng sợ nhất là tại một vùng tăm tối bên trong nhìn không thấy quang minh nhìn không thấy tương lai nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều không thể không đem hết toàn lực. Mà liều mạng đem hết toàn lực về sau có lẽ chờ đợi ngươi ngay cả thất bại đều không phải mà là như cũ tại trên đường cái gì cũng không có cải biến. A không đợi được một khắc cuối cùng ta không cam tâm a. Kim Diệt quay đầu nhìn về phía thú tổ chính giữa. Hắn nhớ được rất rõ ràng kia bên trong có một tôn nữ đế pho tượng. Có lẽ nữ đế lúc này sẽ nghĩ bắt đầu trở lại thăm một chút mình pho tượng. Lắc đầu chính Kim Diệt đều cười. Khó nói sắp trước khi chết quả nhiên tất cả mọi người sẽ suy nghĩ lung tung a. Đông đông đông. Trong trận lại lên truyền khắp toàn bộ thú tổ. Nguyên bản ngồi dưới đất chỉnh đốn thú tổ mọi người lúc này tất cả đều thông suốt đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm Kim Diệt. Cái này tiếng trống ý vị như thế nào bọn hắn rất rõ ràng. Nhiếp Đồ Sinh phát nói chuyện tiếng trống vang lên thời điểm thú tổ hoặc là quỷ mà sống hoặc là đứng chết. Chư vị một khắc cuối cùng đến. Kim Diệt vẫn đủ khí lực giống lớn nói. Mấy ngày nay chư vị vất vả. Còn xin mọi người kiên trì một chút nữa. Lập tức chúng ta liền sẽ đi gặp nữ đế. Dưới mắt thú tổ bên trong đã đi một nửa người. Những người kia đều là hắn dưới tử mệnh lệnh để nó rời đi thú tổ tự mưu sinh lộ người. Dù sao hắn có thể cùng thú tổ đồng sinh cộng tử nhưng những người khác không cần thiết. Mà những người này thì là thú tổ chân chính chiến sĩ. Là muốn cùng hắn cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển huynh đệ. Vì nữ đế 100 chết không chối tử. Tiếng gầm như nước thủy triều. Quanh quẩn tại toàn bộ thú tổ bên trong. Nhưng khuấy động chi tình bất quá ngắn ngủi một lát liền bị cười to một tiếng đông nhiên đánh vỡ. Thú tổ mọi người các ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Kim Diệt bọn người quay đầu nhìn bầu trời con ngươi có chút ngưng lại. Trên bầu trời phong vân hội tụ hóa thành một trường to lớn vẻ mặt tràn ngập vô tận uy áp. Trên cây hàn nha cả kinh bay lên nhưng vừa mới bay lên mấy mét ngay tại giữa không trung nổ tung. Thú tổ bên ngoài vô số cường giả đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia to lớn gương mặt trên mặt hiện hiện nồng đậm kính sợ thân sắc. Hiển thánh đây chính là hiển thánh chi uy a vẹn vẹn lấy nửa bước hiển thánh uy nghiêm liền để chúng ta cảm giác được kinh khủng như vậy thật không biết đạo nếu như là chân chính hiển thánh cảnh giới lại sẽ đạt tới cái dạng gì cấp độ. Chỉ sợ liền xem như kia dị thú Nhiếp Đồ Sinh cũng có thể dốc hết sức mà chém đi. Mọi người phía trước nhất chính là nguyên lai tám đại thế lực người cầm lái. Lúc này bọn hắn cùng nhau nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn Nhiếp Đồ Sinh trong ánh mắt tràn ngập háo hức. Cực Hàn Hồ Dung Nham đánh một trận xong đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là Nhiếp Đồ Sinh. Ai cũng nghĩ không ra trước hết nhất bước ra một bước kia vậy mà lại là Nhiếp Đồ Sinh. Bọn hắn cũng nhận được Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả chỉ là ăn vào về sau mặc dù so lúc trước có chút tiến bộ nhưng cũng không có biến hóa về chất. Nhưng Nhiếp Đồ Sinh khác biệt, Nhiếp Đồ Sinh đã bước ra chất biến bước đầu tiên hóa thân nửa bước hiển thánh. Cũng chính là một bước này bước ra để Nhiếp Đồ Sinh cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau mở. Lúc trước Nhiếp Đồ Sinh đi thu thập bọn hắn thời điểm bọn hắn vốn không tình nguyện. Nhưng khi bọn hắn tại Nhiếp Đồ Sinh trong tay ngay cả bà chiêu đều không đi qua thời điểm bọn hắn phục. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở bọn họ trong lòng. Chín giết muốn nhất thống. Mà cái này nhất thống người chính là Nhiếp Đồ Sinh. Kim Diệt mau trả lời ta. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lúc này Kim Diệt thanh âm vang lên lần nữa. Cuối cùng nhìn thú tổ Kim Diệt trong mắt có vô hạn quyến luyến. lập tức hắn quay đầu nhìn xem Nhiếp Đồ Sinh bỗng nhiên bạo hống. Thú tổ tại ta chờ ở thú tổ vong ta cùng vong. Thú tổ tại ta chờ ở thú tổ vong ta cùng vong. Toàn bộ thú tổ đều bộc phát ra núi kêu biển gầm thanh âm. Ha ha, thật sự là đoàn kết đâu, đã như vậy kia ta giống như các ngươi mong muốn. Ánh mắt một hàn Nhiếp Đồ Sinh nhìn về phía bao phủ toàn bộ thú tổ trận pháp. Trận pháp này các ngươi thật sự cho rằng ta phá không được sao? Đã các ngươi không chân quý ta cho các ngươi cơ hội kia liền chết đi. Nói xong Nhiếp Đồ Sinh động. Kim Diệt thê thảm cười một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện lên Trần Vũ dáng vẻ. Con mẹ nó, ngươi lúc trước không phải phách lối sao? Làm sao liền chết đây? Thật hy vọng ngươi có thể giống đối ta đồng dạng đem cái này Nhiếp Đồ Sinh giẫm tại dưới chân. Á, chương 2062, cường viện đến, chương 2062, cường viện đến. Ầm ầm. Nhiếp Đồ Sinh ánh mắt như điện nô ra bàn tay. Trong chốc lát thiên địa gió nổi mây phun, bên trên bầu trời từ trùng điệp mây đen đằng sau một con phương viên mấy trăm dặm đại thủ đột nhiên che đậy mà hạ. Một đạo đạo tráng kiện to lớn vòi rồng gió lốc tại bàn tay kia bên trong sinh diệt không chừng. Trên bàn tay kia có thể thấy rõ ràng vân tay mỗi một đầu đều giống như thâm viên răng khắp nơi khiến người sợ hãi. Thú tổ bên trong Kim Diệt bọn người ngửa đầu nhìn trời ánh mắt hãi nhiên. Cái này chính là Nhiếp Đồ Sinh lúc này chiến lược a. Cường đại. Thực tế là quá cường đại a. Liền xem như nữ đế tại cái này bên trong cũng ngăn cản không nổi a, liền xem như cái kia Trần Vũ không có chết cũng cùng Nhiếp Đồ Sinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiền thánh. Là hợp đạo phía trên một cái khác cấp độ cảnh giới. Cùng đạo tương hợp về sau nhưng hiển hóa thánh tích có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng. Thú tổ tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới tựa như là một cái tiểu cầu, chỉ ở một nháy mắt liền bị con kia cự trưởng cho nắm ở tay bên trong. Tráng kiện giống như núi cao ngón tay che đậy mà dưới toàn bằng mượn thú tổ kia trận pháp cường đại chống đỡ lấy. Một tầng màng ánh sáng ngăn cản được Nhiếp Đồ Sinh bàn tay, nhưng cũng bèn bèn chỉ là ngăn cản được mà thôi. Nhiếp Đồ Sinh năm ngón tay chấn động đống nhiên phát lực. Nắc. Gào to một tiếng liền nghe tới giữa cả thiên địa truyền đến tạch 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 giống như tấm gương vỡ vụn thanh âm. Thú tổ phía trên nguyên bản có trận pháp cường đại hình thành một vệt ánh sáng màng, nhưng bây giờ cái này màng ánh sáng phía trên có răng khắp nơi khe hở tại mọi người rung động trong ánh mắt, màng ánh sáng quanh một tiếng giữa trời sụp đổ. Vô tận cuồng phong tứ ngược toàn bộ thú tổ. Vỡ tan cờ xí tại cô độc ám trầm bên trên bầu trời bay phất phới có chút thảm liệt. Kim Diệt kia chống giống tay áo trái phiêu dương không chừng, nhưng hắn mảy may không phát hiện, chỉ là ngẩng đầu nhìn trời bình tĩnh nhìn xem cái kia trận pháp sụp đổ hóa thành đầy trời vô tận chói lọi quang phiến ở trên bầu trời bay múa. Thật mỹ lệ a, không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng ta còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cũng không hưởng công đời này. Kim Diệt thê thảm cười một tiếng, một tay một dương. Kim Diệt cầm trong tay trường thương chỉ hướng bầu trời dùng hết lực khí toàn thân giống to. Cả đời này ta Kim Diệt khóc qua mệt mỏi, qua thất bại, qua thành công, qua huy hoàng, qua cô đơn, qua giá trị. Ta cùng thú tổ cùng nhau đạp lên đỉnh phong, hôm nay ta liền cùng thú tổ cùng nhau chung phó hoàng tuyển. Sao mà sung sướng? Toàn bộ thú tổ bên trong nhộn nhạo Kim Diệt lời nói, nguyên bản sợ hãi thú tổ chiến sĩ lúc này tất cả đều bình tĩnh trở lại, không còn có sợ hãi, có chỉ là một cỗ sau cùng hào hùng. Chung phó hoàng tuyển sao mà sung sướng? Gầm thét như sấm bay thẳng trời cao, thanh âm xa xa truyền bá mấy trăm dặm. Chính là bên ngoài đem thú tổ bao bọc vây quanh những người kia lúc này cũng là biến sắc vì cái này một loại khí phách rung động. Thứ không biết mùi vị các ngươi dãy rủa cùng sâu kiến không khác. Nhiếp Đồ Sinh cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Kẻ yếu dãy rủa không có chút ý nghĩa nào. Chết đi. Một tay đè ép đứng giữa không trung một con kia cự trưởng chuyển động theo hướng phía dưới che đậy xuống tới. Kim Diệt độc lập thú tổ trên cùng có chút ngẩng đầu lên. Coi như muốn chết cũng không thể cúi đầu. Nếu không hắn đi hoàng tuyển làm sao có mặt thấy nữ đế. Nữ đế đại nhân, ta Kim Diệt đi hoàng tuyển đi theo ngươi. Kim Diệt bạo hống, nhưng sau một khắc giữa thiên địa lại vang lên một thanh âm. Kim Diệt đi hoàng tuyển ngươi cũng không tìm được ta. Vâng. Kim Diệt thân thể chấn động, hai mắt đột nhiên trừng lớn, cả người đầu góc một được không thể tin được. Ảo giác a. Mình vậy mà nghe tới nữ đế thanh âm. Nhưng sau đó rung động tất cả mọi người một màn phát sinh. Từ xa trên bầu trời đột nhiên bắn tới một đạo tráng kiện vô cùng đỏ làm cổ sáng, chỉ một nháy mắt liền đánh trúng bên trên bầu trời một con kia cự trưởng. Nháy mắt cự trưởng đông kết tiếp theo vỡ nát tiêu tán vô tung. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn động mạnh một cái thông suốt, quay đầu nhìn phương xa bầu trời lập tức liền vang lên từng đợt hít một hơi lanh khí thanh âm. Bầu trời xa xa bên trong thú giống liên tục một con cự thú tới lúc gấp rút nhanh vào tới. Tại cự thú trên đỉnh đầu ba bóng người đứng ngạo nghễ tại kia, ánh mắt như điện sát cơ trùng thiên. Cái này, đây là tám đại thế lực các bàn tay đả người lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Kia đây không phải là dị thú a? Còn có trên đỉnh đầu hắn nhân vật không phải đã táng thân miệng thú Trần Vũ a? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Nữ đế, là nữ đế. Nữ đế trở về. Còn có Trần Vũ, hắn cũng không có chết, hắn cũng trở về. Kim Diệt thoạt đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức thân thể chấn động, huyết dịch trong nháy mắt liền xông lên đầu, để cả người hắn kích động cơ hồ nhảy dựng lên. Thú tổ chi vương bất bại nữ đế tại thú tổ nguy cơ sinh tử thời khắc trở về, mà lại không chỉ có trở về, tựa hồ Thương Hải còn mang theo khó lường giúp đỡ trở về. Con dị thú kia khó nói chính là lúc trước bọn hắn nói hiển thánh cảnh giới dị thú. Thú tổ bên trong tất cả chiến sĩ trên mặt tất cả đều hiện hiện rung động thần sắc, thậm chí có người quỳ trên mặt đất khóc lớn tiếng khóc. Nữ đế trở về. Nàng không có vứt bỏ chúng ta, nàng trở về. Một chút trong phòng từng bảy tuổi già phụ nữ trẻ em đi ra một cái tiếp theo một cái đối bầu trời phương xa quỳ xuống lại. Bọn hắn đều là không nỡ thú tổ, muốn cùng thú tổ cuối cùng chết cùng một chỗ người. Lúc đầu bọn hắn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ hy vọng hỏa diễm xuất hiện lần nữa tại trong lòng của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn nữ đế trở về. Thương Hải, Trần Vũ, còn có dị thú. Nhiếp Đồ Sinh con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Hắn hoàn toàn không thể tin được Trần Vũ lại còn sống. Không chỉ có như thế càng là mang về con dị thú kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia dị thú là cùng Trần Vũ đạt thành thỏa thuận gì a? Thư chỉ là ba người một thú mà thôi tính là thứ gì? Nhiếp đại nhân để chúng ta tới giúp ngươi giết mấy người kia. Có thế lực khác đầu nhập mà đến người muốn tại Nhiếp Đồ Sinh trước mặt biểu hiện cười lạnh bọn thẳng ra ngoài. Đừng. Nhiếp Đồ Sinh giống to dọa đến ra đầu tê dần. Những người này chưa từng đi thất lạc chiến cảnh lại thế nào biết cái này dị thú khủng bố. Quả nhiên đối mặt xông lại mười mấy người dị thú một tiếng bạo hống cực hàn cùng cực nhiệt hai loại khí lưu nháy mắt bắn ra xông lại mọi người chỉ là trong nháy mắt liền bị đông cứng thành khối băng sau đó thổi phù một tiếng thiêu thành cho tàn. Thấy cảnh này tất cả mọi người là con người co rụt lại kinh hãi không thôi. Phải biết những tên kia đều là hợp đạo cảnh cảnh giới cực hạn cao thủ. Vậy mà vừa đối mặt liền chết hết. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Tốt an tĩnh chút không muốn luôn luôn giống đến giống đi. Trần Vũ vua xuống dị thú lập tức phối hợp lẩm bẩm hai tiếng cúi đầu. Nhiếp Đồ Sinh khỏe mắt giật một cái. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải cùng cái này dị thú hợp tác mà là hàng phục cái này dị thú. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ bọn người đã tiến vào thú tổ đi tới Kim Diệt bên cạnh. Trần Vũ cái này dị thú. Kim Diệt ngốc hỏi. Nó. Trần Vũ nhìn cái này dị thú nhẹ nhàng cười. Nó là ta thu tiểu tùy tùng. Cái này đại gia hỏa là Trần Vũ tiểu tùy tùng. Kim Diệt ngốc. Chương 2063, ngươi nói có tức hay không chương 2063, ngươi nói có tức hay không lúc này hai phe địch ta tất cả đều ngốc. Dị thú kia to lớn khổ người làm gì cũng cùng tiểu tùy tùng không đắc bên cạnh á nhất là Nhiếp Đồ Sinh khỏe mắt cuồng loạn hít một hơi linh khí. Cái này Trần Vũ đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao lại có như thế nghịch thiên kỳ ngộ vậy mà hàng phục đầu dị thú này? Thật sự là không nghĩ tới a ngươi mặc dù không có đoạt được trung cực bí bảo lại ngoài ý muốn đạt được đầu dị thú này. Khó được. Nhiếp Đồ Sinh ánh mắt chấp liên tục ánh mắt hung ác. Ngươi làm sao biết đạo ta không có đạt được trung cực bí bảo? Trần Vũ nhìn xem Nhiếp Đồ Sinh có chút trêu chọc mở miệng. Ừm. Ngươi đây là ý gì? Trần Vũ nhún vai cũng không nói thêm gì mà là từ nạp giới ở trong xuất ra một viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả ném cho Kim Diệt. "An đi đối ngươi thường thế có chỗ tốt. Cái này đây là Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả mà lại là như thế lớn." Kim Diệt hít một hơi lãnh khí cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Những ngày này Nhiếp Đồ Sinh đến cùng là như thế nào quật khởi hắn đã nghe người khác nói qua chính là phục dụng Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả về sau lúc này mới nhảy lên một cái trở thành kinh khủng tồn tại. Chỉ là nghe nói Nhiếp Đồ Sinh trong tay Hỗn Nguyên Ngọc Thụ nước cũng bất quá chỉ có hạch đảo lớn tiểu kia đã coi như là tất cả Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả ở trong lớn nhất một viên. Thế nhưng là trong tay mình cái này một viên khoảng chừng một cái đại áp lê lớn tiểu. Ta tạo. Hắn làm sao lại có Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả? Con mẹ hắn lớn như vậy. Vây công mọi người đã tất cả đều mắt trợn tròn gắt gao chừng mắt Lăng Vũ vật trong tay trong mắt đều muốn đụng tới. Nhiếp Đồ Sinh con người co rụt lại cả người đều cảm giác được da đầu tê dần gắt gao nhìn xem Kim Diệt trong tay Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả trong rung động để lộ ra mãnh liệt tham lam. Hắn hiện tại mặc dù khoảng cách hiện thánh cảnh giới chỉ kém một tia, nhưng chính là cái này một tia lại không biết đạo phải bao lâu mới có thể đột phá. Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả hiệu quả đã biến mất. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn hết sức đi đột phá. Nhưng nếu như lại có một viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả liền không giống. Chỉ cần lại có một viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả, hắn tự tin lập tức liền có thể hoàn toàn đột phá hợp đạo cảnh thành tựu hiện thánh. Mà lại Kim Diệt trong tay kia một viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả còn khổng lồ như vậy, nó phẩm chất càng không cần nhiều lời tuyệt đối tốt bay lên. Không nghĩ tới thật không nghĩ tới vốn cho rằng ngươi đã táng thân dị thú trong bụng kết quả ngươi không chỉ có không chết còn được đến như thế kỳ ngộ. Không lộ như thế Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả thật sự là 10.000 có một khoáng thế chân bảo a, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một viên ngươi vậy mà cứ như vậy cho Kim Diệt. Xem ra ngươi đã nếm qua. Vừa nghĩ tới Trần Vũ nếm qua Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả, Nhiếp Đồ Sinh liền cảm giác được từng đợt thì đau. Mẹ nhà hắn cái kia vốn nên là hắn đổ vào ta. Khoáng thế chân bảo chỉ có một viên. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nói, ai nói ta chỉ có một viên rồi. Mở ra nạp giới Trần Vũ một viên tiếp nối một viên lấy ra xuất ra trọn vẹn 100 viên Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả, mỗi một cái đều có đại áp lê lớn tiểu ném cho Kim Diệt. Đem cái này 100 viên trái cây tách ra cho thủ vệ thú tổ mấy ngàn danh tướng sĩ ăn. Bọn hắn xứng với trái cây này. Vâng. Tạ Trần Vũ đại nhân ban thưởng trái cây. Kim Diệt thân thể chấn động đống nhiên quỳ một chân trên đất thật sâu túi đầu xuống đối Trần Vũ quỳ lạy lớn tiếng gầm thét. Theo sát Kim Diệt sau lưng mấy ngàn tên chiến sĩ tất cả đều quỳ một chân trên đất giống như Kim Diệt đối Trần Vũ trừ thủ. Tạ Trần Vũ đại nhân ban thưởng trái cây. Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả. Như thế hy thế kỷ chân Trần Vũ cứ như vậy đưa cho bọn hắn dùng ăn một cử động kia để tất cả chiến sĩ đối Trần Vũ đều mang ơn. Thú tổ bên ngoài tĩnh mịch một mảnh thỉnh thoảng sẽ có tiếng tạch tạch vang lên. Kia là có người mồm dài quá lớn quai hàm xương chật khớp thanh âm. Rung động ngốc trệ hiện lên ở trên mặt của mỗi một người. Điên. Quả thực điên. Hơn 100 mai Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả. Con mẹ hắn cái đỉnh cái đều có đại áp lê lớn tiểu. Gia hỏa này khó bất quá tiến vào Hôn Nguyên Ngọc Thụ lâm không thành. Nếu không sao có thể làm tới nhiều như vậy quả. Mẹ nhà hắn lúc trước bọn hắn vì một viên Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả đã sinh đã tử đến cùng là vì cái gì? Kia cái gọi là trung cực bí bảo chẳng lẽ căn bản cũng không phải là kia một gốc Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả mà là bị Trần Vũ đạt được. Thế nào? Hiện tại hay là chỉ có một viên a? Trần Vũ không thèm để ý cười một tiếng nhìn xem Nhiếp Đồ Sinh tràn ngập trêu chọc. Nhiếp Đồ Sinh đã sớm mắt trợn tròn. 100 mai trọn vẹn 100 mai Hôn Nguyên Ngọc Thụ quả. Dạng này một màn quả thực tựa như là vạn đạo kinh lôi tại trong đầu hắn cuồng ngoanh loạn tạc để hắn triệt để mở bức. Số lượng này là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trung cực bí bảo. Chân chính trung cực bí bảo bị hắn đạt được. Bọn hắn đi tranh đoạt ngay cả trung cực bí bảo bao cũng không tính là. Cỏ. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Đồ Sinh liền sinh ra vô tận lửa giận. Chỉ là đang khiếp sợ cùng phẫn nộ về sau thì là vô tận tham lam. Có thể xuất ra 100 mai Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả, vậy hắn đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật? Thậm chí trừ những vật này bên ngoài còn có hay không cái khác thiên tài địa bảo? Tiểu tử ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật? Nhiếp Đồ Sinh hai mắt sáng lên nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ, giống như là đang nhìn một cái vô tận đại bảo tàng đồng dạng. Còn có rất nhiều a. Trần Vũ nhún vai đồng dạng lấy ra hiện ra tại mọi người trước mắt. Đây là lưu ly cây, đây là thiên quan chúc phúc, có đây là chín tâm hỏa hoa sen. Đồng dạng Trần Vũ phảng phất khoe của đồng dạng đem kia thần bí động quật ở trong một bộ chia đồ vật tất cả đều hiện ra tại mọi người trước mắt. Trần Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc mình lần này đột phá tiêu hao quá lớn, dưới mắt cũng chỉ còn lại những vật này. Nhưng tất cả mọi người đã nhìn ánh mắt đăm đăm nước bọt chảy ròng. Chí bảo, tuyệt đối chí bảo. Lúc trước bọn hắn đi tranh đoạt Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả tại những vật này trước mặt thật sự là rác rưởi cũng không bằng. Ta nhớ tới, tiểu tử này lúc ấy tựa như là chủ động bọn tới dị thú trong tay. Mẹ nhà hắn tiểu tử này đã sớm biết chân chính trung cực bí bảo ở nơi nào. Có người đột nhiên kinh hô tại bên cạnh hắn, lập tức có người phụ họa. Ta cũng nhớ tới đến rồi. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra chúng ta đều mẹ nhà hắn bị hắn cho đuổi địch. Hắn tiến vào đáy hồ nhất định phát hiện cái gì, chúng ta hết thể hành vi kỳ thật đều đang cho hắn hỗ trợ. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện xẹt qua Nhiếp Đồ Sinh đám người náo hải. Không sai, hết thể đều rõ ràng, là bọn hắn thành tựu Trần Vũ. Đáng chết, đáng chết. Người dám chơi ta? Nhiếp Đồ Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, bất quá lập tức sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, cười lạnh. Ngươi có phải hay không coi là có cái này dị thú hỗ trợ liền có thể không có sợ hãi? Đáng tiếc ngươi sai. Một vòng nụ cười tà dị hiện lên ở Nhiếp Đồ Sinh khỏe miệng. Hắn đột nhiên lấy ra một tờ phụ lục, sau đó bỗng nhiên bóp nát chỉ một sát na, dị thú toàn thân đột nhiên bị đóng băng. Ha ha, tiểu tử không có ý tứ, ta vừa lúc đang thất lạc chiến cảnh ở trong đạt được tạm thời định trụ dị thú phụ lục, có thể định trụ dị thú một canh giờ, cái này một canh giờ ta giết ngươi đầy đủ. Bước ra một bước, Nhiếp Đồ Sinh khí thế tràn đầy, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Trần Vũ lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, át chủ bài. Lá bài tẩy của ta là chính ta. A chương 2064, đúng a, động động ngón tay liền giết. Chương 2064, đúng a, động động ngón tay liền giết át chủ bài. Ngươi. Nhiếp Đồ Sinh sững sờ, lập tức ôm bụng điên cuồng cười vang bắt đầu. Ha 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 ha, ngươi, chính ngươi là át chủ bài. Ha 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 ha, con mẹ nó, ngươi điên rồi phải không? Chỉ là một cái đồ rác rưởi cũng dám ở trước mặt ta thả ra như thế tùy tiện. Nhiếp Đồ Sinh nước mắt đều cơ hồ muốn cười đến rơi xuống. Vây công đông đảo thế lực lẫn nhau tướng hỗ nhìn trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi? Dám như thế nói chuyện với Nhiếp Đồ Sinh. Hắn có biết không, đạo ở trước mặt hắn Nhiếp Đồ Sinh đến cùng là dạng gì tồn tại? Kia thế nhưng là nửa bước hiện thánh đã siêu việt hợp đạo, phát sinh biến hóa về chất. Lúc trước Trần Vũ tại cực hàn hồ dung nham biểu hiện đích sắc làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Nhưng một kia là Trần Vũ xuất thủ trước chiếm được tiên cơ. Thứ hai là bởi vì Nhiếp Đồ Sinh không nghĩ tới Trần Vũ lại có nhiều như vậy đan dược, lúc này mới một bước không sai không sai rơi hạ phòng. Thế nhưng là luận tuyệt đối chiến lược Trần Vũ cũng không như lúc kia Nhiếp Đồ Sinh. Huống chi lúc này Nhiếp Đồ Sinh đã bước vào nửa bước hiện thánh huyền diệu cảnh giới. Cho dù là Trần Vũ có chỗ kỳ ngộ cũng tuyệt không có khả năng là Nhiếp Đồ Sinh đối thủ. Tiểu tử này quá mức tự đại, tất yếu chết tiểu a. Không sai, bằng vào ta nhiều năm xem người kiến thức, tiểu tử này chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến lá bài tẩy của hắn con kia dị thú lại bị Nhiếp Đồ Sinh khắc chế rồi. Nhiếp Đồ Sinh giấu thật sâu, không nghĩ tới trong tay của hắn còn có như thế phụ lục. Bằng không mà nói hôm nay người thắng cuối cùng thật muốn trở thành tiểu tử này. Mọi người nghị luận không thôi, không ai cho rằng Trần Vũ có khả năng sống sót. Tất cả đều cho rằng Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, tiểu tử tới đi. Lúc trước tại cực hàn hồ dung nham bên cạnh ngươi cho ta nhục nhã, hôm nay ta cùng nhau trả lại cho ngươi. Ta hiện tại đón thêm ngươi 3 chiêu để ngươi nhìn xem như thế nào hiện thánh chi bi. Cái này một cái ngươi chưa hề đặt chân qua cảnh giới đến tột cùng ra sao, chờ huyền diệu không thể nói. Nhiếp Đồ Sinh đứng chắp tay đứng ngạo nghệ trên trời cao, bên trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một tôn chừng 1000m cao to lớn hư ảnh, đem Nhiếp Đồ Sinh cả người hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Hùng vĩ vô cùng khí tức đột nhiên bay lên làm cho người rung động. Trần Vũ mắt sáng lên, khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường tiêu dung. Chưa hề đặt chân qua cảnh giới. Ha ha, ngươi lại thế nào biết năm đó ta ra sao chờ dáng người. Ngươi đã muốn chết kia ta liền thành toàn ngươi. Một bước phóng ra, Trần Vũ phóng tới không trung. Đừng. Trần Vũ mau trở lại. Nữ đế đại nhân nhanh nhanh khuyên Trần Vũ trở về a. Nhiếp Đồ Sinh không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Đừng để hắn chịu chết. Kim Diệt sắc mặt biến đổi lớn, lập tức hô nói. Nhưng làm hắn kinh ngạc là Thương Hải cùng ngay cả Nghe Hồng trên mặt đều không có chút nào lo lắng, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Ngươi, các ngươi. Kim Diệt sửng sốt, hai người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có chút nào lo lắng? Ha ha, Kim Diệt, ngươi biết Tứ Lao Ma a. Ngay cả Nghe Hồng mở miệng cười. Kim Diệt nhẹ gật đầu. Làm sao có thể, ta không biết, tại trước đó thời điểm Tứ Lao Ma chính là gần với nữ đế bọn hắn nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn cao thủ. Nghe nói gần đây bọn hắn càng là tất cả đều đột phá bước vào hợp đạo cảnh đại viên mãn. Bốn người vốn là thực lực cực mạnh mà lại hiện tại tất cả đều là hợp đạo cảnh đại viên mãn, lại là huynh đệ có thể hiệp đồng tác chiến, chỉ sợ toàn bộ chín giết chiến trường đều không có mấy người có thể cùng bọn hắn tướng hỗ chống lại. Ngươi xách bọn hắn làm cái gì? Kim Diệt hơi nghi hoặc một chút. Ngay cả Nghe Hồng không có nhìn Kim Diệt mà là nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, thần sắc mở miệng yếu ớt. Kia Tứ Lao Ma chết rồi. Ngươi nói cái gì? Chết chết rồi. Thực lực bọn hắn mạnh như vậy chết như thế nào? Kim Diệt hít một hơi lãnh khí kinh ngạc hỏi thăm. Ngay cả nghe Hồng mở miệng lần nữa, là Trần Vũ giết chết, mà lại chỉ là giật giật ngón tay liền giết chết. Oeng, gió vẫn tại thổi bay phất phới, chỉ là Kim Diệt cả người trong gió hoàn toàn hóa đá cứng tại nguyên địa không lúc đích. Động động một chút tay ngón tay. Không sai, Trần Vũ giết bọn hắn thời điểm bước chân cũng không từng di động nửa bước. T. Kim Diệt thông suốt quay đầu gắt gao trừng mắt Trần Vũ dọa đến huyết dịch khắp người tựa hồ cũng có như vậy một nháy mắt dừng lại. Hắn chiến lược của hắn đến cùng đến trình độ nào rồi? Ngay cả nghe Hồng lắc đầu. Ta cũng không biết, ta chỉ có chính ngươi tận mắt đi xem một cái mới biết đạo. Bất quá nghĩ đến chém giết chỉ là nhiếp độ sinh cũng không tính cái gì đi. Chỉ là nhiếp độ sinh tận mắt xem xét. Kim Diệt thất thần trong đầu tựa hồ có lôi đình tiếng vang kinh ngạc nhìn xem kia một đạo đạp bầu trời mà lên vô địch thân ảnh. Thú tổ bên ngoài đại quân như biển tụ tập tại bốn phía. Gió như lao. Bên trên bầu trời mây đen nặng nề. Một cỗ ám trầm cảm giác bao phủ toàn bộ đại địa. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại trên người Trần Vũ, chỉ là trong ánh mắt kia có nghĩa mai, có đồng tình, có xem thường, có khinh miệt. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ tựa như là một con dập lửa bơm bơm chú định muốn thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc cái mạng này vậy mà kiếm về làm sao khổ lại cho ra ngoài. Người A luôn luôn ta không biết chân quý mình đổ vật A. Ha ha, đúng vậy A, cuối cùng hắn chỉ là một viên sao băng sáng lạn ánh lửa đốt hết về sau còn lại chính là thực diện. Cũng không tệ, tối thiểu nhất hắn tại cái này trận chiến cuối cùng ở trong chết đi tương lai chín giết chiến trường trong lịch sử cũng có hắn một bút tính danh. Từ xưa thành vương kẻ bại khấu hắn cuối cùng chỉ là một cái sán lạn qua kẻ bại mà thôi. Rất nhiều đại lao phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Trên trời cao nhất độ sinh nhìn xuống bọn tới Trần Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu tử tới đi. Để ta xem một chút tự tin của ngươi đến tột cùng đến từ cái kia bên trong. Ta còn muốn đa tạ ngươi A, vì ta tìm được chân chính trung cực bí bảo. Ta như bước vào hiện thánh tất tại ngươi trước mộ phần vì ngươi dân hương. Tiếng gầm ù ù lộ ra vô hạn đắc ý, chỉ là Trần Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào y nguyên phóng đi. Nhưng đường xá phía trên cánh tay hắn tại hư không một chảo lập tức kim sắc long nguyên phun trào mà ra một trận tiếng long ngâm kinh thiên triệt để năm đầu kim long trong tay hắn hội tụ nháy mắt biến thành một thanh kim sắc trường kiếm bị Trần Vũ nắm trong tay. Kiếm khí phun trào giữa thiên địa phong vân biến sắc. Trần Vũ giơ cao kim kiếm đối 1000m cự tượng đống nhiên chém xuống. Một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên bắn ra ngang qua mấy chục dặm từ không trung ở trong xẹt qua nặng nề mây đen chạy về phía cự tượng đỉnh đầu. Không được. Nhiếp Độ Sinh trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm bất an cùng hoảng sợ. Hắn vừa định muốn động nhưng kim sắc kiếm khí đã rơi xuống. Ông. Một đạo thanh âm chói tai bắn ra lập tức giữa thiên địa nhưng lại bỗng nhiên an tĩnh lại. Chương 2065, cái này mới là bá đạo. Chương 2065, cái này mới là bá đạo. Yên tĩnh, quá an tĩnh. Giữa cả thiên địa trừ phong thanh tựa hồ hết thảy đều ngưng kết. Kia một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang đã biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời mây đen từ giữa đó vạch ra một đạo mấy chục km dài khe phản phất thương không bị cắt mở đồng dạng. Từ khe ở trong dải xuống dưới chồng chất quang ảnh có loại thần thánh thật lớn khí tức. Khe đầu này Trần Vũ ngạo nghễ mà đứng một tay cầm kiếm đặt ở bên cạnh thần sắc không vui không buồn. Khe đầu kia Nhiếp Đồ Sinh đứng tại chỗ không nhúc nhích chỉ là ánh mắt kia ở trong phức tạp vô cùng. Bên trên bầu trời 1000m cự tượng còn đứng ở nguyên địa yên tĩnh ý mắng. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập nghi hoặc. Uy đến cùng thế nào rồi? Ai thắng rồi? Vừa rồi một kiếm kia làm sao tựa hồ không có hiệu quả gì? Có người mở miệng hỏi thăm hai đầu lông mày vẻ mặt nghi hoặc. Ta không biết a, bất quá xem ra Nhiếp Đồ Sinh không có chuyện gì a. Một bên người lắc đầu hoàn toàn không hiểu. Bất quá một đạo kinh hô để mọi người thân thể chấn động. Các ngươi mau nhìn, kia cự tượng làm sao? Trong thanh âm sợ hãi vô cùng rung động vô cùng nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mọi người ngưng thần nhìn lại lập tức vang lên một đạo hít một hơi lanh khí thanh âm ánh mắt rung động. Liền thấy tại ánh nắng vẩy xuống địa phương từ cự tượng đầu lâu trên cùng đột nhiên hiện một vết thương. Vết thương cấp tốc lan tràn mà dưới bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian liền từ trên xuống dưới hoàn toàn quán xuyên cự tượng, chỉ nghe được phịch một tiếng cự tượng tại mọi người chú mục dưới giữa trời nổ tung biến thành vô số đạo quang mưa lượn vẩy bầu trời các nơi bóng ánh vô cùng. Nát nát. Có người ánh mắt mê mang tự lẩm bẩm. Không chỉ là cự tượng các ngươi nhìn kia bên trong. Có người chỉ vào cự tượng sau lưng tại kia bên trong là Nhiếp Đồ Sinh thống lĩnh thế lực lần này dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều đến thú tổ cái này muốn tại đại quyết chiến cuối cùng ở trong cướp đoạt nhiều nhất chỗ tốt. Nhưng là bây giờ những người này toàn đứng tại chỗ không nhúc nhích ngay cả biểu lộ đều hoàn toàn dừng lại. Theo cự tượng tiêu tán những người này đột nhiên vậy mà cũng một cái tiếp theo một cái nổ tung hóa thành một đoàn cho bụi trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Không chỉ có như thế tại dưới chân bọn hắn đại địa đột nhiên vỡ nát ra một đạo rộng chừng 100 trượng mọc ra mấy chục dặm to lớn thâm viên khe hở vừa vặn đem Nhiếp Đồ Sinh mang tới tất cả nhân mã hoàn toàn bao trùm. Những người này diệt hết tại Trần Vũ một kiếm phía dưới. Ngay tiếp theo phương xa vài tòa núi nhỏ cũng dưới một kiếm này hoặc là toàn bộ biến mất hoặc là từ giữa đó xuất hiện một đạo trống không. Từ trên cao xem tiếp đi cũng có thể thấy được đến nguyên bản lít nha lít nhít vây quanh ở thú tổ bốn phía thế lực khắp nơi đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khe. Phản phất là một cái hình tròn ghép hình bên trong thiếu một khối. Một kiếm chạm một cái thế lực. Kim Diệt trừng to mắt thần sắc ngốc trệ lập tức đột nhiên hít một hơi lãnh khí chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt một cỗ cực đoan hoảng sợ nháy mắt liền tóm lấy hắn nội tâm. Con mẹ nó tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao lại như thế người tiên. Liền xem như đã bước vào nửa bước hiện thánh cảnh giới Nhiếp Đồ Sinh cũng không dám nói lập tức liền hủy diệt một phương thế lực a. Ngay cả nghe Hồng cái này đây chính là Trần Vũ thực lực bây giờ. Quay đầu Kim Diệt nhìn xem ngay cả nghe Hồng cơ hồ không thể tin được chính mình đạo ra. Ngay cả nghe Hồng cũng được mặc dù biết Trần Vũ rất mạnh nhưng nàng không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. ta cũng không biết ta lúc trước thời điểm chỉ thấy hắn dây tứ lao ma, ai có thể nghĩ tới hiện tại hắn trực tiếp dây một cái thế lực lớn a. Ông trời của ta, đây chính là cùng chúng ta thú tổ cùng cấp bậc thế lực a, hơn nữa còn có Nhiếp Độ Sinh cái này nửa bước hiển thánh. Đúng rồi, Nhiếp Độ Sinh đâu? Ngay cả Nghe Hồng lúc này mới nhớ tới thông suốt ngẩng đầu. Không chỉ có là hắn ở đây, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Nhiếp Độ Sinh trên thân. Chỉ một chút mọi người liền mắt trợn tròn. Từ Nhiếp Độ Sinh trên thân đang có một đạo đạo quang hoa đang không ngừng hướng ngoại tiêu tán. Bọn hắn rất rõ ràng đây là Nhiếp Độ Sinh thần hồn câu diệt dấu hiệu. Ngươi! Trên bầu trời Nhiếp Độ Sinh há miệng ra liền có quang hoa tràn ra đi. Trong mắt của hắn có khó tả tuyệt vọng. Không nghĩ tới A lão phu tung hoành chín giết tới nay, từ gia đạo đến nay chưa bại một lần, một đường đạp lên đỉnh phong thành tựu nửa bước hiện thánh cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đưa tại ngươi trong tay, lão phu không cam lòng, không cam lòng a. Nhiếp Độ Sinh mở miệng thanh âm bên trong vô hạn thổ thức. Nhưng mà Trần Vũ không nhúc nhích chút nào, thần sắc lạnh nhạt, tự nhiên khỏe miệng xẹt qua một vòng khinh thường tiêu dung. Đã không cam lòng vậy liền mang theo ngươi không cam lòng đi chết đi. Dù sao ngươi cam không cam tâm ta cũng không quan tâm. Chết đi chết đi, chết liền tốt. Ngươi chết ta vui vẻ. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi. Phước qua. Trần Vũ lao phu không cam lòng a. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Nhiếp Độ Sinh trừng mắt, cả người trên thân quang hoa chớp loạn phiền muộn đến mức độ không còn gì hơn, sau đó oanh một tiếng cả người bỗng nhiên nổ tung triệt để tiêu tán giữa thiên địa, chỉ có kia tràn ngập vô tận oán niệm thanh âm ý nguyên quanh quẩn giữa thiên địa. Kim Diệt cùng ngay cả Nghe Hồng khỏe miệng không ngừng run rẩy. Trần Vũ đây cũng quá hung ác, đây là chết đều không cho Nhiếp Độ Sinh tốt qua a. Thương Hải che miệng cười yếu ớt không ngừng. Vây công thú tổ mọi người lúc này tất cả đều mắt trợn tròn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia y nguyên còn thừa lại một chút quang hoa, ánh mắt phức tạp. Trần Vũ thật mẹ hắn hung ác a, lúc này Trần Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Tất cả mọi người là mồ hôi mau đứng đấy. Liền thấy tất cả mọi người vậy mà đồng loạt lùi lại một bước, trừng to mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Lúc trước một kiếm kia chi uy triệt để dọa phá bọn hắn gan. Vây ta thú tổ các ngươi thật to gan. Một cánh tay một dương, Trần Vũ trong tay Ngũ Long kim kiếm bỗng nhiên bắn ra trận trận kiếm minh thanh âm. Tất cả mọi người là trái tim run lên bần bật. Kia cái kia Trần Vũ, chúng ta cũng là bị Nhiếp Độ Sinh bức hiếp. Chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi. Mọi người mở miệng muốn rút lui. Đi. Các ngươi nghĩ thật tốt, dạng này liền muốn đi. Trường kiếm quét ngang, Trần Vũ thanh âm bỗng nhiên tràn ngập vô hạn sắc cơ. Quỳ xuống thần phục hoặc là chết. Vâng. Vừa nói một câu mọi người nhất thời thân thể chấn động. Có người nhướng mày mở miệng nói, Trần Vũ chúng ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi dạng này chẳng lẽ không cảm thấy được có chút quá mức bá đạo rồi sao? Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, ngươi thú tổ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được a. Người kia cũng là hợp đạo cảnh đại viên mãn cao thủ, mới vừa từ nửa bước đại viên mãn tấn thăng mà thành, đưa ra chất vấn. Những người khác trong lòng cũng toát ra ý tưởng giống nhau, chỉ là đều không có nói ra. Trần Vũ mắt sáng lên, sau đó một kiếm bỗng nhiên chém xuống, một đạo kim sắc kiếm cung bỗng nhiên bắn ra trực tiếp đem người kia tại chỗ chém giết. Làm cho tất cả mọi người mãnh kinh hít một hơi lãnh khí, không thể tin được Trần Vũ vậy mà như thế hung ý hiển hách, căn bản cũng không cho người ta phản bác không gian. Bá đạo, đây mới là bá đạo. Ta muốn không phải là các ngươi chất vấn mà là các ngươi phục tùng. Hiện tại ta cuối cùng hỏi lần nữa, quỳ xuống hoặc là chết. Trần Vũ mở miệng lần nữa, trong chốc lát thiên địa an tĩnh lại. Chương 2066, chín giết chi chủ rung động chư thiên. Chương 2066, chín giết chi chủ rung động chư thiên. Thiên địa không nói gì, mọi người tất cả đều trầm mặc. Sống hay là chết liền tại bọn hắn một quỷ ở giữa. Là lúc trước được Nhiếp Độ Sinh thành tựu nửa bước hiện thánh thời điểm, phong cách hành sự cũng không có Trần Vũ dạng này bá nói. Lúc kia Nhiếp Độ Sinh cũng là hứa hẹn đợi đến công phá thú tổ sẽ để mọi người cùng một chỗ dưa điểm thú tổ, lúc này mới dẫn tới nhiều người như vậy cộng đồng đến đây. Nhiếp Độ Sinh cũng biết bằng vào trước mắt hắn tu vi muốn lấy lực áp phục tất cả mọi người liên hợp còn chưa đủ. Cũng chính là như thế vừa rồi mới có người đưa ra câu nói như thế kia, bởi vì hắn cho rằng Trần Vũ cũng sẽ giống như Nhiếp Độ Sinh kiêng kỵ tất cả mọi người liên thủ. Nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Trần Vũ hoàn toàn không giống. Trần Vũ bá đạo viễn siêu Nhiếp Độ Sinh, không có thương lượng, có vẹn vẹn cường lực các đạo. Tiểu tử này thật mẹ nhà hắn không theo lẽ thường ra bài. Mọi người cắn răng nghĩ đến, chỉ là mặc dù như thế bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Trần Vũ quả quyết tàn nhẫn. Một khi có phản đối thanh âm tại chỗ chém giết, căn bản không chút nào cho cơ hội. Hiện tại Trần Vũ trước sau diện sát Nhiếp Độ Sinh cùng Nhiếp Độ Sinh sở thuộc mọi người lại chém giết người phản đối tiếp lấy, bức bách mọi người tỏ thái độ, có thể nói căn bản không có mảy may ngừng. Tiểu tử này phong cách hành sự quả thực lão luyện không tưởng nổi. Một bước tiếp lấy một bước, hoàn toàn không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cảm giác gáp bách mười phần. Mà lại mỗi một bước nhìn như tùy tiện nhưng lại đem lòng người nắm đến cực hạn, quả thực khủng bố. Có đại lão nhìn xem Trần Vũ ánh mắt kinh hãi. Trầm mặc giống như là như bệnh dịch lan tràn, không có bất kỳ người nào còn dám nói một câu, tất cả mọi người đều bị hù sợ. Sau đó đột nhiên có người quỳ một chân trên đất đối Trần Vũ cúi thấp đầu. Trần Vũ đại nhân ở trên ta cắt lưu thành nguyện ý thần phục. Có một người mở đầu, lập tức liên tiếp có người quỳ trên mặt đất. Trần Vũ đại nhân ở trên ta cùng nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Một cái tiếp theo một cái, tựa như là đẩy lên mét hơn nạp quân bài đồng dạng, tất cả đại lao tất cả đều thần phục. Thẳng đến cuối cùng nguyên bản cùng Nhiếp Độ Sinh cùng thuộc tám đại thế lực mấy vị khác đại lao lúc này tướng hố nhìn trùng điệp thở dài bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời quỳ một chân trên đất. Trần Vũ đại nhân ở trên ta cùng thần phục. Thú tổ bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều bái phục. Không có người nào đứng thẳng. Ta ông trời ơi. Kim Diệt đã nhìn ngốc. Trong đầu rung động ầm ầm. Lúc trước hắn đều đã có chịu chết quyết tâm thế nhưng là ai có thể nghĩ đến sự tình vậy mà phát sinh như thế kinh thiên đại nghịch chuyển. Theo Trần Vũ đến thú tổ không chỉ có không có hủy diệt ngược lại thực hiện xưa nay chưa từng có lớn nhất thống. Chín giết xưng vương. Cái này là vạn cổ bất hủ tuyệt thế công tích vĩ đại a. Kim Diệt kích động quả thực khó mà tự kiềm chế. Đây là thú tổ bên trong đột nhiên vang lên trận trận tiếng gầm bay thẳng thương khung. Bất bại nữ đế, bất bại Trần Vũ. Tiếng gầm thanh âm rung chuyển trời đất, tất cả thú tổ người bất luận là loại nào, thân phận loại năm nào, linh tất cả đều dùng hết lực khí toàn thân điên cuồng giống to. Bọn hắn đang phát tiết. Phát tiết sinh cùng tử, sợ hai phát tiết kia đứng ngạo nghễ đỉnh điểm bá khí, phát tiết đôi kia Trần Vũ vô tận tôn trọng. Thương Hải ánh mắt trở nên nóng bỏng mà sùng bái. Đây chính là Trần Vũ a. Đây chính là lấy đi của mình thân thể nam nhân a. A. Không đối, hình như là mình muốn Trần Vũ thân thể. Hì hì, lao nương ánh mắt thật tốt, kiếm bộ phát. Thương Hải như là tiểu nữ sinh mừng thầm không thôi. Nhưng vào lúc này chỉ nghe được răng rắc một tiếng, lúc trước bị phong ấn dị thú trên thân phong ấn cũng là đột nhiên vỡ nát, từ băng phong ở trong thoát khốn mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm thanh âm liên tiếp vang vọng tại chín giết chiến trường. Trần Vũ đạt tới đỉnh phong, mà liền tại lúc này dị biến tái sinh. Liền thấy bên trên bầu trời đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện chín đầu núi liền trời đất huyết hà. Những này huyết hà đồng thời hướng về Trần Vũ vọt tới, xông vào hắn thân thể. Cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chín giết chiến khí quán thể? Ngay cả Nghe Hồng sắc mặt đột nhiên đại biến, rung động mở miệng. Kim Diệt thần sắc chấn động không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem ngay cả Nghe Hồng. Ngươi nói cái gì? Chín giết chiến khí quán thể? Đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a? Truyền thuyết khi chín giết chiến trường vương giả xuất hiện, toàn bộ chín giết chiến trường tích lũy chín giết chiến khí đem rót vào thân thể của hắn, trợ hắn đột phá. Cái này đây chẳng lẽ là thật? Kim Diệt đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ. Không chỉ có là hắn, rất nhiều thế lực đại lão đều ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong kia một màn kỳ dị, thần sắc không khỏi kinh hãi. Chín giết chiến khí quán thể loại này cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết, sự tình không nghĩ tới thật phát sinh. Chín giết chiến trường nên đón thuộc về hắn vương giả a. Có người tự lẩm bẩm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Cùng một thời gian, vô tận tinh không bên trong, một cỗ không hiểu chấn động đột nhiên tại vô tận tinh không ở trong tản ra. Lập tức một màn dị tượng chậm rãi hiện hiện. Tại ngàn tỷ hành tinh bên trên bầu trời đột nhiên bầu trời đều trở nên đỏ như máu, một mảnh tại huyết hồng trên bầu trời một lá cờ hiện hiện như là phóng đại mấy ngàn lần mặt trời, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Một màn này rung động toàn bộ tinh không. Cái này đây là T. Khó nói là trong điện tịch ghi lại chín giết chiến trường chi chủ xuất hiện rồi. Một cái tinh cầu bên trên nguyên bản ngay tại nhắm mắt tính toán, một cái lao giả đột nhiên mở to mắt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, sắc mặt kinh nghi bất định. Không chỉ có là hắn, vô số cường giả nhưng phàm là biết một chút tân mật người đều là đông nhiên trong lòng giật mình. Xa xưa trong truyền thuyết có thể cho toàn bộ tinh không mang đến giết chóc cùng máu tanh chín giết chi chủ xuất hiện rồi. Lại cạnh, Thiên Vượng Huyền Tố Cung ở trong Thu Thiên Tôn đứng tại cửa cung điện gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng cao mày. Chín giết chi chủ, khó nói là tiểu tử kia. Không, sẽ không. Tiểu tử kia bất quá là chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu, tại chín giết chiến trường ở trong căn bản không tính là cái gì, mà lại hắn đi vào mới bao lâu, căn bản cũng không có thể trở thành chín giết chi chủ. Cái này tuyệt không phải hắn. Nghĩ nghĩ, Thu Thiên Tôn đột nhiên phất tay, ở trước mặt hắn xuất hiện một bức tranh. Ngạo Minh Bá Xà Thiên Tôn đang làm cái gì? Ta phái ngươi đi trời La Diễm cảnh làm khách, Bá Xà Thiên Tôn cũng tại kia bên trong, hắn có cái gì dị động? Hình tượng bên trong một nữ tử đối Thu Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Về Thiên Tôn, vừa rồi Bá Xà Thiên Tôn nhìn thấy bên trên bầu trời dị tượng về sau đã rời đi trời La Diễm cảnh, ta không biết đi đến đó bên trong. Đi rồi. Thu Thiên Tôn sững sờ, lập tức mắt sáng lên nhìn về phía một cái phương hướng. Tên kia khó nói là đi chín giết chiến trường lối vào chỗ. Vô tận tinh không nào đó một chỗ, Bá Xà Thiên Tôn ngay tại cấp tốc di động, thân sắc lạnh lẽo. Khó nói thật là tiểu tử kia dở trò quỷ. Không, sẽ không. Hắn tính là thứ gì, làm sao có thể trở thành chín giết chi chủ? Bất quá coi như không có khả năng, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Trần Vũ, nếu thật là ngươi vậy ta ngươi nhất định phải chết vô táng sinh chi địa. Vừa sải bước ra, Bá Xà Thiên Tôn xuyên qua một mảnh bành đai thiên thạch, tất cả thiên thạch ầm vang sụp đổ. Chương 2067, bước vào đại viên mãn chúng sinh rung động. Chương 2067, bước vào đại viên mãn chúng sinh rung động. Vô tận tinh không bên trong, Bá Xà Thiên Tôn ngay tại cấp tốc hành động. Chấn kinh ngờ vực vô căn cứ ngưng trọng đủ loại cảm xúc xuất hiện trong lòng của hắn. Chín giết chi chủ, không thể nghĩ đến truyền thuyết cổ xưa ở trong cái kia tồn tại thật xuất hiện. Nhanh, còn có không đến nửa canh giờ ta liền có thể đến chín giết chiến trường bên ngoài, đến lúc đó ta nhất định phải nhìn xem kia trong đó có thay đổi gì. Chín giết chiến trường thú tổ trên không. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu rung động nhìn lên bầu trời. Chín đạo huyết sông mang theo vô tận chiến khí rót vào Trần Vũ thân thể, để Trần Vũ thân thể trở nên đỏ như máu một mảnh. Đồng thời Trần Vũ khí thế trên người cũng là càng ngày càng mạnh. Toàn bộ chín giết chiến trường đều tại ẩn ẩn rung động, tựa hồ đang ăn mừng cũng tựa hồ tại e ngại. Ông trời của ta, cái này đây chính là hắn thực lực. Cái này sao có thể? Vì thế như vậy chỉ là nhẹ nhàng nghiền một cái đều đủ để chấn sát chúng ta a. Có người mở miệng, sắc mặt chấn động không thôi. Toàn thân hắn phát run, căn bản là ức chế không nổi. Tại bên cạnh hắn mọi người cũng đều tại gật đầu. Trần Vũ hiện tại bày ra uy áp mạnh vượt xa lúc trước nhiếp độ sinh. Một vòng may mắn hiện lên ở trong mắt mọi người. May mắn chúng ta không có cùng hắn đối nghịch chín giết chi chủ, ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể trở thành chín giết chi chủ. Vì thế như vậy chính là diệt đi ta cùng chỉ sợ cũng phế không được bao lớn khí lực. Đúng vậy a, buồn cười, ta cùng lúc trước lại còn vọng tưởng muốn cùng hắn bàn điều kiện. Bây giờ nhìn lại hắn không giết chúng ta đều đã là phát ngoại khai ân. Mọi người nghị luận không ngừng mà tại thiên không bên trong Trần Vũ khí thế càng phát cường hoành bắt đầu. Lúc trước hắn mượn nhờ kia thần bí động quật ở trong lượng lớn thiên tài địa bảo đột phá đến hợp đạo cảnh cực hạn tình trạng. Vốn cho là lần tiếp theo đột phá thời gian tối thiểu nhất cũng muốn rất lâu, sau đó lại không thể nghĩ đến cơ hội đến mức như thế nhanh chóng. Chín giết chiến trường chiến khí, liền xem như Trần Vũ cũng không nghĩ tới mình lại có thể thu hoạch được những này chiến khí quán thể. Cũng tốt lần này liền để ta lấy chín đạo huyết sông làm dẫn phá vỡ mà vào hợp đạo cảnh đại viên mãn. Trần Vũ tâm niệm vừa động lập tức đống nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng tóc dài theo gió mà dương bá khí vô song. Đến chiến. Một thanh âm gào vỡ sân hạ. Toàn bộ chín giết chiến trường tựa hồ cũng quanh quẩn Trần Vũ cái này bá khí vừa hô. Chín đạo vượt ngang thương khung huyết hà đột nhiên nở lớn gấp đôi. Nơi xa cao khoảng ngàn mét núi đột nhiên từ ngọn núi ở giữa vỡ nát lăn xuống vô tận cự thạch. Còn có nguyên bản băng đằng không ngừng đại giang chỉ một nháy mắt nước sông tựa như là bị thiên đao chỗ chạm ngạnh sinh sinh từ giữa đó bị cắt đứt. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian tựa hồ cũng theo Trần Vũ cái này vừa hô mà rung động. Các người mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên Kim Diệt chỉ vào bên trên bầu trời huyết hà nhịn không được mở miệng. Mọi người khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía chín đạo huyết sông lập tức hít một hơi linh khí. Liền thấy từ huyết hà phía trên một đạo đạo huyết sắc bóng người chậm rãi nổi lên. Có trong tay binh lính cầm đại kích thần sắc túc mục như tuyên cổ bất động hộ vệ trấn thủ chín giết. Có thiên địa dị chủng cao tới 100 trượng trên đầu mọc ra to lớn sừng thú dậm chân mà đi. Có cổ lão chiến xa phát ra kết kích thanh âm phảng phất vượt qua thời gian trường hà từ quá khứ đi hướng tương lai mang theo vĩnh hằng chiến ý lao tới chiến trường. Nhiều lắm. Chín đạo huyết trên sông từng nhóm quân đội nổi lên từ chín cái phương vị tất cả đều hướng Trần Vũ. Cái này, đây chẳng lẽ là quá khứ chết tại chín giết chiến trường anh linh a? Có người chấn động hít một hơi lãnh khí. Hắn rõ ràng nhìn thấy quá khứ tuế nguyệt ở trong hắn giết chết một số người ngay tại trong đó một đầu huyết hà phía trên mặt vô biểu lộ như là gốm tượng đồng dạng tại ngay trong đại quân. T. Sẽ không phải Trần Vũ hắn muốn cùng tất cả chết đi anh linh lần nữa chiến đấu một lần đi. Có người ngu ngốc mở miệng thần sắc hãi nhiên. Mọi người nghe nói tất cả đều thân thể run lên cảm giác được tê cả da đầu. Nếu thật là như thế kia chẳng phải là thiên địa đều muốn tru sát Trần Vũ a? Nhưng mọi người ở đây phỏng đoán lúc đột nhiên chín đạo huyết trên sông tất cả bóng người đồng thời làm ra một cái động tác. Quỳ lạy. Đối Trần Vũ quỳ lạy. Không. Không phải tru sát Trần Vũ bọn hắn là tại hướng Trần Vũ thần phục. Ông trời của ta cái này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khó nói liền ngay cả chín giết chiến trường đều cho rằng Trần Vũ là toàn bộ chín giết chiến trường từ xưa đến nay đệ nhất nhân không thành. Rung động hiện lên ở trong lòng của mỗi người. Dạng này một màn bọn hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua càng là tại bất luận cái gì cổ tịch ghi chép ở trong cũng không từng gặp. Thần phục. Chín giết chiến trường tất cả anh linh hướng về Trần Vũ thần phục. Cũng ngay lúc đó Trần Vũ cảm giác được trong cơ thể mình tích xúc lực lượng đã đến một cái bình cảnh lập tức minh bạch đột phá thời cơ đến. Hợp đạo cảnh đại viên mãn phá cho ta. Bạo hống một tiếng Trần Vũ một tay phất lên trong chốc lát lấy Trần Vũ làm trung tâm một tôn 1000m cao to lớn hư ảnh huyễn tượng hiện hiện nó hình dạng chính là Trần Vũ dáng vẻ. Tại ảo tưởng thể đồng hồ một đạo đạo tráng kiện vô cùng xiềng xích dây dưa cùng nhau cùng một chỗ phát ra rầm rầm tiếng vang. Cái này đây là. Mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này thần sắc hãi nhiên. Uy ngươi đột phá đại viên mãn thời điểm có như thế cảnh tượng a? Cảnh tượng như vậy? Người kia sững sờ cười khổ lắc đầu. Đừng nói cảnh tượng như vậy chính là hắn một huy hoàng đều chưa từng có a. Thật sự là không thể tin được vẹn vẹn chỉ là đột phá đến hợp đạo cảnh đại viên mãn liền đã như thế dọa người so nhất đồ sinh lúc trước đột phá đến nửa bước hiện thánh cảnh giới to lớn vô số lần. Thật không biết đạo hắn đột phá hiện thánh cảnh giới thời điểm sẽ là cái dạng gì một bộ quan cảnh. Mọi người suy đoán không thôi nhìn xem Trần Vũ ánh mắt ở trong có khó tả sùng bái cùng rung động. Trên bầu trời xiềng xích như cũ tại du động những này đều là đạo tắc xiềng xích uy lực của nó mạnh khủng bố tuyệt luân. Thứ ta bước vào hợp đạo cảnh thời điểm chiến vạn đạo mà thắng chi. Mà bây giờ ta muốn đột phá đến đại viên đầy những này đạo tắc xiềng xích đây tính toán là cái gì đồ vật? Cho ta nát. Theo Trần Vũ một tiếng bạo hống nguyên bản đang du động đông đảo xiềng xích đột nhiên dừng lại lập tức bịch một tiếng tất cả đều nổ bể ra đến biến thành một đạo đạo tứ tán quang hoa. Cùng lúc đó Trần Vũ khí tức đột nhiên điên cuồng tăng gọn. Một cỗ tuyệt cường uy áp đột nhiên từ không trung ở trong hàng lâm xuống. Vâng. Lấy thú tổ làm trung tâm phương viên 1,000 dặm đại địa đột nhiên chìm xuống 1m. Mà tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống hai đầu gối mềm nhũn phù phù một tiếng liền bị trên mặt đất. Trên mặt của mỗi người đều là hãi nhiên vô cùng. Cái này đây là cái gì kinh khủng đột phá? Vẹn vẹn là uy áp vậy mà ép tới bọn hắn quỳ trên mặt đất. Kim Diệt ngay cả Nghe Hồng Thương Hải ba người sắc mặt kích động vô cùng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ bởi vì quá mức hưng phấn toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn biết Trần Vũ bước vào hợp đạo cảnh đại viên mãn, nhưng vào lúc này Bá Xà cũng ngừng lại thần sắc căm trầm. Chín giết chiến trường đến. Chương 2068, cái này bên trong là chín giết. Trần Vũ địa bàn. Chương 2068, cái này bên trong là chín giết. Trần Vũ địa bàn. Vô tận tinh không bên trong một mảnh hỗn độn khu vực ở trong từng cái cự hình vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Mỗi một cái cự hình vòng xoáy đều chừng một cái tinh cầu lớn tiểu. Chín giết chiến trường. Bá Xà nheo mắt lại thần sắc đóng băng. Đây chính là trong tinh không nhìn thấy chín giết chiến trường dáng vẻ. Bá Xà rõ ràng thông qua cái này từng đầu vòng xoáy liền có thể đạt tới chín giết chiến trường. Chỉ là hiển thánh cảnh giới phía trên sông vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này chính là chín giết chiến trường khác biệt. Thứ chính là chính ta không cách nào tự mình tiến vào bên trong thì tính sao? Tại ngoại giới ta như thường có thể giết ngươi. Bá Xà sắc mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Thà giết lầm chớ bỏ qua. Trần Vũ bị mình trục xuất tới chín giết chiến trường lúc này mới bao lâu? Kết quả tại chín giết chiến trường ở trong liền phát sinh như thế biến hóa tự nhiên để hắn rất để ý nếu như nói ở trong đó cùng Trần Vũ không có quan hệ Bá Xà hoàn toàn không tin. Xoát xoát xoát. Ngay lúc này một đạo lại một thân ảnh không ngừng xuất hiện tại cái này bốn phía. Mỗi một thân ảnh đều tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Không hề nghi ngờ những người này tất cả đều là tinh không bên trong cường giả. Bọn hắn tất cả đều là bởi vì lần này xuất hiện trong tinh không dị tượng mới đổi tới cái này bên trong. Ồ, bá xà ngươi cũng tới rồi. Ha ha, làm sao khó nói là bởi vì lúc trước ngươi trục xuất Trần Vũ hiện tại có chút bất an. Một người nhìn xem bá xà khỏe miệng mỉm cười có chút trêu chọc. Ha ha, không sai, ta nhìn a bá xà đại khái là bởi vì sợ đi bá xà ngươi, nhưng cẩn thận nha, đến lúc đó Trần Vũ tìm tới ngươi đem ngươi làm thịt về sau coi như mất mặt. Một bên mọi người nhất thời đều cười. Thu Thiên Tôn cũng đổi tới cái này bên trong nhìn xem bá xà, lại nhìn chín giết chiến trường, trong ánh mắt có một vẻ thật sâu sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới cái này Trần Vũ bị trục xuất về sau cũng còn có như thế năng lượng. Bá xà thế nhưng là đường đường Thiên Tôn a, hiện tại bởi vì Trần Vũ nguyên nhân vậy mà đổi tới cái này bên trong. Đáng tiếc nếu như tiểu tử này không phải như vậy tùy tiện lời nói liền xem như để Huyên Nhi cùng với hắn một chỗ kia thì thế nào. Đến lúc đó để hắn ở rể ta Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Nhưng hắn làm người thực tế là quá mức trương dương cuồng vọng, tuyệt không phải Huyên Nhi lương phối. Huống chi gia hỏa này vậy mà làm ra loại chuyện đó. Ngay cả hài tử đều có. Huyên Nhi bởi vì hắn hiện tại biến thành cái dạng kia, ta làm sao có thể để Huyên Nhi cùng với hắn một chỗ. Thu Thiên Tôn trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Trong lòng càng kiên định chính là cái này chín giết chi chủ thật sự là Trần Vũ cũng tuyệt không thể để Tiêu Huyên Nhi cùng với hắn một chỗ. Nghe tới mọi người tiếng cười, bá xà hừ một tiếng, ánh mắt vẻ lo lắng vô cùng. Chỉ là chính hắn đều không có phát giác một vòng kinh hãi cùng cực kỳ mịt mờ bất an xuất hiện tại đáy mắt của hắn chỗ sâu. Chính là hắn lại như thế nào? Ta ngược lại muốn xem cái này cái gọi là chín giết chiến trường có phải là thật hay không như truyền thuyết kia ở trong, đồng dạng ngay cả Thiên Tôn đều không thể liên quan đến. Giơ tay lên, bá xà nheo mắt lại nhẹ nhàng quát to một tiếng, lập tức ở trong hư không một đạo to lớn bá xà hư ảnh xuất hiện tại tinh không ở trong. Cái này hư ảnh chi lớn quả thực chính là nghe rợn cả người, liếc nhìn lại nó hình thể chừng một cái tinh hệ lớn tiểu. Một tay đè ép từ bá xà trong tay đột nhiên xuất hiện cái này đến cái khác to lớn vòi rồng, mỗi một cái đều biến thành một đầu thôn thiên cự mãng hướng về chín giết chiến trường bên trong những cái kia vòng xoáy vọt tới. Thiên Tôn xuất thủ nó uy thế mạnh quả thực hãi nhiên. Liền xem như thân thể không cách nào tiến vào bên trong nhưng là vẹn vẹn là công kích này cũng đã đầy đủ. Bá xà công kích xông vào chín giết chiến trường. Chín giết bên trong chiến trường Trần Vũ lúc này chính độc lập tại thiên không bên trong túi đầu nhìn xem bàn tay của mình. Đại viên mãn. Rốt cục đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cũng không biết ta thực lực bây giờ đến cùng đạt tới loại trình độ gì. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ, nhưng có một chút có thể xác định đó chính là hiển thánh phía dưới hắn lại không địch thủ. Chính là hiển thánh phía trên gặp được hiển thánh cảnh giới chút thành tựu cường giả hắn cũng mảy may không sợ. Giữa bầu trời tinh vực lần này cuối cùng là có thể đi xem một chút. Hắn cách Tiêu Huyên Nhi khoảng cách lại tiến vào một chút. Không chỉ có như thế, hiện tại Trần Vũ còn có một loại đặc thù cảm giác. Từ khi bị cái này chín đạo huyết sông quán thể về sau hắn liền có loại đặc thù cảm giác, tựa hồ toàn bộ chín giết chiến trường đều đã trở thành hắn một bộ điểm, chỉ cần hắn nguyện ý tại cái này chín giết chiến trường bên trong liền có thể vận dụng hết thể lực lượng. Cho dù là Thiên Tôn ở đây hắn cũng không sợ. Uy, các ngươi mau nhìn, bầu trời bên trong đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời rung động hô to, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Mọi người thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức một đạo đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm thông suốt vang lên. Trên bầu trời nguyên bản trừ đám mây bên ngoài cũng không có cái gì đổ vật, nhưng vào lúc này một đạo đạo cự mãng từ mây trắng về sau phá mây mà ra cùng nhau phong tới Trần Vũ. Cự mãng ngang qua thương cung, tại thiên không bên trong xuyên vân liệt nhật gào thét nổ đùng, cả bầu trời đều tại gào thét. Nó uy mênh mông, nó thế dọa người. Thú tổ bên ngoài hết thảy mọi người tất cả đều cảm thấy một cột như tận thế uy nghiêm từ bầu trời hạ xuống. Thiên Tôn, là Thiên Tôn chí uy. Đột nhiên có người hoảng sợ hô to. Mặc dù ta không biết Thiên Tôn cảnh giới cường giả đến cùng nên là bộ dáng gì, nhưng cái này một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy tuyệt đối chỉ có Thiên Tôn cường giả mới có thể làm được. Cái này đây là có chuyện gì? Thương Hải ánh mắt mánh tránh cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Vũ ngẩng đầu sắc mặt đã dữ tợn vô cùng. Ba xà, tên đáng chết này những này cự mãng là hắn lấy ra. Lập tức Trần Vũ cười. Đầu tiên là cười khẽ, tiếp theo cười to, cuối cùng Trần Vũ ngửa đầu cười phách lối tùy ý, cười vô hạ quả ý. Tốt, tốt, tốt. Bá xà không nghĩ tới ta sau khi đột phá ngươi giống như này không kịp chờ đợi. Cũng tốt, hôm nay liền để ta mượn chín giết chiến trường chi lực hiện ta ở kiếp trước phong thái để ngươi biết ngươi trong mắt ta chẳng đáng là gì. Trần Vũ bạo hống một tiếng, năm ngón tay trong hư không ra sức vồ một cái. Soạn. Giữa thiên địa một đạo đạo như là màn nước gợn sóng lấy Trần Vũ bàn tay làm trung tâm hướng về bốn phía truyền bá tán mà đi. Trần Vũ chính là chín giết chi chủ. Chín giết chi chủ thống soái chín giết. Tại chín giết chiến cảnh bên trong hắn chính là hết thảy. Mà nước dập dờn lái đi, lập tức một đạo đạo huyết sắc long quyển từ đứng giữa không trung đột ngột bạo khởi hướng lên bầu trời bên trong những cái kia cự mãng cuốn giết tới. Huyết sắc vòi rồng số lượng rất nhiều, khoảng chừng 100,000 nói. Cự mãng cùng huyết sắc vòng xoáy chạm vào nhau không đỡ nổi, một lát liền bị rào sát hầu như không còn. Cái này bên trong là chín giết, cái này bên trong là Trần Vũ địa bàn. Ầm ầm, chấn thiên hám địa kịch liệt tiếng nổ vang bên trong tất cả cự mãng tất cả đều tiêu tán vô tung triệt để bị rào sát sạch sẽ. Mọi người rung động không hiểu. Mà đúng lúc này Trần Vũ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Bá xà ngươi như là đã đến rồi, kia ta làm sao có thể không cùng ngươi chào hỏi. Đi. Nói xong Trần Vũ một tay bỗng nhiên huy động. Chương 2069, bá xà rút đi khôn cùng nở vực vô căn cứ. Chương 2069, bá xà rút đi khôn cùng nở vực vô căn cứ. Bên trên bầu trời vô số đạo huyết sông phun trào phảng phất là có muôn vàn huyết long tại thiên không bên trong múa. Sau một khắc theo Trần Vũ một tay phất lên tất cả huyết hà cùng nhau chấn động, lập tức bỗng nhiên bạo dũng lịch quyển mà lên đối vô tận hư không trực tiếp vênh kích mà đi. mọi người liền thấy vô tận trên bầu trời 10,000 dặm huyết hà động một đạo đạo cự đại huyết sắc vòi rồng đầu nhập hư không, ta không biết phóng tới nơi nào. Tinh không bên trong đông đảo tinh không ở trong đỉnh cao cường giả chính nhìn xem chín giết chiến trường bên trong hết thảy lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Khoảng cách bá xà phát động công kích đã qua thời gian không ngắn, nhưng mãi cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tựa hồ không có cái gì phản ứng a. Bá xà ánh mắt nhìn chằm chằm chín giết chiến trường kia từng cái ngay tại điên cuồng xoay tròn vòng xoáy song mi nhíu chặt. Sau một lát lông mày của hắn nhưng lại bung ra một vòng tiếu dung hiện lên ở khóe miệng của hắn. Ha ha, xem ra cái này cái gọi là chín giết chi chủ cũng bất quá như thế mà không có gì lớn cũng được. Thu Thiên Tôn âm thầm nhẹ gật đầu. Nàng cùng bá xà nghĩ đồng dạng. Lúc trước dị tượng đích thật là dị thường kinh người. Nhưng thì tính sao? Cuối cùng cái này bất quá chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Hiện tại xem ra cái này cái gọi là chín giết chi chủ cùng bọn hắn so sánh còn kém thực sự quá xa. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Bá xà trong lòng một màn kia sầu lo rốt cục tiêu tán. Sớm biết ta hẳn là hưởng thụ xong yến hội về sau đang đổi tới. Thật là có chút quá cao nhất cái kia Trần Vũ. Bá xà trong lòng thầm nghĩ. Nhưng dị biến tăng gọn. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người chỉ vào kia vòng xoáy bỗng nhiên giống to sắc mặt đại biến. Cái gì? Mọi người sững sờ quay đầu nhìn sang liền thấy nguyên bản ngay tại điên cuồng xoay tròn vòng xoáy đột nhiên đồng thời ngừng lại, trong đó ẩn ẩn có màu đỏ huyết quang cuộn cuộn. Tựa hồ từ sau lúc đó chính là biển máu vô tận. Mấy giây về sau một đạo tiếng vang đột nhiên nổ tung từ vòng xoáy bên trong, một đạo lại một đạo huyết sắc cự long đột nhiên kêu khóc gầm thét lao ra chạy về phía bá xà. Không được. Bá xà trong lòng kinh hãi thần sắc đại biến. Hắn bỗng nhiên huy động hai tay đạo tắc sen lẫn hóa thành một đạo đạo cự mãng ngang nhiên phóng tới cự long. Long mãng tương giao thiên địa giao hoành. Tinh không bên trong cả hai ngang nhiên chạm vào nhau, vô tận khí lưu điên cuồng hướng về bốn phía phóng đi, ven đường bất luận là tinh cầu thiên thạch tất cả đều tùy theo tịch diệt. Huyết Long chính là chín giết chi địa chiến khí ngưng kết mà lại, Trần Vũ thành tựu chín giết chi chủ có thể mượn nhờ cái này Huyết Long chi lực hoàn toàn phóng thích thần trí của mình lực lượng. Thần giữ khí hợp một, có thể nói một kích này chính là Trần Vũ Thiên Tôn thời kỳ một kích. Mượn nhờ chín giết chiến khí, Trần Vũ tại một thế này rốt cục cho thấy ngày xưa Thiên Tôn uy nghiêm. Oanh, cả hai chạm vào nhau, bá xà Thiên Tôn sắc mặt nháy mắt liền biến. Cái này lực lượng cường đại đây là có chuyện gì? Từ kia huyết sắc trường long bên trong bá xà Thiên Tôn có thể cảm giác được tại kia chín giết chi địa ở trong chính là một cái cự vô bá đồng dạng siêu cấp cường giả. Lực lượng kinh khủng kia đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy sức mạnh thần thức. Cơ hồ là hắn mấy lần. Thiên Tôn cảnh giới nhất cử nhất động đã không chỉ đơn thuần so đấu thể nội chân lực mà là thần thức chân lực chiến kỹ tổng hợp so đấu. Hiện tại từ đối phương công kích ở trong bá xà Thiên Tôn có thể cảm giác được kia vô tận chín giết chiến khí bên trong tích chứa khủng bố thần thức. Không. Bá xà bạo hống một tiếng, tất cả công kích tại kia vô số huyết long hoành kích trung thổ băng tan rã. Một đạo đạo huyết long mang theo cuồng bạo đến cực điểm to lớn vòi rồng phóng tới bá xà Thiên Tôn ngưng kết kia to lớn huyết tượng. Rầm rầm rầm. Huyết long điên cuồng tứ ngược không ngừng rạo sắt đem huyết tượng hoành kích thủng trăm ngàn lỗ. Bá xà đứng tại tinh không bên trong theo huyết tượng vỡ vụn trong miệng không ngừng có tinh huyết ho ra. Hắn mỗi ho ra một ngụm màu xanh sẫm máu tươi liền trong tinh không nổ tung vỡ nát tinh thần. Tại chín giết chiến khí cùng Trần Vũ thần thức song trọng công kích phía dưới, bá xà đã trọng thương. Chín giết chi chủ thủ này ta bá xà ngày sau nhất định phải báo. Bá xà cuồng hống một tiếng, thân thể lay động mãnh liệt, tinh không bên trong huyễn tượng cũng theo đó nổ tung cùng vô tận huyết long một đạo biến mất không còn tăm tích. Đồng thời bá xà không có chút nào dừng lại, hóa thành một đạo hồng quang đông nhiên buôn tập mà đi, không còn có thể nhìn thấy. Chín giết trong chiến trường, Trần Vũ ngửa đầu nhìn trời, chắp tay sau lưng không nói một lời, chỉ là tại khóe miệng của hắn lại có một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Bá xà, nếu như ta khôi phục ngày xưa thực lực, ngươi ở trước mặt ta cũng bất quá chỉ là tiểu trùng một đầu. Hôm nay ta trước hết cho ngươi một hạ mã uy, hoàn lại một điểm cùng ngươi ở giữa ngày xưa thù hận. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhưng lại than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc bằng vào chín giết chiến khí trung quy là không cách nào cùng ở kiếp trước mình đỉnh phong thời kỳ so sánh. Bằng không mà nói vừa rồi một kích kia đã đủ để đánh giết bá xà. Bất quá dù vậy, bá xà trải qua một kích này người cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn đều muốn bế quan tu dưỡng, không cách nào trở ra khỏi gió nổi mưa. Chín giết chiến trường bên ngoài đến đây nơi đây mọi người đã hoàn toàn trấn trụ. Mỗi người sắc mặt đều kinh ngạc vô cùng, thần sắc kiên kỵ. Uy người, các ngươi vừa rồi nhìn thấy sao? Kia đó chính là chín giết chi chủ a. Có người mở miệng. Một bên lập tức có người nhẹ gật đầu. Không sai. Chỉ sợ người kia chính là chín giết chi chủ. Thật sự là kinh khủng tồn tại a. Vậy mà đem bá xà đánh thành trọng thương. Vừa rồi các ngươi phát giác được công kích kia bên trong nộn nhạo sức mạnh thần thức rồi sao? Chính là ta cũng kém xa hắn a. Mọi người tất cả đều gật đầu. Vừa rồi kia khủng bố tuyệt luân sức mạnh thần thức để bọn hắn dị thường kinh hãi. Tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tôn mới có thể có sức mạnh thần thức. Thiên tôn ở trong mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng giữa lẫn nhau cũng có thực lực chênh lệch. Có một ít mới vào thiên tôn cảnh giới cường giả khoảng cách đỉnh tiêm thiên tôn chênh lệch quả thực lớn đến khiến người giận sôi. Mà vừa rồi kia bộ phát thần thức chính là tại thiên tôn cảnh giới ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Chẳng lẽ lại là một tôn đỉnh tiêm thiên tôn muốn xuất hiện tại cái này tinh không bên trong rồi? Đỉnh tiêm thiên tôn hơn nữa còn là chín giết chi chủ. Nếu như đây hết thảy đều là thật, lời nói kia truyền thuyết xa xưa có phải là cũng sẽ biến thành sự thật? Hắn thật sẽ cho tinh không mang đến vô tận giết chóc cùng huyết sắc a? Mọi người tướng hỗ nhìn chỉ cảm thấy có loại chịu nặng cảm giác, tựa hồ có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Cái này chín giết chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện như thế dị biến? T. Hẳn là thật cùng tiểu tử kia có quan hệ. Đột nhiên có người chừng to mắt hít một hơi lãnh khí. Thu Thiên Tôn chấn động, ánh mắt mãnh liệt chớp động xuyên thấu qua vòng xoáy, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy. Trần Vũ chín giết chi chủ, hai cái này khó nói. Chương 2070, thu phục trở về. Chương 2070, thu phục trở về. Chăm chú nhìn chín giết chiến trường, Thu Thiên Tôn trầm mặc một lát, lập tức tự rêu cười một tiếng lắc đầu. Thật sự là quá buồn cười. Mình làm sao lại cho rằng Trần Vũ chính là vừa rồi kia khủng bố tuyệt luân chín giết chi chủ? Vừa rồi kia vô tận huyết long kia dung chuyển trời đất cường đại thần thức chi lực có dạng nào là một cái tiểu Trần Vũ có thể có được? Xem ra ta chung quy là đối tiểu tử này còn có chỗ chờ đợi, cho nên mới có thể sinh ra như thế không thực tế ý nghĩ. Đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là một cái lưu tinh mà thôi, tính không được cái gì. Tại cái này vô tận tinh không bên trong lại có bao nhiêu lưu tinh xẹt qua trừ sát na ánh lửa bên ngoài cái gì đều không thừa dưới đâu. Thu Thiên Tôn yếu ớt thở dài, đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Tính đi qua liền để hắn tới đi dưới mắt trọng yếu nhất hay là Huyên Nhi sự tình, A Trần Vũ ngươi liền làm Huyên Nhi một đoạn hồi ức vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nhìn chằm chằm chín giết chiến trường, Thu Thiên Tôn cũng không dừng lại một cái, lắc mình hóa thành một đạo hồng quang kích xạ mà đi. Cái khác cường giả đỉnh cao lúc này tướng hỗ nhìn nhẹ gật đầu, tất cả đều rời đi. Bọn hắn cùng Thu Thiên Tôn ý nghĩ đồng dạng. Cái này chín giết chi chủ tuyệt không phải Trần Vũ. Nguyên bản náo nhiệt tinh không lần nữa trở về tại tĩnh mịch. Nhưng cùng ngoại giới tĩnh mịch so sánh, chín giết chiến trường bên trong lại là sôi trào như biển. Chín giết chi chủ, dốc hết sức phá thiên. Đủ loại truyền ngôn tại mọi người ở trong lưu truyền ra. Trần Vũ sự tích bị người viết xuống tại chín giết chiến trường truyền tụng không ngớt. Thú tổ bên trong mấy trăm người lúc này tất cả đều hội tụ tại nữ đế cung lặng lặng quỳ lạy trên mặt đất, sắc mặt tràn ngập tuyệt đối cung kính cùng sùng bái. Những người này tất cả đều là các thế lực lớn người cầm lái, thực lực kém nhất cũng là nửa bước hợp đạo cảnh đại viên mãn, mà mạnh nhất mấy người chính là trước kia tám đại thế lực người cầm lái, thuần một sắc cảnh giới đại viên mãn cường giả. Lúc này tám người quỳ lạy tại Trần Vũ trước mặt, khí quyển cũng không dám nhiều thở một ngụm. Mặc dù Trần Vũ cùng bọn hắn cảnh giới đồng dạng, nhưng bọn hắn quá rõ ràng Trần Vũ thực lực mạnh đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí đã đánh vỡ hiển thánh cùng hợp đạo ở giữa hàng rào. Bởi vậy bọn hắn không dám có chút không cung kính. Các ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngoại giới thế giới? Các ngươi có muốn hay không đột phá hợp đạo cảnh đại viên mãn? Lúc này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ nữ đế cung. Những người này có thể tại chín giết chiến trường ở trong đột phá đến cảnh giới như thế, thực lực cùng thiên phú mạnh tuyệt đối không tầm thường. Nếu như đặt ở ngoại giới, chỉ cần cho bọn hắn thời gian cùng tài nguyên, tuyệt đối có thể đạt tới một cái kinh khủng tu vi. Trần Vũ ra ngoài cũng có chế tạo mình thành viên tổ chức ý nghĩ. Dù sao trong tương lai tại cái này tinh không bên trong đạp lên đỉnh phong cũng cần có thế lực của mình. Tất cả mọi người là thân thể chấn động. Đột phá. Ngoại giới. Mọi người ngây người, trong bọn họ trừ Thương Hải bên ngoài tất cả đều là từ tổ tông bắt đầu liền sinh hoạt tại chín giết chiến trường. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại giới thế giới. Trước kia cũng không phải không có người thử qua, chỉ là đều không ngoại lệ đều thất bại. Dần ra tất cả mọi người cho rằng bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng rời đi cái này bên trong. Nhưng bây giờ cơ hội xuất hiện. Nhìn thấy mọi người ý động, Trần Vũ khẽ gật đầu, con ngón búng ra mấy trăm miếng đạn dược xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là ta lợi dụng Hỗn Nguyên Ngọc Thụ quả cùng cái khác thiên tài địa bảo luyện chế đan dược. Phục dụng về sau các ngươi đều sẽ có cực lớn cơ hội đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta cùng đi ra, vậy liền an bảo. Bất quá những đan dược này bên trong ta đều đã thiết hạ cấm chế, từ nay về sau mạng của các ngươi đều trong tay ta, trừ phi các ngươi đạt tới thiên tôn cảnh giới, nếu không đều không có có thể chạy thoát. Liền xem như thiên tôn cũng không có khả năng giúp các ngươi giải trừ loại cấm chế này. Hiện tại cơ hội và ràng buộc đều bày ở các ngươi trước mặt, đến phiên các ngươi lựa chọn. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn chằm chằm đan dược, trong mắt hiện lên nồng đậm khát vọng. Thuần một sắc bát phẩm Cửu Vân đan dược. Con mẹ nó, chín giết chiến trường lịch sử phía trên đều chưa từng xuất hiện phẩm chất cao như vậy đan dược a. Bất luận là bất luận cái gì thời kỳ lịch sử, nhưng phàm là có một hạt dạng này đan dược lưu truyền tới đều đủ để dẫn động một phen gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ dòng dã mấy trăm bàn. Từ ngực, có người nuốt ngụm nước miếng không hề nghĩ ngợi một đem cầm lấy trên đất đan dược, sợ người khác đoạt hắn. Ta nguyện ý. Thứ nay về sau Trần Vũ ngươi chính là chủ nhân của ta. Chỉ cần có thể đột phá chính là trở thành Trần Vũ người hầu thì tính sao? Huống hồ bọn hắn đều đã kiến thức đến Trần Vũ thực lực. Cơ hồ có thể khẳng định chỉ cần Trần Vũ bất tử kia, tương lai Trần Vũ tuyệt đối có thể sừng sững tại tinh không chi đỉnh. Có thể đi theo dạng này cường giả đối bọn hắn đến nói cũng là một kiện hiếm có sự tình tốt. Không có chút gì do dự, một cái tiếp theo một cái người cầm lấy trên mặt đất đan dược tại chỗ nuốt vào. Ầm ầm, một cỗ khí tức cường đại từ những người này trên thân bạo khởi. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người thực lực tất cả đều có một cái cự đại tăng lên. Tại chỗ có 40 người đột phá cảnh giới đại viên mãn. Tám đại thế lực người cầm lái càng là từng cái đều bước vào nửa bước hiển thánh cảnh giới, cùng lúc trước bị giết nhiếp độ sinh thực lực tương đương. Nhưng bọn hắn biết khỏi phải mấy ngày bọn hắn liền có thể triệt để siêu việt lúc trước nhiếp độ sinh. Dù sao nhiếp đồ sinh lúc ấy nuốt đồ vật cùng bọn hắn quả thực không thể so sánh. Thân thể của bọn hắn ở trong còn có quần quật đan dược chi lực đang chạy, không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, cần thời gian đi rèn luyện. Ta cùng bái kiến chủ nhân. Mấy trăm người đồng thời kích động giống to, âm thanh chấn bất tiêu. Kim Diệt cùng ngay cả Nghe Hồng hai người kinh ngạc nhìn xem một màn này, sắc mặt che kín rung động. Gió như hồng. Thú tổ phía trên trước kia tàn tạ cờ xí đã đổi mới đỏ tươi, cờ xí bên trên một đầu kim sắc cự long đón gió phấp phới lộ ra càng hùng tráng. Mà tại thú tổ vùng đất trung ương nguyên bản vẹn vẹn có một cái nữ đế Thương Hải điêu đắp, hiện tại thì là dựng lên Trần Vũ điêu đắp. Chín giết chi chủ bất bại nữ đế, hai cái danh tự này nhất định tại chín giết chiến trường vĩnh hằng lưu truyền xuống dưới. Lúc này chín giết chiến trường đã triệt để chỉnh hợp, lấy thú tổ cầm đầu trong lịch sử lần thứ nhất thực hiện lớn nhất hống. Kim Diệt ngay cả Nghe Hồng cái này bên trong liền giao cho các ngươi.
ta sẽ chọn cơ trở về.
Trần Vũ nhìn xem Kim Diệt cùng ngay cả Nghe Hồng mở miệng nói. Kim Diệt tay cụt tổn thương tại Trần Vũ đan dược và những thiên tài địa bảo kia phía dưới đã hoàn toàn tốt, mà lại hắn cùng ngay cả Nghe Hồng hai người bởi vì có Trần Vũ trợ giúp cũng đã đột phá đến nửa bước hiện thánh cảnh giới, đột phá trở thành hiện thánh cường giả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại cái này chín giết chiến trường không người có thể dung chuyển bọn hắn, cần tuân chín giết chi chủ mệnh lệnh. Kim Diệt cùng ngay cả Nghe Hồng giống nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu dàn xếp xuống tất cả mọi chuyện về sau, nhìn xem cực hàn hồ dung nham phương hướng sắc mặt có một vẻ kích động. Hiện tại rốt cục rời đi thời điểm, các ngươi không nghĩ tới sao ta Trần Vũ mang theo mạnh hơn tu vi mạnh hơn thủ hạ trở về.
Chương 2071, mộ địa.
Chương 2071, mộ địa. Tinh không bên trong một cơn gió lớn mưa to đang nổi lên. Bá xà bị thương trốn xa. Như thế tin tức như gió phi tốc truyền bá làm cho người rung động. Tất cả mọi người đang suy đoán cái gọi là chín giết chi chủ đến tột cùng là người phương nào. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới lúc này ở chín giết chi địa cực hàn hồ dung nham phía dưới Trần Vũ mang theo mọi người đã tới kia thần bí động vật. Tại cái này bên trong Trần Vũ chính là vương. Chín giết chi địa chính là Trần Vũ hậu hoa biên. Hiện tại cực hàn hồ dung nham tại Trần Vũ cải tạo phía dưới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Từ hồ vị trí trung tâm có một cái cầu thang kéo dài mà dưới nối thẳng kia thần bí động vật. Đây là Trần Vũ vận dụng chín giết chi chủ quyền lợi trực tiếp cải tạo cực hàn hồ dung nham cấu tạo. Mọi người chính là từ cái này cầu thang đi tới. Chỉ là mặc dù trở thành chín giết chi chủ, bất quá Trần Vũ lại biết muốn chân chính hoàn toàn nắm giữ chín giết chi địa còn cần tu vi của mình không ngừng đề cao mới có thể tiến thêm một bước khu động chín giết chi địa. Cũng không tệ, lần này chín giết chiến trường chi hành đáng giá. Nắm thật chặt nắm đấm, Trần Vũ nhìn trước mắt kia một cái đại môn, ánh mắt nóng rực. Chủ nhân, cái này chính là thông hướng ngoại giới thông đạo a? Có người rung động mở miệng, âm thanh run rẩy. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, hiện tại theo ta trở về. Đơn trưởng đẩy đại môn ầm vang mở ra. Trần Vũ không do dự nữa mang theo mọi người trực tiếp đi vào đại môn ở trong. Một trận huyễn ảnh xoay tròn về sau, Trần Vũ bọn người lần nữa đạp lên kiên cố thổ địa. Hết thảy 300 người. Lần này đi theo Trần Vũ mà đến tổng cộng có 300 cường giả. Tại phía sau bọn hắn một vòng xoáy khổng lồ chậm rãi biến thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Môn biến mất. Nhưng Trần Vũ biết thông hướng chín giết chiến cảnh môn ý nguyên tồn tại. Tồn tại ở tinh thần của hắn ở trong. Chỉ cần mình tại cái này bên trong liền có thể đem thông hướng chín giết chiến cảnh đại môn triệu hoán đi ra. Bất quá tại tinh không địa phương khác đến cùng có thể làm được hay không một bước này liền không được biết. Bất quá hiện tại Trần Vũ căn bản không rảnh cố kỵ những chuyện này, bởi vì ánh mắt của hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật con người tại điên cuồng xúc động lấy. Ở trước mặt hắn là một cái không tính quá lớn tiểu nấm mộ. Nấm mộ phía trước trên tấm bia đá khắc lấy cứng cắp hữu lực vài cái chữ to. Thái tử Trần Vũ chi mộ. Cái này là phần mộ của hắn. Lập bia người là cha mẹ của hắn. Trần Thái Nhất Ngôn Niệm Chi. Cái này bên trong là địa cầu. Thần thoại di tích bên trong. Không nghiêm chỉnh mà nói hiện tại đã không có địa cầu thuyết pháp. Từ khi đại trận mở ra, toàn bộ hệ mặt trời đã hòa làm một thể, hóa thành một mảnh to lớn vô cùng bao la đại lục, tại cường đại trận pháp bảo hộ phía dưới nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không, thật có trồng lên cổ hồng hoang hùng vĩ khí tượng. Mà thần thoại di tích chính là ngày xưa trên địa cầu xuất hiện vĩ ngạn cảnh tượng, cũng là Trần Vũ phụ mẫu thân bằng cùng chỗ ở, không nghĩ tới từ chín giết chiến cảnh trở về sau Trần Vũ bọn hắn vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Không chỉ có như thế, bọn hắn trở về sau không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Vũ phân mộ. Ta ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Thương Hải không khỏi che miệng vô cùng ngạc nhiên. Trần Vũ sau lưng bị mang về 300 người cũng lẫn nhau tương vọng một mặt hồng nghi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa trở về liền thấy Trần Vũ phân mộ? Hắn không phải sống thật tốt sao? Trần Vũ lắc đầu một mặt không hiểu, nhưng trên tay lại không chậm chút nào một trường đã đắp lên mộ bia phía trên. Ta đã còn sống vậy vật này liền không có tồn tại tất yếu. Mạnh một lần phát lực, mộ bia nháy mắt chấn vỡ. Nhưng vào lúc này nơi xa một già một trẻ hai người đang hướng về cái này đi vào trong thanh âm ở trong tràn ngập quyết tuyệt. Ra ra, ta không sợ chết, ta muốn đi tiền tuyến. Hôm nay thế nhưng là đại quyết chiến thời gian a. Ta sao có thể trơ mắt nhìn xem các đại nhân đều đang chiến đấu, ta lại co lại đến cái này bên trong đến. Thiếu niên kêu khóc, nhưng đạt được là lão giả một tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngu xuẩn, ngươi bất quá chỉ là thối thể cảnh thôi, đi có làm được cái gì? Đại quân áp cảnh chúng ta muốn làm chính là đi Trần Vô Địch mộ quần áo bên trên cuối cùng một nén hương quét một lần cuối cùng mộ. Chính là chết cũng muốn chết tại Trần Vô Địch mộ bia bên cạnh. Quyết không thể để những tên kia quấy rầy Trần Vô Địch đang nghỉ. Lão giả hai mắt đỏ bừng âm thanh run rẩy. Thiếu niên mở to hai mắt hơi sửng sốt một lát sau cắn thật chặt hàm răng trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta biết, ta biết. Gầm lên giận dữ mang theo một chút giọng trẻ con non nớt từ thiếu niên trong miệng bộc phát, nhưng lại có thể khiến người ta nghe ra thanh âm kia ở trong quyết tuyệt. Lão giả gật đầu mang theo thiếu niên kế tiếp theo trước tiến vào, nhưng bất quá đi vài bước hai người liền tất cả đều dừng lại. Khen. Một đem rút ra vác tại sau lưng đại đao, lão giả cả người trên thân mồ hôi mau dựng ngược gắt gao nhìn chằm chằm trước mộ bia kia chính đưa lưng về phía mình mấy trăm người. Thiếu niên cũng là đồng dạng như viên hầu, thân thể lắc một cái từ phía sau lưng bỗng nhiên rút ra một cây tinh thiết lớn thương xa xa chỉ vào mọi người. Trần Vô Địch mộ bia trước đó những này đưa lưng về phía mình người là chuyện gì xảy ra? Khó nói bọn hắn là những tên kia. Bọn hắn gần nút tiến đến rồi. Không được. Làm cản. Không cho phép phá hư Trần Vô Địch mộ bia. Giết. Lao giả bạo hống một tiếng không có chút gì do dự cả người như chim đại bàng phóng tới Trần Vũ. Nhưng mà vô dụng. Vừa mới vọt tới giữa không trung lão giả thân thể đã bị hoàn toàn dừng lại không mảy may phải tổn tiến bảo. Ra ra. Sau lưng lão giả thiếu niên trong lòng hung hăng giật mình lập tức đầu thương phóng tới Trần Vũ. Chỉ là cùng lão giả đồng dạng thiếu niên cũng bị toàn thân giam cầm hoàn toàn động đậy không được. Trong lòng hai người hãi nhiên như thế, năng lực thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn xa hai người. Mạnh. Chỉ một cái liếc mắt hai người liền cơ hồ sợ vỡ mật. Từ ánh mắt kia ở trong bọn hắn có thể cảm nhận được kia cực kỳ cường hãn vô song khí tức. Chỉ cần đối phương nguyện ý thậm chí khỏi phải động thủ một ánh mắt cũng đủ để cho bọn hắn triệt để chôn bụi. Hỗn đản. Không nghĩ tới các ngươi đã chui vào cái này bên trong. Các ngươi bọn này phản đồ. Nếu như Trần Vô Địch tại các ngươi tuyệt đối sẽ chết vô táng sinh chi địa. Lão giả trong lòng tồn chết niệm bạo hống mở miệng. Ngươi nói phản đồ chui vào đại chiến. Cái này là có ý gì? Vì sao các ngươi đều nói ta đã chết rồi? Lạnh lùng lời nói từ Trần Vũ trong miệng bay ra. Đồng thời lão giả cùng thiếu niên chỉ cảm thấy trên thân trói buộc đột nhiên biến mất không còn tâm tích, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lập tức Trần Vũ chậm rãi quay người, một đôi trong mắt mang theo ý lạnh âm u như sán lạn phồn tinh lặng lặng nhìn xem lão giả. Lão giả toàn thân chấn động cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, gắt gao nhìn xem Lăng Vũ mồm mép điên cuồng run rẩy. Ngươi là? Chương 2072, lấy giết chóc tuyên cáo trở về. Chương 2072, lấy giết chóc tuyên cáo trở về. Đừng động tới ta ra ra. Thiếu niên vừa xài bước ra ngăn ở ra ra mình trước người, vô cùng đề phòng nhìn xem Trần Vũ. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Trần Vũ nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì e ngại. A Hải, cho lão phu quỳ xuống. Đột nhiên lão giả một đem đè lại A Hải đầu, đem A Hải đặt tại trên mặt đất. Ra ra cái này đây là làm sao rồi? A Hải mộng kinh ngạc nhìn xem ra ra của mình. Phát hiện ra ra của mình lúc này quỳ trên mặt đất, trong hai mắt nước mắt như suối tuôn ra tại tràn ngập nếp nhăn trên mặt chính tùy ý chảy xuôi. Đối với mình cháu trai cha hỏi, lão giả không chút nào cảm thấy, chỉ là ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ trọn vẹn mười mấy giây sau lúc này mới bỗng nhiên một đầu túi tại trên mặt đất. Tiểu nhân Triệu Đức Hàm cung nên thần thoại Trần Vô Địch giáng lâm. Triệu Đức Hàm bạo hống bởi vì quá mức dùng sức, sắc mặt đều đỏ bừng lên, trên cổ gân xanh hẳn lên. Trần Vô Địch. A Hải ngơ ngác quỳ gối nguyên địa nhìn một chút Triệu Đức Hàm, lại nhìn một chút Trần Vô Địch, há to miệng một câu đều nói không nên lời. Ngộng. A Hải triệt để ngộng. Trần Vô Địch. Người này chính là ra ra ngày đêm triều bái Trần Vô Địch. Chính là tại toàn bộ thần thoại di tích ở trong bị tất cả mọi người xưng là chí cao thần lời nói Trần Vô Địch. Chính là làm cho cả địa cầu bước vào kỷ nguyên mới, từ gia đạo đến nay chưa từng bại một lần, lấy một người hoành ép một thế xã hội hiện đại, bước vào tinh hà đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Ta ông trời của ta, cái này là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? A Hải hung hăng đánh mình một cái bàn tay, cảm giác trên mặt đau rát lúc này mới thân thể chấn động, lập tức quỳ trên mặt đất túi đầu nhìn trước mắt mặt đất, trong ánh mắt buộc phát ra không cách nào ức chế vui sướng. Trần Vô Địch. Hắn là Trần Vô Địch. Lợi hại nhất Trần Vô Địch. Đứng lên đi. Trần Vũ nhàn nhạt vung tay lên, Triệu Đức Hàm cùng A Hải liền cảm giác thân thể không tự chủ được đứng người lên, hai người lập tức có chút chấn kinh. Đem sự tình nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ hỏi thăm nói. Triệu Đức Hàm nói, ngay tại đoạn thời gian trước tinh không bên trong đột nhiên có người đến đây đem ngài bỏ mình tin tức mang đến. Cũng yêu cầu tất cả chúng ta đều chủ động đầu hàng, ngài phụ mẫu không đồng ý, nhưng thần thoại di tích ở trong có người phản loạn từ nội bộ âm thầm phá hư toàn bộ đại lục trận pháp để ngoại nhân tiến vào bên trong. Một phen giao chiến chúng ta liên tục bại lui, hiện tại đã lui trở về thần thoại di tích tận cùng bên trong nhất một cái thành nhỏ ở trong. Dựa vào sau cùng trận pháp trèo trống. Nhưng trận pháp kia cũng không phải là phía ngoài đại trận lực phòng ngự có hạn. Chỉ sợ hôm nay liền sẽ phá thành. Phá thành. Nghe nói như thế Trần Vũ trong mắt sát cơ bùng lên. Tốt. Thật thì tốt hơn. Không nghĩ tới ta vừa biến mất một chút như quỷ xà thần liền từ phía sau màn đi ra. Có dũng khí. Các ngươi thật mẹ nhà hắn có loại A. Hung hăng cắn răng Trần Vũ phẫn nộ trong lòng cơ hồ như là thiên địa sóng biển muốn nuốt hết hết thảy. Tốt. Đã bọn hắn dám đến cái này bên trong như vậy liền đều không cần trở về. Liên dung mạng của bọn hắn nói cho tất cả mọi người ta Trần Vũ trở về. Xuất phát. Trần Vũ bạo hống một tiếng thanh âm như sấm. Đại nhân. Hiện tại không thể đi A. Bọn hắn thế nhưng là có mấy chục ngàn người A. Mà lại từng cái đều là cường giả, ngài cái này mấy trăm người thì có ích lợi gì đâu. Lần này trời không phù hộ chúng ta A. Triệu Đức Hàm thuyết phục nói. Trời không phù hộ. Trần Vũ ngửa đầu nhìn trời, mây trắng vẫn như cũ, trời xanh rất lam, chỉ là một vòng điều hữu đồng ý mang theo từng tia từng sợi hàn phong nhẹ nhàng thổi động mà lên. Ta cần gì phải trời phù hộ? Trời không phù hộ ta, ta phù hộ trời. Đi. Bạo hống một tiếng Trần Vũ cũng không dừng lại, thân hình lóe lên đã biến mất ở phía xa bầu trời. Sau lưng hắn Thương Hải mang theo 300 người theo sát phía sau. Triệu Đức Hàm cùng A Hải tướng hô nhìn. A Hải nếu không cùng ta cùng một chỗ đi theo Trần Vô Địch mà chết. Tốt. Cầu còn không được. Một già một trẻ mang theo thấy chết không sờn khí thế nghịch tập mà quay về. Thần thoại chi thành. Đây là đang địa cầu bước về phía kỷ nguyên mới bước vào thần thoại di tích về sau tạo dựng lên thứ nhất hùng thành. Cái này một tòa thành đã hoàn toàn không giống xã hội hiện đại thành thị so với một chút tiểu quốc gia còn muốn to lớn. Bốn phía to lớn màu đen tường thành cao cao xây lên, trường cao mấy trăm thước. Một cái dạng cái bát to lớn hình bán cầu màng ánh sáng bao trùm tại cự thành phía trên. Ở trên tường thành võ trang đầy đủ chiến sĩ tất cả đều đứng tại kia bên trong, trên mặt của mỗi người đều là một bộ chịu chết biểu lộ. Mà tại chiến sĩ trước đó thì là một đám người. Trang Hưng Hà, Ngô Niệm Chi, Trần Thái Nhất. Những người này tất cả đều là Trần Vũ người quen. Trần Thái Nhất chăm chú ôm ấp lấy Ngô Niệm Chi bả vai, trên mặt của hai người tất cả đều là đau khổ thần sắc. Mà ở ngoài thành bên trên bầu trời mấy chục ngàn vắng người tĩnh đứng tại kia bên trong, mỗi người trên mặt đều có nhàn nhạt khinh miệt tiêu dung. Ha ha, từ góc độ này xem tiếp đi, những người kia thật giống là chó a. Một người trẻ tuổi đứng tại bên trên bầu trời nhẹ nhàng cười nói. Mọi người nghe vậy khỏe miệng tất cả đều hiện hiện một vòng ý cười. Đích thật là a ha ha, đó chính là Trần Vũ phụ mẫu. Chật chật, cái kia nữ bảo dưỡng rất không tệ a, các ngươi nói nếu như ngay trước Trần Vũ phụ thân mặt bên trên Trần Vũ mẫu thân đó là cái gì tư vị? Mọi người nhao nhao khiếp sợ nhìn xem nói ra lời này, người tựa hồ không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra những lời này đến. Bất quá sau đó tất cả mọi người là mắt sáng lên bộc phát ra mãnh liệt hứng thú. Đúng a, đề nghị này tốt, chờ chút ta cũng muốn thử một chút. Ha ha, ta thế nhưng là nghe nói nam nhân kia thế nhưng là danh xưng Trần Vô Địch a. Chật chật, không sai không sai, Thiên Cơ lâu trước kia từng phát đồng hồ lệnh truy sát Bá Xà Thiên Tôn tự mình động thủ, vô số thiên kiêu muốn giết hắn cho thông khoái. Nhân vật như vậy nếu như đặt ở Di Vãng quả thực chính là chúng ta muốn ngưỡng vọng nhân vật vô thượng, nhưng là bây giờ chúng ta lại có cơ hội lăng nhục trưởng bối của hắn. Vừa nghĩ đến đây mọi người chỉ cảm thấy một loại không hiểu cảm giác hưng phấn xuất hiện trong lòng bọn họ. Hắc hắc, đã như vậy chúng ta liền động thủ đi. Lẫn nhau tướng hỗ nhìn mọi người nhao nhao gật đầu, một vòng tà mị tiếu dung xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Động thủ. Một tiếng bạo hống mấy chục ngàn người nhao nhao động. Ầm ầm. Vạn đạo lưu quang nháy mắt xung kích mà dưới như mưa sao băng nện ở phòng hộ trên trận pháp. 3. Trận pháp nháy mắt vỡ vụn lộ ra bên trong tất cả mọi người. Xong. Quá một Vũ Nhi, hắn thật chết sao? Nô Niệm Chi tự lẩm bẩm. Trần Thái nhất tay cầm thật chặt, không có chuyện gì chúng ta sẽ cùng hắn đoàn tụ. Chỉ chết mà thôi cũng không có gì có thể sợ, chỉ là cuối cùng không gặp được Vũ Nhi có chút tiếc nuối a. Mọi người im lặng 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 chờ lấy tử vong tiến đến. Nô Niệm Chi nằm tại Trần Thái nhất mang bên trong nhìn xem Trần Vũ phần mộ phương hướng lập tức sững sờ. A, xuất hiện ảo giác rồi. Kia là Vũ Nhi. Chương 2073, cha mẹ ta trở về. Chương 2073, cha mẹ ta trở về. Tiểu Vũ, nhàn nhạt la lên từ Nô Niệm Chi trong miệng nói ra. Tại nước mắt ở trong Nô Niệm Chi không cách nào phân biệt hết thảy trước mắt là chân thật hay là tưởng tượng. Đúng vậy a, lập tức chúng ta liền có thể nhìn thấy Tiểu Vũ. Thằng danh kia lớn bao nhiêu đây? Ta còn thực sự nghĩ cùng hắn uống một chén rượu a. Trần Thái Nhất mang theo một vòng thương cảm mở miệng nói. Người xa quê bên ngoài phụ mẫu ở nhà, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể tại Hoàng Tuyền bên trong đi thực hiện. Ai? Trang Hưng Hà thở dài một hơi, trong đầu lại hiện ra cùng Trần Vũ gặp nhau từng ly từng tí. Không chỉ có là hắn tiền mãnh Diệp Đông Lai lúc này đều là như thế. Cái kia vô địch thiên hạ chạm muôn bàn địch thủ một bước đạp lên tinh hà nam nhân rốt cục muốn tại Hoàng Tuyền ở trong gặp lại lần nữa rồi sao? Tất cả mọi người chỉ coi Nô Niệm Chi tưởng niệm quá nặng cho nên mới sẽ kêu đi ra. Nô Niệm Chi tránh ra khỏi Trần Thái Nhất ôm ấp kinh ngạc nhìn xem phương xa bầu trời. Một lát sau nàng thân thể chấn động xoa xoa nước mắt lần nữa nhìn lại một đôi mắt đẹp chậm rãi trận to trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, quá một là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hắn trở về. Kinh hỉ, không là cung hỉ, vô tận cung hỉ. Nô Niệm Chi chỉ vào phương xa bầu trời đột nhiên nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hồ to đạo ngay cả âm điệu đều biến. Cái gì? Mọi người sững sờ lần theo Nô Niệm Chi ngón tay nhìn sang. Phương xa mây trắng ở giữa, một đạo đạo lưu quang xẹt qua bầu trời như lưu tinh óng ánh chói mắt. Tiếp theo tất cả mọi người con mắt chậm rãi trận to thẳng đến cuối cùng thậm chí muốn tuôn ra hốc mắt. Trần Vũ, là Trần Vũ. Trần Vũ trở về. Trần tiên sinh. Ông trời ơi, là Trần tiên sinh. Trần tiên sinh trở về. Diệp Đông Lai thân thể run lên nghẹn ngào giống to. Vẻ mừng như điên sen lẫn rung động hiện lên ở Diệp Đông Lai trên mặt. A đủ, thật là Trần tiên sinh. Ha ha, Trần tiên sinh trở về. Trần Vũ địch mẹ nhà hắn trở về. Tiền mãnh bạo hống trên cổ gân xanh điên cuồng cổ động. Trong lòng bọn họ chiến thần kia một tôn chiến thiên đấu địa khinh thường hết thảy thần trở về. Tiểu Vũ thật sự là Tiểu Vũ trở về. Cái này danh con không có chết, ha ha, Tiểu Vũ không có chết. Trần Thái Nhất cuồng hỉ đến lời nói đều nói không rõ. Mà tại thần thoại chi thành ở trong tất cả mọi người nhìn thấy phương xa trên bầu trời kia tới lúc gấp rút nhanh mà đến người. Mau nhìn, kia là Trần Vô Địch, ông trời của ta Trần Vô Địch trở về. Chúng ta có thể cứu. Có thể cứu. Có lao giả kích động vô cùng tại trên đường cái liền quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ phương hướng không ngừng dập đầu. Thần tượng trở về. Trời hắn từ tinh không bên trong trở về, từ Hoàng Tuyền bên trong trở về. Một đôi nguyên bản chuẩn bị tự sát tình lữ nhìn thấy Trần Vũ về sau chăm chú ôm nhau trong mắt tràn ngập kích động nước mắt. Rầm rầm. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ thần thoại chi thành ở trong hết thảy mọi người một cái tiếp theo một cái quỳ lạy trên mặt đất. Giống như là sóng biển đồng dạng cấp tốc truyền bá khuyết tán ra. Trần Vô Địch, Trần Vô Địch. Tiếng gầm động trời xiết điện. Trong đó tràn ngập tuyệt đối cuồng hỉ lúc trước bao phủ tại thần thoại chi thành bóng ma tử vong cùng tuyệt vọng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Trên bầu trời đến đây nơi đây mấy chục ngàn người nhìn thấy thần thoại chi thành ở trong một màn này lập tức giật mình nhìn về phía bầu trời phương xa phát hiện Trần Vũ đám người đến. Kia là Tê Trần Vô Địch. Một đạo hoảng sợ hô to đột nhiên bắn ra. Tất cả kẻ xâm lược phát ra trận trận bạo động. Tất cả mọi người tất cả đều động. Trần Vũ không phải là đã chết sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Mọi người đừng sợ. Hắn coi như sống tới vậy thì thế nào? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nghe nói cảnh giới của hắn bất quá chỉ là mới vào hợp đạo cảnh mà thôi, chúng ta cái này bên trong hợp đạo cảnh cường giả cũng không ít ta. Đừng lo lắng, hắn đến bất quá là thêm một cái người chết mà thôi. Trước kia đề nghị đùa bỡn Trần Vũ mẫu thân người kia đột nhiên hô nói. Chỉ là mặc dù như thế thanh âm của hắn lại rõ ràng đang phát run. Hắn đang sợ hãi. Đúng. Không có chuyện gì. Nhất định không có chuyện gì, mấy chục ngàn người chúng ta sợ hắn làm cái gì. Trải qua tiểu nói này mọi người sợ hãi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này một đạo băng lãnh vô tình ẩn chứa vô tận nổi giận thanh âm bỗng nhiên bắn ra. Nhục cha mẹ ta người giết. Người chưa đến sát khí đã tới. Giữa thiên địa một đạo huyết hồng sắc quang mang đột nhiên từ hư không xuất hiện như thiên đao rơi thế từ trên xuống dưới nháy mắt hạ xuống trực tiếp đem vừa rồi mở miệng người kia lực bổ xuống. không chỉ có là hắn còn có những người khác mấy người cũng là đồng dạng. Từng đóa huyết hoa ở trên bầu trời nở rộ ra tiên diễm vô cùng khiến người cảm giác được một loại khó tả rung động. T. Mấy chục ngàn người vừa mới biến mất sợ hãi lần nữa đánh tới. Trần Vũ giữa trời một chảo lập tức mấy người đầu lâu liền bị Trần Vũ ôm đồm trong tay. Soạt bỗng nhiên văng ra những người này đầu lâu liền bị ném tới trên tường thành rơi vào Trần Thái Nhất bên chân. Mà lúc này Trần Vũ mang theo mọi người cũng đến trên tường thành. Phù phù. Trần Vũ lập tức quỳ gối Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi trước mặt. Cha mẹ ta trở về. Tiểu Vũ. Nô Niệm Chi che miệng lông mày chăm chú đám cùng một chỗ trong mắt tất cả đều là nước mắt. Trần Thái Nhất hai mắt phiếm hồng ra mặt bởi vì cố nén nước mắt run không ngừng. Về trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thiên Luân bạn ngữ muốn nói. Rất muốn hỏi một chút nhi tử ngươi trôi qua có được hay không. Rất muốn hỏi một chút ngươi một đường này đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Giống như nói người khác đều chỉ quan tâm ngươi cao bay không cao thế nhưng là cha mẹ chỉ quan tâm ngươi bay có mệnh hay không. Nhưng sau cùng hết thệ chỉ hóa thành mấy câu nói đó. Trần Vũ đứng người lên nhẹ nhàng cười một tiếng trong ánh mắt tang thương vô cùng. Cha mẹ yên tâm đi, hết thệ đều có ta. Con của các ngươi rất mạnh. Một câu bá khí hiển thị rõ. Trang lão Diệp Đông Lai tiền mánh các ngươi vất vả. Trần Vũ nhìn xem mấy người mở miệng nói. Trang Hưng Hạ bọn người đã kích động đến mức độ không còn gì hơn liên tục khoát tay trên mặt tất cả đều là ý cười. Ha ha, Trần Vũ ngươi trở về vậy liền quá tốt. Chỉ cần ngươi tại chúng ta cùng bọn hắn huyết chiến một trận nhất định có thể thắng được. Trang Hưng Hạ mở miệng nói. Huyết chiến? Trần Vũ cười lạnh nhìn lên bầu trời bên trong mấy chục ngàn người ánh mắt khinh miệt. Bọn hắn còn chưa xứng. Trần Vũ, ngươi không muốn tùy tiện. Chúng ta cái này bên trong thế nhưng là có mấy chục ngàn người. Đã ngươi trở về kia lần này chúng ta song phương đến đây dừng tay được chứ? Dẫn đầu mấy người lùi lại một bước nuốt ngụm nước miếng. Nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Không có dừng tay, ta muốn làm là đổ sát. Xa xa một chỉ Trần Vũ trong mắt sát cơ bành trướng. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Chương 2074, tung hành 300 người giết tới tinh không bên trong. Chương 2074, tung hành 300 người giết tới tinh không bên trong. Một lời ra giữa thiên địa đều đống nhiên nghiêm một chút tràn ngập nồng đậm sát cơ. Trên bầu trời mấy chục ngàn trong lòng người cùng nhau nhảy một cái có loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Mọi người đừng sợ. Hắn bất quá là đang hù dọa chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn a? Đúng. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Chỉ cần hắn dám động thủ cuối cùng chết tuyệt đối sẽ là hắn. Tới đi. Trần Vũ, chỉ cần ngươi dám đến vậy chúng ta sẽ để cho ngươi biết cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. Một đạo đạo gầm thét ở trên bầu trời nổ vang. Chỉ là trong tiếng giống giận dữ lại có loại không che giấu được run rẩy. Người có tên cây có bóng. Trần Vũ thanh danh lúc này đã vang vọng toàn bộ tinh hà, liền xem như có mấy chục ngàn người ở đây bọn hắn cũng ý nguyên có chút hoảng sợ. Nhất là lúc trước Trần Vũ đến chỗ này thời điểm kia tựa như thần tích gây nên liên sát mấy người càng làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Bởi vì hoảng sợ lập tức mỗi người đều đem thực lực bản thân hoàn toàn bày ra. Bèn, một đạo lại một đạo cực kỳ cường hãn khí tức từ cái này mấy chục ngàn trên thân người bắn ra. Hợp đạo cảnh chút thành tựu đại thành cực hạn đại viên mãn, từng cái cấp độ cường giả tất cả đều có. Trần Vũ, ngươi bất quá chỉ là hợp đạo cảnh chút thành tựu mà thôi, đối mặt chúng ta như thế đội hình ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Coi như ngươi mạnh hơn tại trước mặt chúng ta cũng không đáng nhắc lên. Chúng ta bên này có hợp đạo cảnh đại viên mãn một người, hợp đạo cảnh cực hạn 10 người, hợp đạo cảnh đại thành mấy ngàn, hợp đạo cảnh chút thành tựu mấy chục ngàn. Ngươi làm sao cùng chúng ta đấu? Càng nói tự tin của bọn hắn liền càng đủ, thậm chí về sau bọn hắn đều có loại thật không sợ cảm giác. Trần Thái Nhất bọn người nhìn thấy kia mấy chục ngàn người cùng một chỗ rộng lớn khí tượng rung động trong lòng không hiểu, như thế đội hình quả thực chính là vô địch tồn tại. Tiểu Vũ, ngươi và nói đi, cuộc chiến đấu này quá không cân bằng. Đúng a Trần tiên sinh, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính a, thừa dịp bọn hắn hiện tại có hòa đàm tâm tư không muốn bỏ qua loại cơ hội này a. Mọi người thuyết phục Trần Vũ, nhưng Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn bên trên bầu trời mấy chục ngàn người. Loại này rác rưởi đội hình liền muốn để ta hòa đàm. Buồn cười. Các ngươi hiện ra cho bọn hắn nhìn xem. Ngươi nói cái gì rác rưởi? Ngươi tin hay không? Ta tạo. Trên bầu trời người kia lời còn chưa dứt đột nhiên chấn động gắt gao trừng to mắt dọa đến kém chút cắn rơi đầu lưỡi của mình. Bởi vì từ Trần Vũ sau lưng một cái từ vừa rồi đến bây giờ một mực trầm mặc không nói người đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa để hắn nửa câu nói sau sinh sinh nuốt xuống. Bèn, một đạo thông thiên triệt địa sáng chói ánh sáng trụ từ người kia trên thân bộc phát mà lên từng vòng khí lãng lấy người kia làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra mà đi. Cái này khí tức giống như là hiện thánh. Người kia trong mắt đều muốn tuân ra đến nói chuyện lắp bắp cơ hồ không thể tin được. Hiển thánh cường giả. Tại sao lưng Trần Vũ lại có hiển thánh cường giả tồn tại? Ông trời của ta, cái này đây là. Trần Thái Nhất bọn người kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước Trần Vũ mang theo cái này 300 người tới cái này bên trong mọi người căn bản cũng không có quá nhiều lưu ý, dù sao trong mắt bọn họ những người này bất quá là Trần Vũ thủ hạ thôi. Bọn hắn làm gì vì đó để ý. Nhưng bây giờ bọn hắn thật bị hù dọa. Trần Vũ thủ hạ là hiển thánh cường giả. Vậy những người này. Nhìn xem những người còn lại trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái. Vâng. Lại là một đạo quang trụ từ một người khác trên thân phóng lên tận trời. Hiển thánh, đồng dạng hiển thánh khí tức, lại là một cái hiển thánh cường giả. Theo sát phía sau ầm 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 ầm, liên tiếp số đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Bảy cái hiển thánh cường giả thình lình đứng tại sau lưng Trần Vũ. Tại bọn hắn về sau 300 người đồng thời bộc phát ra tuyệt cường khí tức, kém nhất cũng là hợp đạo cảnh đại viên mãn tu vi, trong đó không ít đã là nửa bước hiển thánh tồn tại. Cái này đây là, trên bầu trời lúc trước buông lời người kia đã hoàn toàn mắt trợn tròn cả người đều được. Mấy chục ngàn người đều được. không phải một cái hiển thánh là mẹ nhà hắn một đám hiển thánh. Cái này thế này còn đánh thế nào? Trần Vũ cười nhạt một tiếng go go ngón tay. 7 cái hiển thánh 63 nửa bước hiển thánh 230 cái hợp đạo cảnh đại viên mãn. Ngươi nói ta có thể hay không giết các ngươi? Lông mày nhíu lại, Trần Vũ có chút hí ngược mở miệng. Về phần ta, ngươi trợn to mắt cho thấy rõ ràng ta thật là hợp đạo cảnh chút thành tựu a. Vâng. Một cỗ tuyệt cường khí thế đột nhiên từ trên thân Trần Vũ bắn ra một đạo trùng thiên kim sắc cột sáng đâm thủng bầu trời chiếu rọi tứ phương. Cột sáng bốn phía 9 đạo kim long phi vũ tản ra che đậy hết thảy vô thượng khí tức khiến người tin phục. Đạo ánh sáng này trụ bắn ra vậy mà đem lúc trước kia 300 người khí thế nháy mắt ép xuống. Hợp đạo cảnh lớn đại viên mãn. Ngươi là đại viên mãn? Người kia thanh âm đều biến, bởi vì chấn kinh hắn ngũ quan cơ hồ biến hình. Đại viên mãn? Trần Vũ đã không phải là cảnh giới tiểu thành mà là đại viên mãn. Phải biết tại Trần Vũ chút thành tựu thời điểm cũng đã là nhân vật phong vân chiến lực vô song, thậm chí làm cho bá xà thiên tôn độc thủ. Hiện tại Trần Vũ tấn thăng đến hợp đạo cảnh đại viên mãn, thực lực mạnh quả thực không cách nào tưởng tượng. Từ ngực nuốt nước miếng một cái, mấy chục ngàn người bắt đầu bạo động. Bọn hắn sợ hãi, người mạnh nhất tại Trần Vũ bên kia vẹn vẹn chỉ là yếu nhất một cái mà thôi. Một trận chiến này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chạy, chạy mau. Không biết hai hô một tiếng, tất cả mọi người tất cả đều dọa đến thân thể run lên, như là vỡ tổ tổ ong vò vẽ banh một tiếng, tất cả đều chạy tứ tán. Bọn hắn đã hoàn toàn không có chiến ý, các ngươi chạy rồi. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, năm ngón tay ở trong hư không ra sức bổ một cái. Giữa thiên địa một đạo đạo kim sắc tia sáng đột nhiên hiện lên. Bọn hắn lẫn nhau tướng hô kết hợp với nhau, nháy mắt biến thành to lớn kim sắc lồng giam đem mấy chục ngàn người hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Tất cả mọi người nghe lệnh. Trần Vũ nghiêm sắc mặt gào to lên tiếng, chậm rãi phun ra ba chữ: "Giết vô xá." "Vâng." Chiến giống vang lên, 300 người như 300 con hổ đói chỉ một nháy mắt xông vào kim sắc lồng giam bên trong. "Không, đừng." Thanh âm tuyệt vọng hoảng sợ, ánh mắt tại kim sắc lồng giam bên trong không ngừng trình diễn, kia lồng giam bên trong đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. "Ta ông trời ơi." Thần thoại chi thành mọi người mở to hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, trong ánh mắt tràn ngập vô tận rung động. Kia cường đại vô cùng mang đến tuyệt vọng, mấy chục ngàn người hiện tại lại giống như là một mảnh lại một mảnh không có năng lực phản kháng chút nào, sâu kiến bị sinh sinh dẫm chết. Cái này chính là Trần Vô Địch. Cái này chính là Trần Vô Địch a. Có người kích động hô to. Không biết là ai mở đầu toàn bộ thần thoại chi thành ở trong Trần Vô Địch ba chữ vang tận mây xanh. Một khắc đồng hồ sau, bên trên bầu trời tiếng kêu thảm thiết mới hoàn toàn biến mất. 300 người đẫm máu mà đứng đối Trần Vũ một chân quỳ xuống. Chủ thượng, tất cả mọi người đều đã giết hết. Trần Vũ gật đầu nhìn xem trên trời cao, con mắt nhẹ nhàng nheo lại. Đã cái này bên trong giết sạch kia, liền một đường giết tới Thiên Phượng Huyền Tố cung đi. Huyên Nhi, để ta dùng huyết sắc lại vì ngươi dệt thành một kiện áo cưới. Chương 2075, kia thật là quá tốt. Chương 2075, kia thật là quá tốt. Thần thoại di tích bên trong, đại chiến đã lắng lại. Toàn bộ thần thoại chi thành khắp nơi tràn đầy vui sướng, bầu không khí tựa như ăn Tết đồng dạng. Trên đường phố cho dù là có sinh tử đại thù, người lúc này cũng ngồi xuống thân thể uống rượu dùng bữa, bầu không khí hòa hợp. Mà tại thần thoại chi thành trung ương phủ thành chủ bên ngoài đã xếp đầy mười mấy dặm dài đội ngũ. Bọn hắn đều là vì Trần Vũ mà đến. Mấy năm về sau, Trần Vô Địch mang theo 300 cường giả trở về giết chóc mấy chục ngàn người, riêng tiếp theo Vô Địch uy danh làm cho tất cả mọi người đều kích động bạc điểm. Bọn hắn đến cái này bên trong biết không cách nào nhìn thấy Trần Vũ, nhưng y nguyên ức chế không nổi trong lòng sùng bái tự phát tới nơi này. Tại phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường có Trần Vũ tượng nặng. Những người này đến cái này bên trong về sau tất cả đều đi tới tượng nặng trước, một cái tiếp một cái dập đầu quỳ lạy. "Ba ba mụ mụ đây là ai nha? Chúng ta tại sao phải bái hắn?" Có mấy tuổi lớn tiểu nữ hài ngẩng đầu mở to mắt to, một đôi như ngọc thạch đen con mắt tò mò nhìn Trần Vũ kia cao cao đứng đứng điêu đắp. Tiểu nữ hài phụ mẫu vừa mới quỳ lạy xong ngẩng đầu nhìn điêu đắp trong ánh mắt vô cùng thành kính. "Hai tử, cái này là chúng ta thần, duy nhất thần." "Thần?" Tiểu nữ hài ngẹo đầu, Trần Vũ kia một tôn điêu đắp vĩnh hằng là cấn tại tiểu nữ hài đáy mắt, cũng là cấn tại nàng tâm bên trong. Ai có thể nghĩ đến một số năm sau khi chiến thiên đấu địa trong tinh không giết ra huy danh hiển hách bất bại nữ hoàng, nói đến thần tượng của mình thời điểm trong đầu hiện hiện chính là kia một tôn vĩnh hằng đứng sững Trần Vũ điêu đắp. Trong phủ thành chủ lúc này tiếng cười không ngừng. Trang Hưng Hà, Tiền Mánh, Thanh Mạc, Tu Thanh Long bốn thánh những này trên địa cầu bằng hữu người nhà lúc này tất cả đều hội tụ vào một chỗ ăn cơm, trên mặt có nồng đậm vui vẻ. "Tiểu Vũ, ngươi thật muốn hủ chết ta. Lần này ta thật coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nô Niệm Chi nói, nước mắt liền rơi xuống. Trần Vũ một tay lấy Nô Niệm Chi ôm vào mang bên trong, không còn có trước đó bá khí lãnh khốc bộ dáng, chỉ có làm một nhi tử hiếu kính vui vẻ. "Mẹ ta đây không phải trở về sao? Bên ngoài làm công người còn thường xuyên có chút việc đâu. Con của ngươi thế nhưng là đi tinh không bên trong a, có loại này không thực tế tin tức cũng là rất bình thường. Thử tên tiểu tử thối nhà ngươi liền biết an ủi ta. Bất quá nhìn thấy ngươi ta liền yên tâm. Lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói thế nào ngươi chọc tới khó lường nhân vật?" Ánh mắt mọi người bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Đến cùng tại trên người Trần Vũ xảy ra chuyện gì? Trần Vũ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại thần thoại di tích ở trong, như thế nào lại mang đến sức mạnh như thế thuộc hạ? Nhìn bên ngoài như giống cây lao 300 thuộc hạ, Trang Hưng Hà bọn người liền cảm giác trận trận không thể tưởng tượng nổi. "Hiển Thánh a, như thế cường giả vậy mà cũng bất quá chỉ là Trần Vũ thủ hạ thôi. Không có gì, chính là đắc tội một người bị hắn ám toán một chút." Trần Vũ ăn miệng đồ ăn nhàn nhạt mở miệng. "Người nào?" Nô Niệm Chi bọn người càng phát ra hiếu kỳ. Trần Vũ bọn hắn là biết đến tuyệt đối là cái không thiệt thòi, chủ hắn đều có thể bị người âm. Trần Vũ cười cười không quan trọng mở miệng, một cái thiên tôn gọi là bà xà. Xoẹt. Trang Hưng Hà đũa rơi. Rắc xoẹt. Tiền Mãnh lập tức cắn đến đầu lưỡi của mình. Mọi người ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn giết. Thiên tôn. Trần Vũ đắc tội một cái thiên tôn. Ta tạo. Cái này bọn họ có phải hay không nghe lầm rồi? Trần Vũ làm sao sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Tất cả mọi người ngộp. Trần tiên sinh cái này. Diệp Đông Lai đều ngốc hoàn toàn, ta không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Vũ ngươi điên. Thiên tôn loại kia tồn tại ngươi cũng dám đi đắc tội. Ngươi có phải hay không ngại mệnh quá dài? Nô Niệm Chi giống nói giống một con của cái. Trần Vũ niết miệng hít một hơi. Mình lao mụ cái này sẽ không phải là tiến vào thời mãn kinh đi. Không phải tội cái đem cái thiên tôn a. Có cái gì lớn cũng được. Chân mắt Trần Vũ khoát tay áo. An tâm con của ngươi thế nhưng là rất lợi hại. Tên kia muốn cùng ta chơi còn kém một chút. Cái này không hắn đã bị ta trọng thương trong thời gian ngắn là mơ tưởng lại xuất hiện. Mọi người lại ngốc. Thiên tôn bị Trần Vũ làm tới trọng thương. Còn thiếu thời gian bên trong ra không được. Trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều trở nên rất cổ quái. Khu cụ hay là Trần tiên sinh lợi hại bội phục. Đúng vậy, ai Trần Vũ thực lực ngươi bây giờ nếu như đi Huyền Nhi ra mắt đại bị phía trên nhất định có thể lại đem Huyền Nhi thắng trở về. Trang Hưng Hà mở miệng cười. Lộ bộ. Toàn bộ mặt bàn bầu không khí lập tức lạnh lẽo. Trần Vũ sầm mặt lại trong mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm sát ý, Trang Hưng Hà ngươi đây là ý gì? Huyền Nhi ra mắt, đây là có chuyện gì? Trang Hưng Hà yếu ớt thở dài lắc đầu. Chuyện này cũng là lúc trước những cái kia xâm phạm giả thuyết. Nghe nói Huyền Nhi nàng tại Thiên Phượng Huyền Tố cung trong quá trình tu luyện bởi vì tâm ma xảy ra vấn đề lớn lâm vào ngủ say. Thiên Phượng Huyền Tố cung cung chủ Thu Thiên Tôn vì cho Huyền Nhi chữa bệnh cho nên muốn cho Huyền Nhi tổ chức ra mắt đại bỉ. Nhưng phạm là có thể thông qua ra mắt đại bỉ khảo thí sau cùng người chiến thắng liền có thể cưới tiêu Huyền Nhi. Lúc đầu chúng ta cho là ngươi đã chết cho nên. Giang giác. Trần Vũ đũa bột một tiếng bẻ gãy. Tiếu Dung như thối lui thủy triều từ Trần Vũ trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng hơi lạnh thấu xương cùng vô tận lo lắng. Quả nhiên Huyền Nhi xảy ra chuyện, mà lại Trần Vũ biết cũng là bởi vì mình. Ngày xưa tại hư linh giới bên trong Nam Cung Hạo bọn người hướng Tiêu Huyền Nhi tung tin đồn nhảm mình cùng những nữ nhân khác có hài tử, mà lúc đó mình bị giới hạn hợp đạo cảnh hư linh giới đạo tắc gáp chế căn bản là không có cách phản bác. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyền Nhi kia tuyệt vọng thất lạc biểu lộ. Nếu như không phải bởi vậy Huyền Nhi đã xảy ra chuyện gì? Hận, điên cuồng hận, muốn hủy diệt hết thảy hận. Hắn hận hư linh giới đạo tắc gáp chế, hận Nam Cung Hạo kiếm vô cầu đám người âm mưu bị kế, hận Thu Thiên Tôn tự tiện chủ trương, hận Bá Xà chậm trễ hắn thời gian. Khoảng cách ra mắt còn bao lâu? Trần Vũ từ nhắm hai mắt thân thể nhẹ nhàng run rẩy liền âm thanh đều có một vệ thanh âm rung động. 10 triệu muốn cho ta thời gian. Để ta đi a. Còn có 3 tháng. Sau 3 tháng tại giữa bầu trời tinh vực Thiên Phượng Huyền Tố cung sẽ vì Huyền Nhi cử hành ra mắt đại bỉ. Vâng. Trần Vũ đột nhiên mở mắt ra tình quang bùng lên. Còn tốt. Hết thể cũng còn tới kịp. 3 tháng a. Ngươi có nghe hay không đến nâng lên Nam Cung Hạo kiếm vô cầu đám người danh tự. Trần Vũ mở miệng hỏi thăm Trang Hưng Hà. Trang Hưng Hà sững sờ nhẹ gật đầu. Đích xác nghe tới. Lúc ấy những người kia rất đắc ý nói những người này chính là tinh không bên trong vô thượng thiên tiêu đều phải đi tham gia lần này ra mắt đại bỉ. Thật sao? Một vòng tiếu dung sen lẫn điên cuồng xuất hiện tại Trần Vũ khoe miệng. Ngửa đầu nhìn xem vô tận tinh không Trần Vũ trong ánh mắt vô cùng chờ mong còn có sắc ý. Kia thật đúng là quá tốt ta. Chương 2076, xưa nay chưa từng có cử động điên cuồng. Chương 2076, xưa nay chưa từng có cử động điên cuồng. Bóng đêm thâm trầm. Thần thoại di tích một cái cao 1,000 trượng núi phía trên Trần Vũ nằm tại trên sườn núi gối lên hai tay lặng lặng nhìn xem đầy trời tinh đấu. Rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Trần Vũ ngươi đang suy nghĩ gì? Thương Hải đi đến Trần Vũ bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Suy nghĩ một chút muốn giết người. Thương Hải sững sờ lập tức lạc lạc cười không ngừng. Tốt như vậy cảnh sắc ngươi sách loại chủ đề này thật sự là mất hứng đâu. Không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ làm điểm khoái hoạt sự tình. Thương Hải đối Trần Vũ nhíu mày có chút mập mờ từ trên xuống dưới liếc nhìn Trần Vũ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Ta hiện tại thế nhưng là hiện thánh cảnh giới ta không biết còn có thể hay không đối ngươi dùng sức mạnh. Trần Vũ bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Đừng làm rộn hiện tại ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Các đây không phải muốn dùng thân thể đến cấp ngươi giải buồn á không nguyện ý được rồi. Đi ngủ đi ngày mai thời điểm ra đi lại gọi ta. Thương Hải đứng người lên duỗi lưng một cái tại ngân sắc dưới ánh trăng Thương Hải kia kinh người dáng người đường cong hiện ra không thể nghi ngờ có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng chợt lách người từ trên núi nhảy xuống biến mất tại bóng đêm ở trong. Thật là một cái yêu tinh. Trần Vũ cười khổ mở miệng bất quá lập tức một vòng túc sát thần sắc liền hiện lên ở trên mặt của hắn. Nam Cung Hạo kiếm vô cầu. Muốn giết người thật đúng là không ít a bất quá bây giờ xem ra cái thứ nhất muốn làm hay là giết hết hư linh giới a. Trong mắt hơi híp Trần Vũ xuất ra Hư Linh Châu đặt ở trước mắt không ngừng gậy. Hư Linh giới ngày xưa hợp đạo cảnh Hư Linh giới bên trong bị quản chế tại Hư Linh giới quy tắc Trần Vũ không cách nào mở miệng nói chuyện dẫn đến không cách nào hướng Tiêu Huyền Nhi giải thích đối này Trần Vũ trong lòng nộ khí như lửa. Nhưng hiện tại không giống. Hợp đạo cảnh Hư Linh giới bây giờ ta đạt vạn đạo mà thành tựu hợp đạo càng là vọt tới hợp đạo cảnh đại viên mãn tu vi cũng không biết cái này Hư Linh giới chịu hay không chịu được ta một kích. Một vòng sâm cười lạnh cho hiện lên ở Trần Vũ khóe miệng. Ai cũng không cách nào tưởng tượng Trần Vũ lại muốn chạm phá Hư Linh giới. Không do dự nữa Trần Vũ tay cầm Hư Linh Châu thần thức dò vào trong đó. Ông, từ lần trước tiến vào Hư Linh giới về sau tại Trần Vũ lại một lần nữa bước vào hợp đạo cảnh Hư Linh giới. Trần Vũ xuất hiện địa phương tại Hư Linh giới ở trong một chỗ vắng vẻ chỗ cũng không có chút dấu người. Nhìn bốn phía phát hiện phương viên trong vòng mấy trăm dặm tựa hồ cũng không có bóng người tồn tại. Cái này bên trong hẳn là một mảnh hoang nguyên. Cũng tốt loại địa phương này càng thích hợp đấu với trời a. Chậm rãi ngẩng đầu, Trần Vũ nhìn xem hỗn độn bầu trời, trong mắt hận ý bỗng nhiên dâng trào. Ngươi không cho ta nói chuyện, ta liền để ngươi biết không để ta mở miệng đại giới. Ông. Trần Vũ hư không bỗng nhiên một chảo một đem kim kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một kiếm chém ra kim sắc lôi đình điện long thẳng đến thương khung. Hợp đạo cảnh hư linh giới trung ương chủ thành Hợp Phượng Thành. Cao nhất đứng thẳng một tiểu lâu Thiên Khánh lâu dị thường dễ thấy. Tại Hợp Phượng Thành bên trong không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Khánh lâu ao ước vô cùng. Uy nghe nói rồi sao? Những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu Nam Cung Hạo Kiếm vô cầu bọn người lúc này hội tụ tại Thiên Khánh lâu ở trong ngay tại mở yến hội đâu. Này loại tin tức này ai chẳng biết đạo a, bất quá kia bên trong cũng không phải ta cùng có thể đi địa phương, tại cái này bên trong ao ước một chút là được. Ai không nghĩ tới Thiên Phượng Huyền Tố cũng phát ra lần này ra mắt đại bị thông chi vậy mà khiến cái này thiên tiêu tất cả đều vỡ tổ, thật sự là ngoài ý muốn. A, cái này có cái gì ngoài ý muốn? Thiên Phượng Huyền Tố cung phượng nữ nghe nói nó thể chất vô song mà lại hiện tại tu hành Thiên Phượng Huyền Tố cung Thiên Phượng Niết Bàn, trải qua ai có thể cưới được nàng, đạt được nàng ngưng tụ Thiên Phượng Niết Bàn quả kia trên con đường tu hành sẽ có một cái bay vọt về chất. Bọn hắn làm sao có thể không động tâm? Mọi người nghị luận ầm ĩ bắt quái lấy đến cùng ai có thể tại lần này ra mắt đại bị ở trong thắng được. Thiên Khánh lâu. Lúc này ở trên cùng một cái xa hoa trong bao gian Nam Cung Hạo Kiếm vô cầu bọn người tất cả đều tụ tại cái này bên trong tham gia một trận yến hội. Toàn bộ phòng cực lớn chừng 80-90 người đều tụ tập ở đây. Bọn hắn đều là cùng Nam Cung Hạo cùng một đẳng cấp thiên kiêu, thực lực siêu quần 10 điểm cường hãn. Tại toàn bộ tinh không cùng thế hệ bên trong lực áp quần hùng, là tinh không bên trong chân chính nhân vật phong vân. Nghe nói rồi sao? Tại đỉnh Thiên Khánh lâu bộ mỗi người trước bàn đều bày biện đủ loại chân phẩm mỹ vị. Những này tất cả đều là hư linh giới bên trong khó gặp chân phẩm, đối với tầm bộ thần thức có đặc biệt tốt công hiệu. Ha ha, hôm nay thật sự là vui vẻ, a nửa tháng sau chính là Thiên Phượng Huyền Tố cung phượng nữ ra mắt đại bị, đến lúc đó cũng không biết chúng ta ai có thể có được phượng nữ. Một người đứng người lên khỏe miệng mỉm cười đắc chí vừa lòng. Chư vị bất luận ai thành công chúng ta đều là bằng hữu, đến tương lai đạt được phượng nữ chúng ta cạn một chén. Mọi người đồng thời nâng chén vẻ mặt tươi cười. Hắc hắc, nói đến đây hết thệ cũng còn muốn cảm tạ Nam Cung Hạo a, nếu như không phải ngươi ngày xưa dụng kế nói xấu cái kia Trần Vũ cùng những nữ nhân khác có hài tử Tiêu Huyên Nhi, lại thế nào khả năng đoạn mất đối Trần Vũ tưởng niệm, càng là tại bế tử quan trong quá trình bị tâm ma chỗ nhiễu. Một người đặt chén rượu xuống cười ha hả mở miệng. Người bên cạnh lập tức gật đầu. Đúng, đây hết thệ đều muốn cảm tạ Nam Cung Hạo Thiên Cơ lâu quả nhiên lợi hại, tính toán tường tận thiên cơ, để chúng ta có loại cơ hội này. Nếu không cái kia Tiêu Huyên Nhi trong lòng một mực nhớ Trần Vũ, chúng ta còn có cái gì cơ hội? Đúng vậy a, cái này Trần Vũ cũng thật lợi hại, không nghĩ tới vậy mà bái dâu vai nón tôn giả vi sư. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là hắn vậy mà đắc tội Bá Xà Thiên Tôn bị trục xuất tới chín giết chiến trường, chật chật, thật sự là buồn cười vừa đáng thương a. Nói đến đây bên trong mọi người tất cả đều cười ha ha, thần sắc khinh miệt vô cùng. Đúng vậy a, tên kia chính là mình tìm đường chết, thật sự cho rằng có dâu vai nón tôn giả chỗ dựa liền có thể không kiêng nể gì cả. Buồn cười. Nghe lời của mọi người, Nam Cung Hạo khẽ lắc đầu nhấp im mồm bên trong nước trà. Ân chẳng ngon. Nghe sâu kiến quýnh sự tình hưởng thụ lấy siêu nhân một chờ đãi ngộ, loại cảm giác này thật sự không tệ. Trần Vũ. Ha ha, phế vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là lúc trước chín giết chiến trường xuất hiện một cái chín giết chi chủ để Bá Xà Thiên Tôn trọng thương khiến người bất ngờ. Các ngươi nói cái này chín giết chi chủ có thể hay không chính là Trần Vũ đâu? Trần Vũ. Nghe nói như thế mọi người cười ha ha, có người thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười. Bọn hắn tất cả đều cảm khái Nam Cung Hạo quá mức hài hước. Nam Cung Hạo cũng là lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Đích sắc loại này trò cười quá mức sốc nổi. Ha ha, bất quá cái này Thiên Khánh lâu bên trong có một phen đặc biệt tư vị. Ta vẫn là lần thứ nhất đến cái này Thiên Khánh lâu tầng cao nhất đi lên. Một người trong đó cười cười nói, đúng vậy a, cái này Thiên Khánh lâu chính là hư linh giới bên trong quy tắc luyện hóa mà thành, vĩnh hằng đứng sững, không cái gì ngoại lực có thể tổn hại bên trong chân tu kỳ bảo vô số, nhưng không người có thể tiến vào bên trong, chính là từ đầu đến đuôi vật vô chủ. Lần này ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp thăm dò một cái hiểm địa, đạt được cái này Thiên Khánh lâu một trận yến hội cơ hội. Cái này không liền mời mọi người đến nơi đây. Người kia mở miệng lập tức bá khí phất phất tay giơ ly rượu lên. Đến vì cảm tạ Trần Vũ, cảm tạ Nam Cung Hạo, cảm tạ cái này vĩnh ngấn bất động Thiên Khánh lâu yến hội cơ hội, chúng ta cùng uống chén này. Cùng uống chén này. Mọi người tất cả đều giơ lên trong tay chén rượu. Nhưng ngay lúc này toàn bộ Thiên Khánh lâu đột nhiên nhoáng một cái. Chương 2077, tất cả đều nổ chết. Chương 2077, tất cả đều nổ chết. Soạn. Mọi người trong cái ly rượu trong khoảnh khắc bể xuống. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một mặt kinh ngạc. Thiên Khánh lâu chính là hư linh giới đạo tắc chỗ huyền hóa thần diệu vô cùng. Trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, cho tới nay tất cả mọi người đối nó nước dãi không thôi. Quá khứ có người từng vì lấy được trong đó thiên tài địa bảo cho nên cố ý liên thủ muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Khánh lâu, thế nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Cùng Thiên Khánh lâu đối nghịch chính là cùng toàn bộ hợp đạo cảnh hư linh giới đối nghịch. Cho nên cho tới nay không người dung chuyển Thiên Khánh lâu. Nam Cung Hạo bọn người mặc dù là cao quý tuyệt thế thiên kiêu tại trong cả trời sao đều được hưởng nổi danh, nhưng muốn bước vào Thiên Khánh lâu nếu như không có thư mời cũng khó có thể tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ Thiên Khánh lâu vậy mà lắc lư. Cái này quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hợp Phượng Thành bên trong tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Thiên Khánh lâu. Vừa rồi dị biến bọn hắn đều phát giác. Đây là có chuyện gì? Làm sao Thiên Khánh lâu vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế? Ta không biết, ra đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Uy, các ngươi mau nhìn. Bầu trời. Bên trên bầu trời là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời gắt gao chừng trong mắt, dọa đến thanh âm đều đang run rẩy. Mọi người không khỏi ngẩng đầu tất cả đều mắt trợn tròn. một đạo đen nhánh khe hở lúc này ở bên trên bầu trời lan tràn ra. Khe hở bên trong là vô tận màu đen phảng phất toàn bộ bầu trời bị một con vô hình cự thủ cho sinh sinh xé rách. Dị tượng như thế thiên cổ chưa gặp. Cái này tại sao có thể như vậy? Nam Cung Hạo bọn người ở tại Thiên Khánh lâu bên trên xuyên thấu qua to lớn cửa sổ cũng nhìn thấy bên trên bầu trời dị tượng. Cái này một vết nước không biết từ đâu mà đến, nhưng ai cũng biết xảy ra chuyện như vậy tuyệt không đơn giản. Hoang Nguyên phía trên Trần Vũ tay cầm Ngũ Long kim kiếm nhìn lên bầu trời bên trong khe hở sâm hàn cười một tiếng. Một kiếm này làm sao có thể tiết mối hận trong lòng ta? Hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội ta đại giới. Chạm. Trong tay kim kiếm lần nữa giơ lên trên mũi kiếm hàn quang trong vắt. Trần Vũ cười cười cánh tay bỗng nhiên huy động lại là một đạo kim sắc kiếm khí thẳng đến thương cung. Kiếm thứ hai. Giang giác. Bên trên bầu trời kia to lớn vô cùng màu đen khe hở ở trong vô tận kia lôi dẫn chợt hiện chạy về phía Trần Vũ. Hư linh giới tựa hồ cảm giác được mình nhận nghiêm trọng khiêu khích muốn hạ xuống thiên phạt hủy diệt hết thảy trước mắt. Ngàn tỷ đạo lôi xả trào lên để cái này hỗn độn đêm tối không người hoang dã sáng như ban ngày. Hư linh giới ngươi muốn cùng ta là địch. Vậy thì tới đi. Trần Vũ điên cuồng bạo hống tóc dài bay dương. Cặp mắt kia bên trong sát ý điên cuồng ngưng tụ như thật chính là cái này, ngàn tỷ đạo lôi xả tại Trần Vũ ánh mắt phía dưới cũng biến thành có chút tạm đạm phai mờ. Kim sắc kiếm khí nghịch thiên mà lên đầu nhập vào vô tận kia lôi dẫn bên trong. Chỉ một nháy mắt đẩy trời đích lôi mang đột nhiên dừng lại sau một khắc vậy mà đồng thời giải thể vỡ nát. Chẳng kia lôi dẫn, nghịch quyền kim sắc kiếm khí xông lên trời lần nữa đầu nhập bên trên bầu trời. Vâng. To lớn tiếng nổ đùng đoàng tại Hoang Nguyên phía trên nổ vang. Lại một đạo khe nứt to lớn hãi nhiên xuất hiện tại thiên không bên trong. Cùng một thời gian toàn bộ hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong đều xuất hiện dị tượng như thế. Bên trên bầu trời xuất hiện thứ nhì khe nứt, mà lại cùng lần thứ nhất không giống lần này, tại cái này khe hở bên trong có thể nhìn thấy một đạo đạo lít nha lít nhít xiềng xích tồn tại trong đó có chút đã đứt gãy. Ông trời ơi, kia khó nói là cấu thành hư linh giới đạo tắc. Nam Cung Hạo ngửa đầu nhìn trời gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong khe hở dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi mình. Không chỉ có là hắn lúc trước đắc chí vừa lòng kiếm vô cầu bọn người tất cả đều nhìn lên bầu trời trong mắt đều cơ hồ tuôn ra đến. Cấu thành hư linh giới đạo tắc. Cái này chính là vô thượng đại đạo a, hàng triệu năm qua chưa từng có xuất hiện qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Nhưng là hôm nay là thế nào rồi? Chính kinh hãi ở giữa đột nhiên Tiên Khánh lâu lần nữa mãnh liệt lắc lư. Cùng lúc đó bên trên bầu trời một đạo lại một đạo màu đen khe hở bắt đầu không ngừng hiện hiện. Kia cảnh tượng như là muốn gì thế? Hoang Nguyên phía trên đã hoàn toàn biến cảnh tượng. Đứng giữa không trung từng cái hình tròn to lớn la bàn hiện lên ở bên trên bầu trời. La bàn phía trên hoa văn dày đặc trong đó giống như nước gợn sóng ba động không ngừng có vô cùng vô tận quang nhận nổi lên quang nhận hình dạng khác nhau. Có trường đao, có trường mâu, có lợi kiếm, có phi vũ. Liếc mắt nhìn lại toàn bộ bên trên bầu trời tất cả đều là vô cùng vô tận binh khí tản ra vô cùng vô tận hàn ý chạy vội hướng Trần Vũ. Trần Vũ ngửa đầu nhìn trời phách lối cười to trong tay kim kiếm không ngừng hướng lên bầu trời chém tới kim sắc kiếm khí như rồng tại hoang nguyên này trên không điên cuồng quần quanh cùng vô cùng vô tận binh khí va chạm vào nhau. Oanh minh tia chớp tại toàn bộ bên trên bầu trời lấp lánh. Một đạo lại một vết nứt tại thiên không bên trong xé rách làm cho cả hợp đạo cảnh hư linh giới đều tại rung động. Lúc này Trần Vũ phách lối lại bá đạo. Chạm. Hư linh giới lại như thế nào? Không thuận tâm ta chẳng chi. Không từ ta ý chẳng chi. Đối địch với ta chẳng chi. Một kiếm phía dưới chính là ngươi ngày này cũng muốn khuất phục. Giết 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 giết. Tiêu Huyên Nhi cuối cùng kia đau khổ tuyệt vọng thần sắc tại Trần Vũ trước mắt hiện lên để hắn điên cuồng. Trong tay kim kiếm cầm thật chặt Trần Vũ chạm kích càng phát ra tấn manh vô cùng. Hợp Phượng Thành lúc này đã hoàn toàn sôi trào. Thiên Khánh lâu càng là không ngừng lắc lư rung động càng phát ra kịch liệt. To lớn hoảng sợ để Nam Cung Hạo bọn người điên cuồng hơn bọn hắn trừng to mắt gắt gao nhìn lên bầu trời hù đến cơ hồ nói không ra lời. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói là có người tại Trạm Thiên sao? Nếu không làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời hoảng sợ hô to mọi người thân thể chấn động liền thấy bên trên bầu trời từ kia một đạo khe nứt bên trong nhỏ xuống huyết hồng sắc mưa máu nghẹn ngào thanh âm vang vọng đất trời tản ra một cỗ bi thương chi ý phảng phất trời đang khóc rên rỉ. Ồ, ngươi cũng sẽ đau cũng sẽ khóc. Vậy ngươi cũng biết đạo khi ta nhìn thấy Viên Nhi thời điểm lòng ta cũng sẽ đau cũng sẽ rơi lệ. Trần Vũ ngửa đầu nhìn trời lúc này bên trên bầu trời tất cả to lớn mâm tròn đã hoàn toàn biến mất bầu trời tựa hồ tại bại co lại. Một vòng khinh thường cười lạnh hiện lên ở Trần Vũ khoe miệng mắt sáng lên Trần Vũ lại trả một kiếm. Ầm ầm. Ngay tại Trần Vũ một kiếm này chém xuống về sau Hợp Phượng Thành bên trong Thiên Khánh lâu tại từng đợt run rẩy bên trong đột nhiên vang một tiếng đổ xuống. Một đạo đạo tia lôi dẫn từ Thiên Khánh lâu phía trên truyền tới. Thiên Khánh lâu không phải sức người kiến tạo mà là hư linh giới đạo tắc biến thành lần này sụp đổ như là phát ra to lớn bạo tạc. Không được. Nam Cung Hạo bọn người tâm thần run lên vừa mới hô lên âm thanh liền bị Thiên Khánh lâu bạo tạc nổ chết tại hư linh giới bên trong. Phước qua. Hiện thực ở trong Nam Cung Hạo xếp bằng ở trong phòng của mình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn gắt gao trừng mắt trước mặt đất trong ánh mắt đều là kinh hãi. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 2078, lại đạp tinh hà đường một đường truyền kỳ. Chương 2078, lại đạp tinh hà đường một đường truyền kỳ. Gian phòng trống rỗng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nam Cung Hạo kia sắc mặt tái nhợt tại đèn đuốc làm nổi bật phía dưới lộ ra càng khủng bố. Dung động không hiểu đủ loại thần sắc hiện lên ở trên mặt của hắn. Tại sao có thể như vậy? Thiên Khánh lâu vậy mà sập. Vừa nghĩ tới lúc trước tại hư linh giới bên trong hình tượng Nam Cung Hạo liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia thế nhưng là hư linh giới đạo tắc ngưng tụ a tuyên cổ bất động làm sao lại đột nhiên sập rồi? Mà lại hư linh giới bên trên bầu trời kia khiến người khiếp sợ hình tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? thật chẳng lẽ chính là có người tại cùng hư linh giới đối nghịch?
Không,
đây không có khả năng.
Đây chính là hư linh giới,
là vô thượng đại năng lấy vĩ ngạn lực lượng sáng tạo mà ra tồn tại. Làm sao có thể có người ngu xuẩn đi đối kháng hư linh giới?
Mặc dù nghĩ như vậy thế, nhưng là Nam Cung Hạo cũng biết có thể làm đến bước này chỉ sợ thật là tại cùng hư linh giới đối nghịch, bằng không mà nói Thiên Khánh lâu không có khả năng đổ sụp.
Rốt cuộc là ai?
Một vòng nghi ngờ hiện lên ở Nam Cung Hạo trong lòng.
Có như vậy trong nháy mắt hắn nghĩ tới Trần Vũ,
chỉ là sau một khắc hắn liền lắc đầu tự rêu cười một tiếng.
Làm sao có thể chứ?
Xem ra chính mình hay là quá mức để ý tên phế vật kia mới có thể cho rằng lần này dị tượng cùng hắn có quan hệ.
Đứng người lên, Nam Cung Hạo đi đến bên cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, con mắt có chút nheo lại.
Dị tượng như thế đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Đang nghĩ ngợi bên cạnh hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên.
Nam Cung Hạo cầm lên xem xét là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tại hư linh giới bên trong Kiếm Vô Cầu.
Kiếm Vô Cầu, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Nam Cung Hạo thiên đại sự tình,
hư linh giới tạm thời phong bế,
chúng ta vào không được.
Kiếm Vô Cầu thanh âm nôn nóng đội vàng để Nam Cung Hạo sững sờ.
Thế ngươi nói cái gì?
Hư linh giới phong bế,
đây là có chuyện gì?
Nam Cung Hạo giống to trong con mắt tất cả đều là chấn kinh.
Hắn nắm chặt hư linh châu đếm thử lần nữa tiến vào hư linh giới, lại phát hiện quả nhiên cùng Kiếm Vô Cầu nói đồng dạng hoàn toàn vào không được.
Khỏi phải thử, ta đã thử qua.
Không dùng.
Vừa rồi thời điểm chúng ta đều tại Thiên Khánh lâu ở trong bị nổ chết rời khỏi hư linh giới, nhưng ngay tại này về sau tất cả tại hợp đạo cảnh hư linh giới người cũng nghe được một tin tức hư linh giới tạm thời phong bế một tháng.
Tất cả mọi người tất cả đều bị cưỡng ép rời khỏi hư linh giới.
Ngươi nói cái gì?
Cưỡng ép rời khỏi hư linh giới?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Nam Cung Hạo mắt trợn tròn, loại chuyện này chính là cổ tịch bên trên đều không có ghi chép qua.
Ta không biết, bất quá có thể khẳng định là lần này nhất định cùng hư linh giới thiên liệt có quan hệ.
Thậm chí có đại lão phỏng đoán lần này chỉ sợ là có cái gì nhân vật khủng bố khiêu chiến hư linh giới quy tắc cho hư linh giới tạo thành tổn thương, lúc này mới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy.
Kiếm Vô Cầu thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái,
cũng không biết người nào lại có thể làm đến bước này.
Nam Cung Hạo chặt đứt cùng Kiếm Vô Cầu thông tin, ngốc ngốc đứng tại chỗ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt, ánh mắt đờ đẫn.
Đến cùng là ai?
Đây hết thảy đến cùng là ai làm?
Thần thoại di tích bên trong,
Trần Vũ chậm rãi đứng người lên, cầm trong tay hư linh châu cười lạnh.
Có ý tứ thật sợ ta hủy hư linh giới cho nên cùng ta thỏa hiệp rồi.
Lúc trước tại hư linh giới hoang dã phía trên Trần Vũ kiếm khí tung hoành cùng trời đại chiến, không bao lâu về sau hư linh giới liền không chịu nổi thỏa hiệp.
Tương lai tất cả bí cảnh theo ta tiến vào không có hạn chế.
Tất cả bảo vật ta nhìn chúng tất cả đều có thể cho ta.
Vừa nghĩ tới hư linh giới cùng mình mở ra điều kiện, Trần Vũ không khỏi lông mày nhíu lại.
Đã như vậy lời nói kia liền bỏ qua ngươi lần này.
Trần Vũ thu hồi hư linh châu.
Đối hư linh giới hắn mặc dù có oán khí, bất quá cũng không lớn, như thế làm ầm ĩ một lần cũng đã ra không sai biệt lắm.
Mà lại lần này hư linh giới cho hắn mở ra điều kiện rất không tệ, hắn cũng chính là hợp thời thu tay lại.
Tiếp xuống chính là tinh không a.
Nheo mắt lại, Trần Vũ cười cười.
Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại một vòng xuống tới mình lại muốn từ điểm xuất phát lần nữa bước vào tinh không.
Chỉ là lần trước bước vào tinh không ở trong thực lực của hắn yếu ớt, nhưng lần này hắn đã là hợp đạo cảnh đại viên mãn cường giả, mà lại sau lưng còn có 300 hiện thánh cảnh giới tùy tùng.
Chân chính này không phải tích so.
Ngày thứ hai Trần Vũ mang theo Thương Hải cùng 300 cường giả lần nữa bước vào trong tinh hà.
Trước khi đi trước đó Trần Vũ đã đem trận pháp chữa trị mà lại khống chế trung tâm giao cho Trần Thái Nhất, cũng nhắc nhở cha mình bất luận như thế nào trận pháp đầu mối cũng không thể giao ra.
Tại hết thể an bài thỏa đáng về sau Trần Vũ rời đi.
Thần thoại di tích tất cả mọi người tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất cùng tiễn Trần Vô Địch lại đạp tinh hà.
Tinh không thần bí mênh mông bao la khó lường,
nhưng bây giờ một cỗ vô hình phong bạo lan tràn toàn bộ tinh không.
Chín giết chi chủ hiện thế,
hư linh giới phong bế,
bá xả thiên tôn trọng thương,
từng cọp từng kiện để tinh không ở trong tu sĩ có rất nhiều đề tài câu chuyện.
Các ngươi có biết không?
Đây rốt cuộc là ai làm a?
Ai biết được?
Bất quá ta thế nhưng là nghe nói đây hết thảy phát sinh đều muốn từ cái kia Trần Vũ bị trục xuất tới chín giết chiến trường nói lên.
Trần Vũ a, chật chật, đây chính là chúng ta nơi này nhân vật truyền kỳ đâu.
Ngày xưa năm vực đệ nhất nhân a, hiện tại Lôi Âm học cung ở trong còn có hắn điêu đắp đâu.
Một gian trong tiểu quán mọi người trò chuyện.
Cái này bên trong là năm vực bên trong một cái phổ thông thành thị, Trần Vũ cùng Thương Hải ngồi tại vị trí trước uống trà lặng lặng nghe mọi người nghị luận.
Ngày xưa Trần Vũ vừa mới bước vào tinh hà không đến bao lâu liền đến năm vực bên trong Lôi Âm học cung trở thành năm vực đệ nhất nhân.
Không nghĩ tới mấy năm này tên của hắn như cũ tại cái này bên trong lưu truyền.
Chật chật, không nghĩ tới ngươi tại cái này bên trong còn rất nổi danh nha.
Thương Hải một tay chống đỡ cái cằm một mặt ngoài ý muốn.
Có chút danh mỏng mà thôi.
Trần Vũ không quan trọng mở miệng.
Thì hì, cũng không biết nếu như bọn hắn biết cái gọi là năm vực đệ nhất nhân liền tại bọn hắn trước mắt sẽ là bộ dáng gì.
Thương Hải trêu chọc đạo mắt sáng lên.
Đúng rồi,
không bằng chúng ta đi Lôi Âm học cung nhìn một chút thế nào?
Ta còn rất muốn nhìn ngươi một chút trước kia đi học địa phương đâu.
Thương Hải cười nói.
Trần Vũ nhìn Thương Hải nghĩ nhẹ gật đầu.
Ngày xưa hắn đến nơi đây thời điểm mới đột phá siêu phàm cảnh đại viên mãn, lần này trở về đã là hợp đạo cảnh đại viên mãn, trọn vẹn vượt qua hai cái cấp độ. Lần này đi đường còn muốn tiến về Lôi Âm học cung mượn đạo tiến về 100 vực.
Cho nên Lôi Âm học cung nhất định phải đi.
Đã như vậy vậy thì đi thôi.
Vừa vặn ta cũng có mấy cái bằng hữu muốn gặp.
Lôi Quan Vũ, Thiệu Thiên Y, Dị Cổ Thiên Hà mấy người kia quan hệ với hắn cũng không tệ, vừa vặn thừa cơ hội này đi gặp một lần.
Hai người rời đi tiểu lâu vẹn vẹn tốn hao không đến nửa ngày thời gian liền đến Lôi Âm học cung chỗ Lôi Âm thành.
Đi thôi đi, ta trường học cũng nhìn xem.
Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, quyết định một cái phương hướng.
Chương 2079, không cho phép chửi bới ta thần tượng.
Chương 2079, không cho phép chửi bới ta thần tượng. Lôi Âm Học Cung hoàn toàn yên tĩnh. Tại Lôi Âm Học Cung trên quảng trường một cái điêu đắp dựng nên tại cái này bên trong. Cái này một tôn điêu đắp toàn thân do trời thanh ngọc chế tạo chính là một tôn ảnh hình người giơ lên một cái tay vỗ tay che đậy mà dưới có loại một tay che trời vô địch khí thế. Cái này một mảnh quảng trường rất lớn có rất nhiều người đều tụ tập tại cái này bên trong có không ít người đều tại đối điêu đắp quỳ lạy. Thậm chí còn có người chuyên môn tiến hành giảng giải. Nha pho tượng kia làm không tệ mà chật chật thật sự là không nghĩ tới ngươi tại nơi này danh vọng vậy mà như thế lớn. Thương Hải vây quanh điêu đắp dạo qua một vòng nhẹ gật đầu. Trần Vũ cười lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Lôi Quan Vũ sẽ cho hắn dựng nên một tôn điêu đắp. Cái này điêu đắp có chút chưa dương. Trần Vũ mở miệng. Hừ, ngươi là ai? Cũng dám đối cái này một tôn điêu đắp tùy ý phê bình. Quả thực buồn cười. Một đạo tràn ngập bất mãn thanh âm đột nhiên truyền đến. Một cái ghim đơn đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử mặt lạnh lùng đi tới. Lôi Âm Học Cung vốn là phong bế nhưng bởi vì Lăng Vũ rời đi thời điểm đã là Nam Vực đệ nhất nhân mà Lôi Âm Học Cung cũng nhảy lên trở thành toàn bộ Nam Vực đứng đầu nhất thánh địa bởi vậy ngoại vi học cung quảng trường đã hoàn toàn đối ngoại mở ra. Cho nên Trần Vũ cùng Thương Hải đến cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Mà đơn đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử vừa rồi ngay tại Trần Vũ cùng Thương Hải cách đó không xa chính thành kính đối với pho tượng tham viếng. A, ngươi ngược lại là có mấy phân thần như vị này Trần Tiên Sinh. Đi được gần đơn đuôi ngựa nữ tử nhìn thấy Trần Vũ không khỏi sững sờ cũng không có nhận ra Trần Vũ chính là điêu đắp ở trong Nam Vực đệ nhất nhân. Cái này cũng khó trách ngày xưa Trần Vũ rời đi Nam Vực thời điểm hay là ngưng thần cảnh tu vi sau đó hắn kinh lịch rất nhiều chuyện trở về thời điểm đã đến hợp đạo cảnh đại viên mãn tướng mạo bên trên cũng có rất một chút biến hóa. Làm sao? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Trần Vũ mở miệng cười có chút muốn cười trong lòng dâng lên một vòng trêu đùa tâm tư. Thử xem xét ngươi chính là từ nơi khác đến a cũng dám đối tôn này điêu đắp soi mói. Ngươi cũng biết đạo tôn này điêu đắp đến cùng là ai? Hắn đại biểu cho ý nghĩa gì? Đơn đuôi ngựa nữ tử nhịn không được mở miệng nói. Ồ, ta ngược lại là muốn nghe xem. Thương Hải nhìn xem Trần Vũ trợn mắt ra hỏa này làm sao trước kia không có phát hiện hắn còn có chút ác thú vị đâu. Tiếc tốt. Đã ngươi nghĩ biết ta liền nói cho ngươi biết. Tôn này điêu đắp chính là chúng ta Lôi Âm Học Cung truyền kỳ năm vực đệ nhất nhân Trần Vũ Trần Vô Địch. Ngươi nói hắn chưa dương. Quả thực buồn cười. Nói cho ngươi ở trong mắt chúng ta cái này một tôn điêu đắp còn không thể đem Trần Vô Địch bá khí triển lộ vô cùng một. Ít cầm loại kia bình phán ngữ khí đến đánh giá ngươi vĩnh viễn với tới không đến nhân vật. Nữ tử hiển nhiên là Trần Vũ người sùng bái lúc này lộ ra lòng đầy căm phẫn. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái trong lúc nhất thời lại có chút ta không biết nên như thế nào trả lời nữ tử này. Trực tiếp nói cho hắn cái này điêu đắp chính là mình. Có vẻ như có chút không thích hợp. Cũng không nói loại cảm giác này hiện tại quả là quá mức quá dị. Hừ, biết mình sai cho nên không nói lời nào rồi. Đã như vậy lời nói vậy liền tốt nhất. Về sau nhớ được hướng vĩ đại tồn tại bảo trì kính sợ. Trần Vũ im lặng Thương Hải ở một bên nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ cười đến con mắt đều nheo lại. Ai có thể nghĩ tới đường đường Trần Vô Địch ngay cả Bá Xà Thiên Tôn cũng dám cứng rắn đòn khiêng giá hỏa một ngày kia sẽ tại một cái tiểu cô nương trong tay kinh ngạc mà nguyên nhân vậy mà là bởi vì hắn cảm giác mình điêu đắp có chút chưa dương. Ai nha tiểu muội muội ngươi xem ra rất sùng bái Trần Vô Địch a. Làm sao ngươi là Lôi Âm Học Cùng học sinh? Nữ tử nhẹ gật đầu nói, sùng bái Trần Vô Địch người có rất nhiều ta tự nhiên cũng là trong đó một trong ta hiện tại cũng là mới vừa tiến vào Lôi Âm Học Cùng ta gọi Lưu Một Mục. Các ngươi không phải Lôi Âm Học Cùng học sinh. Lưu Một Mục nhìn xem Trần Vũ cùng Thương Hải hiếu kỳ hỏi cũng không giống lúc trước như thế tức giận. Dù sao cái này nam nhân cũng đã xin lỗi không phải. Ha ha ta không phải a hắn trước kia thế nhưng là Lôi Âm Học Cung. Thương Hải chỉ Trần Vũ. Ồ, nguyên lai là trước kia lão học trưởng về trường học. Cái này cũng khó trách ngươi ta không biết Trần Vô Địch. Hắn nhưng là chúng ta toàn bộ Lôi Âm Học Cung lịch sử phía trên cường đại nhất người. Ngươi thật sự là quá đáng tiếc rời đi học cung có chút sớm nếu không ngươi cũng có cơ hội nhìn thấy hắn. Lưu Một Một mở miệng cười. Bầu không khí hòa hoãn không ít. Khó nói ngươi gặp qua hắn. Trần Vũ chỉ điêu đắp. Lưu Một Một thần sắc có chút tiếc hận mân mê miệng nhỏ. Ai ta đến hơi chết đều chưa từng nhìn thấy bản thân hắn. Nếu không ta nhất định phải lên ôm lấy gấp hắn sau đó cho hắn một cái to lớn hôn. Nhìn xem điêu đắp Lưu Một Một năm 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 đấm. Trần Vũ niết niết miệng Thương Hải ở một bên ôm bụng cười khanh khách không ngừng. Làm sao rồi? Rất kỳ quái sao? A, không có ngươi sẽ có cơ hội. Thương Hải vội vàng khoát tay nghiêng mắt nhìn mắt một bên Trần Vũ. Các ngươi tốt kỳ quái a. Nhìn xem hai người Lưu Một Một có chút kỳ quái bất quá sau đó nàng liền khoát tay áo một mặt tiêu dung. Bất quá hôm nay các ngươi tới đúng lúc hôm nay thế nhưng là tham viếng điêu đắp thời điểm buổi chiều viện trưởng Lôi Quan Vũ phó viện trưởng Cổ Thiên Hà còn có Thiệu gia Thiệu Thiên Y Diệt sẽ trở lại Lôi Âm Học Cung mang theo tất cả học cung người đến tham viếng điêu đắp. Đến lúc đó các ngươi liền biết Trần Vô Địch tại Lôi Âm Học Cung đến cùng có gì cùng trọng yếu lực ảnh hưởng. Tham viếng. Trần Vũ cùng Thương Hải tướng hỗ nhìn một mặt ngoài ý muốn thần sắc. Mấy tên này làm sao còn làm ra một màn này? Trần Vũ có chút bất đắc dĩ. Uy, không cho phép ngươi nói như vậy. Lưu Một Mộ hung hăng trừng mắt nhìn Trần Vũ. Ngươi có biết không đạo bọn hắn làm như vậy một là để tỏ lòng đối Trần Vũ tôn kính. Hai cũng là vì để cho tất cả Lôi Âm Học Cung người đều hướng Trần Vô Địch học tập đồng thời hiện lộ rõ ràng Lôi Âm Học Cung địa vị. Mà điểm thứ ba cũng là vì kỷ niệm. Nói cái này bên trong Lưu Một Mộ sắc mặt trở nên có chút cô đơn. Làm sao rồi? Phát giác được Lưu Một Mộ dị dạng Thương Hải hỏi thăm. Đáng tiếc dạng này tuyệt thế thiên kiêu lại đắc tội Bá Xà Thiên Tôn cuối cùng bị Bá Xà Thiên Tôn trục xuất tới chín giết chiến trường mà chết. Lưu Một Mộ ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ điêu đắp trên mặt hiện một vòng đau thương thần sắc. Có lẽ hắn quá yêu nghiệt nhận tiên đối đi. Bất quá coi như thế hắn lập nên thần thoại mãi mãi cũng là chúng ta Lôi Âm học cùng truyền kỳ bất hủ. Chết rồi sao? Trần Vũ cũng ngửa đầu nhìn xem Điêu Đắp khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Lưu Mộc Mộc, ngươi tin tưởng hắn chết rồi sao? Trần Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Mộc Mộc vô ý thức lắc đầu. Trần Vũ cười, đúng vậy a, ta cũng không tin hắn chết nữa nha. Đã như vậy vậy chúng ta liền đợi đến buổi chiều tham viếng đi. Làm ra như thế lớn chiến trận cũng nên cho bọn hắn một chút kinh hỉ không phải. Chương 2080, cảm giác thật kỳ diệu. Chương 2080, cảm giác thật kỳ diệu. Lưu Mộc Mộc đem Trần Vũ cùng Thương Hải hai người xem như là mình tiền bối, cho nên đối hai người cũng không giống là lúc trước mâu thuẫn. Các ngươi chỉ sợ ta không biết đem Trần Vô Địch đến cùng có bao nhiêu sao lợi hại. Nói cho các ngươi biết, ta hắn chính là một cái thần thoại. Vô Địch thần thoại. Đối các ngươi khả năng ta không biết, chúng ta Lôi Âm học cung bên trong lợi hại nhất Khương Nhược Đồng đại sư tỷ chính là Trần Vô Địch học sinh. Nàng bây giờ đã là ngưng thần cảnh cường giả. Còn có Đường Thiên Dương, Mạnh Ngưng, Huyên Đoàn Hành đều là Trần Vô Địch năm đó ở Lôi Âm học cung đệ tử. Đều rất lợi hại đâu. Bốn người bọn họ thế nhưng là học sinh bên trong trước bốn tên lực gáp toàn bộ năm vực thiên tiêu. Nhất là Khương Nhược Đồng đại sư tỷ, nàng lớn ngọc ngàn Phật công thế nhưng là Trần Vô Địch tự mình chỉ điểm trôi qua. Lợi hại không được. Trên đường đi Lưu Mộc Mộc thuộc như lòng bàn tay nói mình hưng phấn không thôi. Ngươi hiểu rất rõ á, xem ra ngươi cùng Khương Nhược Đồng là bằng hữu. Trần Vũ cười hỏi, ta sao có thể cùng đại sư tỷ làm bằng hữu, a ta mới vừa vặn tiến vào học cùng chỉ là xa xa nhìn qua đại sư tỷ phong thái, ngay cả lời đều không nói bên trên đôi câu đâu. Nếu có thể cùng đại sư tỷ làm bằng hữu vậy nên là nhiều hạnh phúc một việc a. Lưu Mộc Mộc trong ánh mắt tràn ngập hướng tới. Yên tâm, ngươi có thể cùng nàng nói chuyện. Trần Vũ cười cười nhìn xem phương xa. Lưu Mộc Mộc nét miệng chỉ coi Trần Vũ đang an ủi hắn cũng không có để ở trong lòng. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến buổi chiều. Tham viếng đại hội liền muốn bắt đầu. Rõ ràng toàn bộ Lôi Âm thành đều náo nhiệt. Từng chiếc tinh thuyền từ không trung bên trong rơi xuống, có cường giả từ trong đó đi tới hướng về Lôi Âm học cung mà đến. Mỗi một người bọn hắn đều là sắc mặt túc mục, trong mắt có vô cùng trịnh trọng thần sắc. Hôm nay tới đây không vì cái khác, chỉ vì một người. Nam vực đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Mỗi năm một lần tham viếng đại hội đã biến thành toàn bộ nam vực ở trong nhất là thịnh đại sự tình. Nhất là hôm nay tham viếng đại hội chính là tại Trần Vô Địch sau khi chết năm thứ nhất, càng làm cho tất cả mọi người có tiếc hận có cảm khái. Không chỉ có là có tinh thuyền đến đây, còn có từng tòa truyền tống trận pháp cũng đang không ngừng thoáng hiện, từ truyền tống trận pháp ở trong không ngừng có cường giả đi tới. Những người này đều là nam vực các thế lực lớn người cầm lái, hôm nay cùng nhau hội tụ ở đây cộng đồng tham viếng Trần Vô Địch Điêu Đắp. Trong đó cũng có một chút người trẻ tuổi có chút không hiểu. Cha, cái này Trần Vô Địch đều chết, chúng ta còn cần thiết tới tham viếng á? Làm như thế lớn chiến trận thật không có ý tứ, còn không bằng ta ở nhà bên trong cùng mấy nữ nhân hảo hảo chơi đùa đâu. Một người trẻ tuổi nhìn bốn phía phát hiện vô số cường giả đều cảm thấy cái này bên trong không khỏi nhếch miệng. Hắn gọi Lưu Mang, gia tộc tại nam vực ở trong cũng không nhỏ thực lực. 3. Nam tử phụ thân Lưu Bân một cái bàn tay quất vào trên mặt của hắn để hắn mắt nổi đom đóm. Thứ nữ nhân suốt ngày trừ nữ nhân đầu góc ngươi bên trong còn có cái gì? Trần Vô Địch đó là chúng ta nam vực đệ nhất nhân. Cho dù chết cũng lưu lại một đoạn thần thoại. Mà lại Lôi Âm học cung hiện tại cũng là nam vực đệ nhất đại thế lực, bất luận nói thế nào chúng ta đều hẳn là đối nó bảo trì đầy đủ kính sợ. Ta biết. Lưu Mang túi đầu mí môi thật chặt không dám phát thêm một lời. Đi thôi, đại hội sắp bắt đầu, ta lần thứ nhất mang ngươi đến cái này bên trong chính là để ngươi xem thật kỹ một chút. Cái gọi là nam vực đệ nhất nhân chính là chết còn có gì chờ phong thái. Lưu Bân nhìn xem mình bất thành khí nhi tử khe khẽ thở dài. Coi như Trần Vô Địch nếu như không chết phải cùng con của mình đồng dạng lớn a. Nhưng mình đứa con trai này bất học vô thuật mà Trần Vô Địch cũng đã có thể cứng rắn đòn khiêng thiên tôn, ở trong đó chênh lệch thật là quá lớn. Hy vọng hắn tham gia lần này tham viếng đại hội về sau có thể hơi đạt được chút kích thích đi. Trong lòng thầm nghĩ, Lưu Bân mang theo Lưu Mang tiến về Lôi Âm học cung. Toàn bộ Lôi Âm thành hôm nay đều là gió nổi mây phun, mà phong bạo trung tâm chính là Lôi Âm học cung quảng trường Điêu Đắp. Thành chủ, chúng ta bây giờ lên đường đi. Lôi Âm thành chủ phủ bên trong một cái lao giả chậm rãi không người, ở trước mặt của hắn là một cái chừng 2 mét nguy nga cường giả. Đường Võ. Lôi Âm thành chi chủ cũng là Trần Vũ học sinh Đường Thiên Sương phụ thân. Nhẹ gật đầu, Đường Võ nhìn về phía Lôi Âm học cung phương hướng lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Trần Vô Địch không nghĩ tới ngươi đã trở thành thần thoại, càng không nghĩ đến ngươi cái này thần thoại biến mất nhanh như vậy. Bá xà thiên tôn cùng hắn đối cứng một trận, ngươi cả đời này cũng coi là viên mãn. Đi thôi. Đường Võ trầm giọng mở miệng, bất quá sau đó bước chân hắn dừng lại mở miệng lần nữa. Đối Ngàn Xương thế nào? Về thành chủ tiểu thư, hắn bây giờ còn tại Lôi Âm học cung Trần Vô Địch ngày xưa chỗ dạy học nơi trốn bên trong, cùng Đoàn Hoành, Mạnh Ngưng, Viên Khương, Nhược Đồng ba người tiến hành khắc khổ tu hành. Từ khi Trần Vô Địch rời đi Nam Vực về sau, tiểu thư tựa như biến thành người khác, tu hành cực kỳ nghiêm túc cố gắng. Mà lại tại Trần Vô Địch tin chết truyền đến về sau, tiểu thư càng trở nên trầm mặc ít nói, liều mạng tu hành. Lão giả mở miệng, Đường Võ nhẹ gật đầu. Cũng không thể nói Trần Vô Địch chết, hắn bị trục xuất tới chín giết chiến trường có lẽ còn sống cũng có nói. Mặc dù nói như thế nhưng Đường Võ trong lòng rất rõ ràng khả năng này cơ hồ không có. Cũng bất quá chỉ là bản thân lừa gạt thôi. Khoát tay áo, Đường Võ đè xuống trong lòng cảm khái. Xuất phát đi tham viếng đại hội. Vâng. Một bước phóng ra, Đường Võ rời đi phụ thành chủ chạy về Lôi Âm học cung. Lôi Âm học cung Trần Vũ ngày xưa dạy học nơi trốn hết thệ cũng còn bảo lưu lấy Trần Vũ rời đi thời điểm bộ dáng không phồn hoa không trương dương phảng phất vĩnh viễn chưa từng cải biến đồng dạng. Cái này bên trong là Lôi Âm học cung thánh địa. Học cung trên dưới tất cả mọi người đối này đều tràn ngập triều bái chi tình. Đi thôi, đi gặp lão sư. Khương Nhược Đồng y nguyên sắc mặt thanh lãnh, một tiếng áo trắng như trích tiên tử không nhiễm phàm trần. Nàng vung lên bàn tay như ngọc trắng, áo trắng nhẹ nhàng dẫn đầu đi ra ngoài. ở sau lưng nàng Mạnh Ngưng Huyên, Đoàn Hoành, Đường Thiên Dương ba người cùng nhau gật đầu hướng về học cung quảng trường đi đến. Trên mặt của mỗi người đều dị thường túc mục. Tại cái này túc mục bên trong còn có một vẻ nhàn nhạt yêu thương. Lão sư, các học sinh hôm nay đi thăm viếng ngài. Học cung chỗ sâu Lôi Quan Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người tướng hỗ nhìn Ngưng Trọng nhẹ gật đầu. Lên đường đi chính là Trần Vũ kia tiểu tử chết cũng muốn để hắn tại một cái thế giới khác biết chúng ta y nguyên nhớ được hắn. Một phương lại một phương thế lực hướng về Lôi Âm học cung quảng trường xuất phát. Trần Vũ cùng Thương Hải hai người đi theo Lưu Mộc Mộc đi dạo rất lâu, sau đó cũng quay trở lại đầu tiến về quảng trường. Tham viếng mình. Loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu. Chương 2081, khách tới ngoại ý muốn. Chương 2081, khách tới ngoại ý muốn. Lôi Âm học cung quảng trường. Quảng trường này rất lớn, chừng 7-8 cái sân bóng lớn tiểu. Tại điêu đắp phương viên 30m bên trong thì là trống rông, khu vực hoàn toàn phong tỏa không khiến người ta tiến vào. Mà tại điêu đắp 30m bên ngoài thì là người ta tấp nập tụ tập rất nhiều người. Năm vực lớn thế lực nhỏ người cầm lái Lôi Âm học cung học sinh tất cả đều hội tụ ở đây chờ đợi tham viếng đại hội. Mặc dù rất nhiều người, bất quá toàn bộ hiện trường lại rất yên tĩnh, không có cái gì quá lớn thanh âm phát ra. Trên mặt của mỗi một người thần sắc đều rất nghiêm nghị, lặng lặng đứng thẳng nhìn xem trung ương nhất điêu đắp, ánh mắt có loại nồng đậm kính sợ thần sắc. Lưu Mang bốn phía nhìn một chút không khỏi hãi nhiên. Ông trời của ta, cha cái này đây chính là Trần Vô Địch lực ảnh hưởng a. Khủng bố như vậy. Tại cái này bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều đại thế lực người cầm lái, nó thân phận thế lực đều so hắn Lưu gia muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ đều không ngoại lệ, tất cả đều là cung kính có thừa. Lưu Bân nhẹ gật đầu yếu ớt thở dài. Đúng vậy a, đây chính là Trần Vô Địch lực ảnh hưởng, ngươi bây giờ biết đi. Có ít người cho dù chết cũng ý nguyên để người kính sợ. Lưu Mang liền vội vàng gật đầu, không còn có lúc trước loại kia phách lối thần sắc khinh thường. Ta là mới nhập học cho nên chỉ có thể đứng tại phía ngoài nhất. Lưu Mộc Mộc giải thích nói. Trần Vũ cũng không thèm để ý nhún vai. Không sao, dù sao chờ chút cũng là muốn đi vào. Cái gì? Không có gì, cùng một cùng đi. Đối Lưu Mộc Mộc kinh ngạc, Trần Vũ không có nhiều lời. Lưu Mộc Mộc cũng không có lần nữa hỏi thăm, bởi vì hiện tại hắn đã bị những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Lôi Quan Vũ bọn người đến rồi. Từ đằng xa một cái cửa thông đạo, Lôi Quan Vũ mang theo mọi người chậm rãi dậm chân mà đến. Đám người lập tức trở nên có chút bạo động. Mau nhìn, kia là Lôi Quan Vũ Lôi Âm học cung viện trưởng, kia là Cổ Thiên Hà phó viện trưởng, còn có người kia là Đường Võ, Lôi Âm thành chủ. Lưu Mộc Mộc chỉ vào phía trước nhất mấy người đối Trần Vũ mở miệng. Trần Vũ gật đầu, đều là người quen biết cũ. Đối ta quên ngươi là học trưởng. Lưu Mộc Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng không có đặc biệt kỳ quái. Lưu Mang thì đã mắt trợn tròn hơi giật mình nhìn xem những người này, trong đầu rung động ầm ầm. Lưu gia tại Nam Vực bên trong mặc dù xem như không sai, nhưng Lôi Quan Vũ bọn người thế nhưng là toàn bộ Nam Vực cao cấp nhất nhân vật. Cùng bọn hắn so sánh, Lưu gia liền như là con kiến hôi. Nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà cùng nhau đến cái này bên trong tham viếng, đủ muốn gặp cái này Trần Vô Địch đến cùng có gì chờ phân lượng. Vừa nghĩ tới lúc trước mình kia khinh thường dáng vẻ, Lưu Mang không khỏi cảm giác được có một ít xấu hổ. Không chỉ có là hắn, còn có cái khác một chút người trẻ tuổi đều là lần thứ nhất đến đây tham viếng, mỗi người đều cảm giác được từ đáy lòng rung động. Quá khủng bố. Những này ngày thường bên trong cao cao tại thượng người quan sát toàn bộ Nam Vực thế, nhưng là lúc này lại tất cả đều cúi đầu. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này lại là rối loạn tương bừng vang lên, không ít tuổi trẻ nam tử đều là đưa đầu nhìn sang, trên mặt tràn ngập nồng đậm kinh diễm cùng ái mộ thân sắc. Thương Nhược Đồng bốn người đến rồi. Uy Ngươi mau nhìn, tại phía sau bọn hắn là Trần Vô Địch bốn vị đệ tử. Đó chính là Trích Tiên Tử Khương Nhược Đồng, tại nàng bên cạnh là Thiên Tuyệt Ma Thể Đường Thiên Dương, còn có Mạnh Ngưng Huyền Đoàn Hành. Bọn hắn đều là Trần Vô Địch đệ tử, thực lực mạnh che đậy cùng thế hệ. Lưu Một Mục lôi kéo Trần Vũ quần áo chỉ vào Khương Nhược Đồng, mấy người đột nhiên mở miệng, một mặt thần sắc kích động. Từ trông thấy cũng thực sự không có thay đổi gì. Trần Vũ nhẹ gật đầu, khỏe miệng cũng không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Hắn nhìn bốn phía phát hiện, nhưng phàm là người trẻ tuổi nhìn xem Khương Nhược Đồng bốn người, trong ánh mắt không khỏi là tràn ngập ái mộ cùng kính nể. Không nghĩ tới học sinh của mình hiện tại cũng có nhiều như vậy tiểu mê đệ mê muội. Rốt cục Lôi Quan Vũ bọn người đi đến điêu đắp trước khoảng 10 mét vị trí đứng vững lại. Đảo mắt một vòng, Lôi Quan Vũ nhìn xem đen nghịt đám người hơi có chút thất thần. Lập tức hắn khe khẽ lắc đầu, hít vào một hơi, cao giọng mở miệng. Chư vị, hiện tại ta tuyên bố tham viếng đại hội chính thức bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người không tự giác thẳng băng thân thể, có loại nghiêm nghị cảm giác. Chuẩn bị tham viếng. Lôi Quan Vũ thanh âm như lôi đình quanh quẩn trên quảng trường, có loại hùng vĩ cảm giác. Nhưng vừa mới nói xong, đột nhiên từng đợt tiếng cười khẽ vang lên, lộ ra một cỗ khinh miệt vị đạo, làm cho tất cả mọi người đều là sức sờ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện thanh âm là từ trên trời truyền đến. Mà tại thanh âm đầu nguồn, nguyên bản cái gì cũng không có, bên trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một cái đại môn, từ trong đó đi tới mấy trăm người. Đi đầu mấy người đều là người trẻ tuổi, đứng tại trên trời cao nhìn xuống toàn bộ quảng trường, khoe miệng có một vẻ kinh miệt vô cùng thiếu dung. Làm cản, các ngươi là người phương nào lại vào lúc này đến ta Lôi Âm học cung? Càng là đứng tại trên bầu trời nhanh chóng lăn xuống đến. Nếu không ta muốn các ngươi để mắt. Lôi Quan Vũ bạo hống một tiếng, trên đầu gân xanh hẳn lên. Tham viếng đại hội tại hai năm này đã trở thành Lôi Âm học cung trọng yếu nhất chuyện lớn. Nam vực bên trong tất cả mọi người biết tham viếng đại hội ý nghĩa trọng yếu. Nhiễu loạn tham viếng đại hội chính là đang đánh Lôi Âm học cung mặt. Cái này là một loại cực không tôn trọng biểu hiện. Đám người lập tức tất cả đều rối loạn lên, chỉ vào bên trên bầu trời mấy trăm người nghị luận ầm ĩ, hôn đản bọn gia hỏa này thật sự là không có lòng kính sợ. Lưu Mộc Mộc dị thường sinh khí. Trần Vũ lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn bầu trời. Bọn gia hỏa này là ai? Bên trên bầu trời mấy trăm người nhìn xem Lôi Quan Vũ thần sắc khinh miệt. Chúng ta là ai? Các ngươi còn chưa xứng biết. Bất quá muốn chúng ta để mắt. Vậy ngươi ngược lại là có thể tới thử một chút a. Trong đó một người trẻ tuổi mở miệng cười đối Lôi Quan Vũ ngoắc ngón tay. làm cản. Hôm nay ta muốn các ngươi biết ta Lôi Âm học cung không phải tốt như vậy gây. Chiến. Lôi Quan Vũ gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay lăng không một chảo, một tia chớp chi thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Lôi đỉnh chi thương dài đến 3m phía trên hồ quang điện quần quanh bẹn bẹn là nhìn lên một cái cũng có thể cảm giác được tích chứa trong đó uy lực lớn. Đây chính là Lôi Âm học viện viện trưởng thực lực. Thật sự là khủng bố như vậy. Lưu Mang ánh mắt rung động. Tiếp ta một thương. Lấy. Lôi Quan Vũ trên cánh tay nổi gân xanh, một tay bỗng nhiên hất lên Lôi đỉnh chi thương bắn ra thẳng đến trên bầu trời, vừa mới mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi kia. Tốt. Đám người lập tức buộc phát ra gầm thét chờ mong nhìn thấy bên trên bầu trời mọi người bị chém xuống hình tượng. Nhưng bọn hắn thất vọng. Tại người trẻ tuổi bên cạnh một cái lao giả nhẹ nhàng hừ một tiếng, đơn chỉ nhẹ nhàng điểm ra Lôi đỉnh chi thương lập tức tại khoảng cách người trẻ tuổi còn có 3m khoảng cách liền vô thanh vô tức vỡ nát tiêu tán. Huyên áo đám người lập tức yên tĩnh, một vòng rung động thần sắc hiện lên ở trên mặt của mọi người. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở cái này bên trong đều xấu. Lão giả nhẹ nhàng một lời để Lôi Quan Vũ lông mày hung hăng nhảy một cái. Đối phương rất lợi hại. Trần Vũ nhìn xem lão giả này cố gắng nghĩ lại, sau đó ánh mắt đột nhiên lóe lên khó nói là. Chương 2082, đến đập phá quán. Chương 2082, đến đập phá quán. T. Lôi Âm học cung trong sân rộng một đạo đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Mọi người một mặt chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng trong con mắt đều là hãi nhiên. Lão giả này như thế nhẹ nhõm liền ngăn lại Lôi Quan Vũ công kích. Vậy hắn thực lực nên là gì chờ cường hãn? Những người này rốt cuộc là ai vậy mà lợi hại như vậy? Ta không biết a, bất quá lúc này chạy tới chắc là kẻ đến không thiện. Đúng vậy a, xem bọn hắn dáng vẻ đứng tại trên bầu trời đối Trần Vô Địch điêu đắp không có chút nào kính sợ, chỉ sợ là muốn kiếm chuyện a. Lưu Một Mộc song quyền nắm chặt trong ánh mắt chấn kinh vô cùng. Quá lợi hại. Những này thần bí khách tới thực tế là quá lợi hại. Cung chủ cường lực một kích lại bị như thế hời hợt liền bị hóa giải, thật sự là khủng bố. Mọi người mở miệng, chỉ có Trần Vũ một mực chăm chú nhìn trên bầu trời, mọi người nhíu mày suy tư trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây về sau, Trần Vũ mới có hơi không xác định mở miệng. Khó nói là hắn. Làm sao? Ngươi biết hắn? Thương Hải có chút ngoài ý muốn nhỏ giọng hỏi thăm Trần Vũ. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, lao đầu này thật giống như ta tại một lần trên yến hội gặp qua, lúc kia hắn tựa hồ là đông đảo hướng ta quỳ xuống nhân chi một. Nghĩ nghĩ Trần Vũ lại lắc đầu. Nhớ không rõ, dù sao cũng là cái tiểu nhân vật, ta ký ức không phải rất chuẩn xác. Thương Hải nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía bầu trời muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ý gì. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này Lôi Quan Vũ nhìn xem người tới nhíu mày hỏi thăm. Ha ha, không làm gì, chỉ bất quá ta nhìn cái này điêu đắp rất không vừa mắt cho nên muốn đem hắn phá thế nào. Các ngươi có đồng ý hay không? Nam tử trẻ tuổi mở miệng cười như là âm hiểm hồ ly. Cái gì? Dỡ bỏ điêu đắp? Nghe nói lời này mọi người sắc mặt đại biến. Hôm nay thế nhưng là tham viếng đại hội, là năm được tất cả mọi người tập thể hướng Trần Vô Địch gửi lời chào thời điểm. Cái này đặc thù thời điểm những người này tới đây lại muốn phá điêu đắp. Đám người bạo động không thôi, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra chấn kinh cùng phẫn nộ. Như thế cách làm thực tế là quá mức. Thử dỡ bỏ điêu đắp. Các ngươi có thể thử một chút. Nhìn ta Lôi Âm học cung đến cùng có đáp ứng hay không. Lôi Quan Vũ bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt, sợi tóc bay dương. Ở phía sau hắn Cổ Thiên Hà, Khương Nhược Đồng, Đường Thiên Dương bọn người tất cả đều đứng ra gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong mọi người. Ta Lôi Âm thành cũng không phải ngoại nhân có thể tùy ý dương ai địa phương. Đường Võ Bạo hống một tiếng, quanh thân hiện ra một tôn thanh đồng chiến khải lộ ra uy phong vô cùng. Thiệu gia cũng muốn nhìn xem ngươi đợi đến ngọn nguồn nơi nào đến lực lượng dám nói ra loại lời này. Thiệu Thiên Y cùng Thiệu Phong hai người tất cả đều đứng ra thân nhìn gần bầu trời. Một nháy mắt Lôi Âm học cung trên quảng trường bắn ra khó tả khí thế trùng thiên triệt địa làm cho người rung động. Tốt. Để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Thần tượng điêu đắp quyết không thể động. Lưu Một Một mặt đỏ lên cơ nắm đấm. Bên trên bầu trời người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem Lôi Quan Vũ bọn người nhíu nhíu mày không có chút nào e ngại, ngược lại trên mặt có một vẻ hí ngược. Kia thần sắc tựa như là nhìn sâu kiến. Ha ha, cái gì lực lượng? Bằng ta Công Tôn gia tộc tên tuổi có thể hay không? Công Tôn gia tộc? Nghe tới cái tên này, Lôi Quan Vũ sững sờ, tiếp theo bỗng nhiên trừng to mắt, con người co lại như là cây kim. Các ngươi là Công Tôn gia tộc người? Lôi Quan Vũ sắc mặt đại biến, liền âm thanh đều biến. Cái gì? Là cái kia tại 100 vực bên trong đều cực kỳ nổi tiếng Công Tôn gia tộc? Đường Võ hít một hơi lãnh khí không thể tin mở miệng. Ồ, xem ra các ngươi có biết không? Ha ha, vậy liền dễ làm. Nam tử trẻ tuổi lông mày nhíu lại nhẹ nhàng cười cười nhìn mọi người về sau, nam tử trẻ tuổi ưỡn ngực cái cằm có chút một dương. Ngươi cùng nghe, ta gọi Công Tôn Vô Úy, chính là Công Tôn gia tộc trưởng tôn. Lần này đến chính là vì dỡ bỏ Trần Vũ điêu đắp. Trần Vũ đắc tội tinh không bên trong rất nhiều thiên tiêu bị bá xả thiên tôn trục xuất, hắn điêu đắp không có tồn tại tất yếu. Công Tôn Vô Úy lạnh lùng mở miệng, sắc mặt lạnh lùng. Hắn lần này tới chính là vì phế bỏ Trần Vũ điêu đắp, hướng tinh không bên trong những ngày kia kêu tranh công. Theo Công Tôn Vô Úy lời nói, mọi người bạo động không thôi. Công Tôn gia tộc kia thế nhưng là viễn siêu toàn bộ năm vực thế lực, cao thủ trong đó nhiều vô số kể, hoàn toàn không phải Lôi Âm học cung có thể ngăn cản. Đáng chết, vậy mà là Công Tôn gia tộc. Lôi Quan Vũ gắt gao cắn răng, trong mắt đều đỏ. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại loại tình huống này đã vượt qua bọn hắn trưởng không phạm vi. Công Tôn gia tộc tựa như cự vô bá hiện tại cường thế giáng lâm, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng. Rõ ràng hôm nay là vì chứng kiến Trần Vô Địch vô thượng uy nghiêm thời điểm a. Lưu Một Một khí nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Thương Hải sắc mặt lạnh xuống tới. Uy cái này Công Tôn gia tộc rất có danh tiếng. Trần Vũ lắc đầu. chưa nghe nói qua hẳn là cái nào tiểu gia tộc. Chỉ là không nghĩ tới ta còn chưa có chết đâu những này như quỷ xà thần liền tất cả đều chạy đến. Trần Vũ cười lạnh híp mắt lại tới, tiếp tục xem nhìn tình huống. Hai người gật đầu bên trên bầu trời Công Tôn Vô Úy nhìn xem mọi người kia bộ dáng khiếp sợ khỏe miệng giật giật loại này mọi người bộ dáng khiếp sợ để hắn rất là hưởng thụ. Quét mắt Công Tôn Vô Úy nhìn thấy Khương Nhược Đồng lông mày lập tức vẩy một cái. Nghe nói ngươi là Trần Vũ đệ tử. Ha ha, đã như vậy ta liền lòng từ bi cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta vậy ta liền không lại dỡ bỏ cái này điêu đắp như thế nào. Công Tôn Vô Úy mở miệng cười. Khương Nhược Đồng mắt sáng lên chăm chú nhìn Công Tôn Vô Úy. Ngươi nói là thật. Ha ha, tự nhiên là thật. Ta Công Tôn Vô Úy ban thưởng ngươi một cái cơ hội. Một cỗ ngạo nghễ khí thế từ Công Tôn Vô Úy trên thân phun trào mà lên. Tốt. Đã như vậy ta liền đến xem ngươi Công Tôn gia tộc đến cùng ra sao cùng lợi hại. Khương Nhược Đồng mắt sáng lên bước ra một bước như trích tiên tử thăng lên không trung. Nhược Đồng không thể. Đây tuyệt đối là cái âm mưu. Lôi Quan Vũ giống to nói. Khương Nhược Đồng kiên định lắc đầu. Bất luận có phải là âm mưu hay không chỉ cần có thể giữ gìn lao sư tôn nghiêm kia ta chết không có gì đáng tiếc. Thông suốt quay đầu Khương Nhược Đồng nhìn xem Công Tôn Vô Úy trong ánh mắt chiến ý trùng thiên. Đến. Chiến. Quát một tiếng thanh hát vô tận chiến ý tràn ngập thiên địa làm lòng người chấn. Đại sư tỷ, nàng có thể thắng a? Lưu Mộc Mộc cắn chặt miệng môi dưới một mặt lo lắng. Không chỉ có là Lưu Mộc Mộc, những người khác là đồng dạng biểu lộ lo lắng vô cùng. Đây chính là Công Tôn gia tộc a. Công Tôn Vô Úy đã đưa ra như thế yêu cầu làm sao có thể không có nắm chắc. Trần Vũ lại rất lạnh nhạt nhẹ nhàng cười một tiếng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. A có thể thắng có ta ở đây, nàng tuyệt đối có thể thắng.